thân phận địa vị đều không kém thiên gia sở trung thiên của Hán Thành. Hán Cung vốn chính là nhà hàng lớn nhất Hán Thành, quan hệ phức tạp, ông chủ đằng sau thực lực tự nhiên không thể xem thường. Lúc này nhìn thấy Phùng Văn Điện chạy ra, Từ Thiên Hải thậm chí kích động, vội cất bước chạy tới, hai tay đưa ra, cung kính nói: "Ông chủ Phùng, ông sao lại đích thân đến rồi, ông cũng quá khách sáo rồi, khiến tôi rất ngại." Nhưng Phùng Văn Điện chỉ là đi ngang qua, liếc nhìn Từ Thiên Hải, trong lòng nghi hoặc, người này là ai? Sau đó, ông ta khẽ lắc đầu, hỏi: "Có nhìn thấy cậu Lý vừa mới từ đây đi ra không?" Phùng Văn Điện và Tào Diễn là bạn bè nhiều năm, hôm nay Tào Diễn đến đây tiếp đại khách quý, lấy được vốn đầu tháng 4 năm 1.000.000 tỷ, ông ta đã biết rồi. Nhân vật như này, ông ta bắt buộc phải đích thân tiếp đãi. Chỉ đáng tiếc, ông ta đến muộn một bước, đối phương đã đi rồi, lúc này mới vội vội vàng vàng chạy đuổi theo ra ngoài. Từ Thiên Hải ngây người, có hơi lắp bắp nói: cậu Lý? Cậu Lý gì? Tôi không nhìn thấy." Bây giờ, Từ Thiên Hải có hơi sốc. Cậu Lý khiến Phùng Văn Điện này vội vàng thất thố tìm kiếm như này là ai? Hán Thành còn có một cậu chủ họ Lý như thế, có thể khiến Phùng Văn Điện đích thân ra mà sao? "Ai, cậu Lý, cậu đợi tôi với." Đương nhiên, Phùng Văn Điện chạy về phía trước hình như là phát hiện ra cái gì đó, gương mặt tươi cười kích động, Từ Thiên Hải trực tiếp lên ngốc, đuổi theo ra ngoài. Từ Thiên Hải ngẩn ra rồi, cảm thấy mình rất mất mặt, giống như công cụ hình người. Thì ra Phùng Văn Điện không phải đến tìm anh ta, hoàn toàn chính là đi ngang qua mà thôi. Từ Thiên Hải rối bời trong gió, có một loại cảm giác máu tắc ở lồng ngực. Mấy bạn bè Phú Nhị Đại ăn mặc rất thời thượng đằng sau anh ta cũng đều ngậm miệng không nói, nhưng trong ánh mắt lại nhiều thêm vài phần giễu cợt. "Mẹ nó, cậu Lý nào chứ? Có thể khiến Phùng Văn Điện vội vàng chạy ra ngoài như thế." Từ Thiên Hải lẩm bẩm một câu, ngẩng đầu nhìn sang mấy người bạn. Bọn họ đều lắc đầu nhún vai, nói: "Không biết, chưa từng nghe nói." "Ai ai, tôi nghĩ ra rồi, mấy ngày nay Lý Phú thiếu thần bí gây chấn động đầu tư xây dựng doanh nghiệp nghiên cứu y dược lớn nhất của thành phố, sẽ không phải là anh chứ?" Có người bỗng nói. Lập tức, mọi người lần lượt gật đầu đáp: "Đúng đúng đúng, có khả năng, 89 phần là phải rồi." "Như thế nào, chạy đuổi ra ngoài xem thử. Có thể khiến Phùng Văn Điện đích thân ra mặt tiếp đãi, chắc chắn không phải là người bình thường." Có người đề nghị. Từ Thiên Hải nhíu mày, khoát tay nói: "Đi, tôi ngược lại cũng muốn đi ra xem thử, cậu Lý này có tài đức gì, vậy mà có thể khiến ông chủ của Hán Cung đích thân ra mặt." Nói rồi, một nhóm người lũ lượt từ sảnh chính đi về phía cửa. Cùng lúc này, ngoài cửa, Phùng Văn Điện đã đuổi kịp Lý Phàm, gọi: "Cậu Lý, xin dừng bước, tôi là ông chủ của Hán Cung, Phùng Văn Điện." Lý Phàm dừng bước chân, đứng bên cạnh chiếc rồn rọi sờ, bên cạnh có Tiền Lão đã đợi từ khi nào. Anh có hơi nghi hoặc nhìn người đàn ông trung niên chạy tới, hỏi: "Tiền Lão, lại là bạn của ông sao?" Tiền Phúc khẽ lắc đầu nói: "Không tính là vậy." Phùng Văn Điện vài bước chạy tới, ánh mắt trước tiên dừng ở trên người Tiền Phúc bên cạnh Lý Phàm, trong lòng vô cùng ngạc nhiên. "Không sai, Tiền Phúc, người giàu nhất đại khu Sở Châu." Người thanh niên đứng cạnh ông ta, tự nhiên chính là vị tiểu thiếu chủ đó. "Cậu Lý, chủ tịch Tiền, không biết hai vị tới, không tiếp đón được từ xa, đây là thẻ hội viên VIP chí tôn của Hán Cung, cậu Lý nếu không chê bai thì xin hãy nhận lấy." Phùng Văn Điện rất cung kính đưa thẻ hội viên bằng hai tay. Ông ta đã định chủ ý, tối nay bắt buộc phải kết giao với Lý Phàm. Ánh mắt Lý Phàm thản nhiên nhìn Phùng Văn Điện, nhận lấy chiếc thẻ hội viên VIP chí tôn, tùy ý nói: "Cảm ơn." Nói rồi, anh xoay người chui vào trong. Chuyện còn lại, Tiền Phúc giải quyết là được. Tiền Phúc khẽ mỉm cười nói: "Ông chủ Phùng, tiểu thiếu chủ nhà tôi không quá thích khoa trường, cho nên chuyện cậu ấy đến đây, giữ bí mật." "Hiểu, hiểu." "Chủ tịch Tiền ông yên tâm, chuyện này sẽ không có ai khác biết đâu." Phùng Văn Điện vội bảo đảm. Mà cách đó không xa, Từ Thiên Hải dẫn bạn bè đứng ở cửa, vừa hay nhìn thấy một màn Phùng Văn Điện cung kính đưa thẻ hội viên, lại nhìn thấy đối phương xoay người chui vào chiếc rồn rọi sờ. Nhưng do khoảng cách có hơi xa, cộng thêm tầm mắt bị che khuất, bọn họ cũng không có nhìn rõ diện mạo của đối phương, chỉ thấy bóng lưng chui vào trong xe. Đó chính là chiếc rồn rọi sờ, còn là phiên bản kỷ niệm đặc biệt. "Ai, người đó có phải là Lý Phạm vừa nay không, cùng một tiểu quần áo?" Trong đám người không biết ai to giọng kinh ngạc nói một câu. "A." Chương 39, Cố Họa Y bị đánh. Mọi người ngược lại hít khí lạnh. "Giống, thật sự quá giống rồi." "Nhưng điều này sao có thể chứ? Lý Phạm tên phế vật đó sao lại lên chiếc rồn rọi sờ được, hơn nữa còn khiến Phùng Văn Điện cung kính đối đãi như thế." Tất cả mọi người đều không nói chuyện, biểu cảm rất âm trầm. "Đừng nói linh tinh, tên rác rưởi đó sao có thể là cậu Lý gì đó được?" Từ Thiên Hải bực tức quát lên, lông mày nhíu thành một đường thẳng, trong lòng cũng rất nghi ngờ. "Sẽ không phải thật sự là Lý Phạm chứ? Chắc không thể." "Bỏ đi, chúng ta quay lại." Từ Thiên Hải nói, dẫn mọi người quay trở lại, nhưng vẫn là đi hai bước thì quay đầu nhìn. Mãi đến khi chiếc rồn rợn rời khỏi bãi đỗ xe, anh ta mới thở phào, nhưng sự nghi ngờ trong lòng lại càng nồng đậm. Quay lại bên phía Cố Tuấn Hào, anh ta đã chạy về tới phòng họp của công ty thuốc Vân Sinh. Trong phòng họp lúc này, họ hàng của nhà họ Cố đều có mặt, dù sao là vụ hợp tác quan trọng như thế, nếu như xảy ra sai sót, đó chính là mất đi lợi nhuận của một năm rồi. Ông cụ Cố lúc này nhàn nhã ngồi trên ghế chủ tịch, nheo mắt, nhìn thấy Cố Tuấn Hào mặt mày tối sầm trở về, mày trắng nhướng lên, hỏi: "Có chuyện gì?" "Ông nội." Cố Tuấn Hào cúi đầu nói. Nhìn thấy bộ dạng này, lại thấy trong tay anh ta trống không như thế, ông cụ Cố cảm giác không hay rồi, nghiêm trọng quát hỏi: "Hợp đồng đâu? Cháu không phải đã đắc tội với chủ tịch Vinh rồi chứ?" Lời này vừa dứt, ánh mắt của họ hàng nhà họ Cố lần lượt dừng trên người Cố Tuấn Hào, tràn ngập sự lo lắng. Đặc biệt là Cố Thiệu Dũng, ông ta vừa rồi còn ở trong phòng làm việc khoác lác con trai của mình có bản lĩnh cỡ nào, bây giờ, nếu như hợp tác với tập đoàn Vinh Khang bị Cố Tuấn Hào làm hỏng, vậy ông ta thật sự mất hết mặt mũi. Tuấn Hào, rốt cuộc xảy ra chuyện gì, con mau nói đi, chủ tịch Vinh nói như thế nào? Hợp đồng đâu? Con để ở trong xe rồi sao? Mau xuống lấy mang lên đây. Cố Thiệu Dũng rất khẩn trương nói. Ông nội. Bịch. Cố Tuấn Hào trực tiếp quỳ xuống đất, khóc rưng rức với ông cụ Cố, Vinh Bân thu lại hợp đồng của cháu rồi, ông ta nói. Thấy bộ dạng này Cố Tuấn Hào, chiếc gậy trong tay ông cụ Cố gõ mạnh xuống đất, đanh mặt nghiêm trọng nói mau, ông ta nói gì rồi? Cố Tuấn Hào sợ hãi không thôi, lẩm bẩm nói, ông ta muốn suy nghĩ lại chuyện hợp tác với nhà họ Cố, còn nói, người muốn hợp tác với tập đoàn Vinh Khang, không chỉ có một mình nhà họ Cố. Bút. Một cái tát của ông cụ Cố đông vô mạnh trên bàn họp, vẻ râu trợn mắt chỉ vào Cố Tuấn Hào, trách mắng, Nghĩa tử. Cháu rốt cuộc làm chuyện gì ngu xuẩn rồi hả, vậy mà chọc Vinh Bân nói ra lời này. Đây là vụ làm ăn mấy trăm tỷ, ta đánh chết cháu. Mắng rồi, ông cụ Cố giơ chiếc gậy muốn đánh tới, nhưng lại bị mấy người ở một bên ngăn cản. Ông cụ, ông bất giận, sự việc đã xảy ra rồi, chúng ta phải nghĩ cách giải quyết. Phải đó ông cụ, ông đừng tức giận, không tốt cho cơ thể, ông huyết áp cao, còn có bệnh tim, không thể tức giận. Ông cụ Cố tức giận thở hổn hển vài tiếng, ngồi lại ghế chủ tịch, ánh mắt lạnh lùng nhìn chằm chằm Cố Tuấn Hào, quắc, còn không mau nói những chuyện đã xảy ra khi gặp Vinh Vân, rốt cuộc là tại sao, đột nhiên lại quyết định như thế. Cố Tuấn Hào sợ hãi dùng mình, con người khẽ đảo, vội nói, ông nội, chuyện này không thể trách cháu. Là tên khốn Lý Phạm đó phá rối. Lý Phạm. Trên mặt mọi người đều là dấu hỏi chấm, ông cụ Cố cũng rất không hiểu, chuyện này sao lại liên quan tới Lý Phạm. Đúng, chính là cậu ta. Cố Tuấn Hào nói, sau đó nói ra những chuyện xảy ra, thêm mắm dặm muối nói. Khi cháu đến thì nhìn thấy Lý Phạm đã ở đó rồi, chắc chắn là vì chúng ta lấy đi thân phận người phụ trách của Cố Họa Y Y. Cô ta ôm hận trong lòng, kêu Lý Phạm đến thổi gió bên thai Vinh Bân, nếu không Vinh Bân sao lại đột nhiên thay đổi. Giỏi. Rất giỏi. Lý Phạm, Cố Họa Y Y. Ông cụ Cố lúc này vô cùng bực tức, mặt mày lạnh lùng, tức giận nói, gọi điện thoại, kêu Cố Họa Y cút qua đây. Còn nữa, thông báo Lý Phạm, cùng cút tới đây. Thật là lật trời rồi, thân là cháu gái và cháu rể của nhà họ Cố, vậy mà phản bội nhà họ Cố, há có lý đó. Trong lòng ông cụ Cố thật sự tức giận. Mọi người cũng đều thở phào, chỉ cần không phải là vì Cố Tuấn Hào là được. Còn Cố Họa Y và Lý Phạm, vậy thì hoàn toàn là đáng đời rồi. Nghe thấy lời của ông cụ, Cố Tuấn Hào quỳ trên đất, vẻ mặt cười lạnh. Ha ha, Cố Họa Y, cô xong rồi. Lần này ông nội chắc chắn sẽ đuổi cô ra khỏi công ty. Còn Lý Phạm, con mẹ mày vừa rồi hống hách với ông đây, lần này nhất định phải đuổi mày ra khỏi nhà họ Cố. Ông cụ Cố nhìn Cố Tuấn Hào quỳ trên mặt đất, lạnh lùng nói, đứng lên đi, đứng sang một bên. Ông ta cũng hận sắc không thể thành thép, doanh nghiệp nhà họ Cố lớn như thế, cuối cùng chắc chắn là phải giao cho Cố Tuấn Hào. Anh không có năng lực như thế, nhưng như thế nào mới tốt? Ai, xem ra chỉ có thể mau chóng bồi dưỡng. Cố Tuấn Hào đứng lên, ngoan ngoãn đứng ở một bên, lúc này, anh ta càng biểu hiện ngoan ngoãn, càng có thể lấy được cảm hảo trong lòng ông cụ. Rất nhanh, ở trong nhà Cố Họa Y nhận được điện thoại của ông nội, đầu dây bên kia chính là giọng nói tức giận, Cố Họa Y, cút đến công ty cho ta. Bút. Nói xong câu này, điện thoại đã cút máy rồi. Cố Họa Y mặt mày mờ mịt, Vương Cần Mai ngồi trong phòng khách xem phim Hàn Quốc, lúc này nghi ngờ hỏi, sao hả? Ông cụ tìm con. Nổi giận lớn như thế. Cố Họa Y khẽ lắc đầu, tỏ ý không biết, đứng dậy sửa soạn, thay một bộ quần áo, xách túi đi ra khỏi cửa. Rất nhanh, cô chạy đến công ty, vừa bước vào phòng họp thì bị bầu không khí âm lãnh bên trong làm cho kinh ngạc. Mọi người đều mang ánh mắt lạnh lẽo, khinh thường, tức giận nhìn chằm chằm bản thân. Bước chân của Cố Họa Y khựng lại, lông mày lá liêu nhíu lại, trán xuất hiện mồ hôi lạnh, nhịp tim cũng bắt đầu đập nhanh. Cô hít sâu một hơi, bàn tay trắng non siết chặt túi sách, sau đó gượng cười, cất bước đi vào, không người nói với ông cụ Cố, "Ông nội, ông tìm cháu có chuyện gì?" Quỳ xuống. Ông cụ Cố tức giận quát một tiếng, lạnh mắt lạnh lẽo, khí thế dọa người. Cố Họa Y sững ra, rất không hiểu. Cố Tuấn Hào ở một bên lúc này nhảy ra, chỉ vào Cố Họa Y mà mắng, "Hôn láo." Ông nội kêu cô quỳ xuống. Cô còn không nghe sao? Lông mày của Cố Họa Y nhíu lại, trợn mắt nhìn Cố Tuấn Hào, lạnh lùng nói, "Cố Tuấn Hào, anh lại nói xấu gì với ông nội rồi?" "Ha ha, nói xấu? Bản thân cô làm chuyện xấu gì, mọi người đều đã biết rồi." "Giỏi lắm Cố Họa Y, không ngờ cô vậy mà là người như thế, bán đứng nhà họ Cố, bán đứng công ty, chính là vì chức người phụ trách đáng thương đó của cô sao?" Cố Tuấn Hào sớm đã soạn lời rồi, lúc này buột miệng nói ra, vô cùng sảng khoái. Quả nhiên, lời này của anh ta vừa dứt, họ hàng nhà họ Cố trong phòng họp, toàn bộ nghiêm mặt chỉ trích Cố Họa Y. Đủ lời mắng mỏ, đủ lời chỉ trích. Cố Họa Y khẩn trương rồi, đối diện với sự chỉ trích và hát nước bẩn của nhiều người như thế, cô hoa nước mắt rưng rưng. "Tôi không có, mọi người nói linh tinh, tôi không có phản bội nhà họ Cố, càng không có phản bội công ty." Cố Họa Y liều mạng muốn giải thích, nhưng giọng nói yếu ớt đó của cô trực tiếp bị nhấn chìm trong những lời chỉ trích đó. Cố Họa Y lúc này rõ ràng là vô cùng bất lực như thế, trở thành mục tiêu chỉ trích của dư luận. Quỳ xuống. Lúc này, ông cụ Cố đanh giọng quát, mặt mày đỏ bừng, chiếc gậy trong tay cũng giơ cao, trực tiếp đánh vào bắp chân thẳng tắp của Cố Họa Y. À. Truy cập trang web audiochuyenphun.com để nghe trọn bộ. Linh dưới mô tả video nhé chương 40, cả thế giới khóc cùng cô. Một gậy này đánh mạnh vào bắp chân của Cố Họa Y, Cố Họa Y chịu đau, rên một tiếng, trực tiếp khuỵu xuống quỳ trên đất. Nhưng, trong lòng cô không phục, ương ngạnh nâng chiếc cằm tinh tế, trong hốc mắt tràn ngập nước mắt, ngước mắt, Cố Tuấn Hào gương mặt đứng ở một bên vui sướng khi người khác gặp họa, sau đó nhìn sang ông cụ Cố, hỏi: "Ông nội, tại sao kêu cháu quỳ, cháu làm sai cái gì?" Mang theo một tia bất hận và bất ức, Cố Họa Y ương bướng lau đi giọt nước mắt ở khóe mi. Không đợi ông cụ Cố nói chuyện, Cố Tuấn Hào nhảy ra, sau đó đi quanh Cố Họa Y hai vòng, cười lạnh nói: "Cố Họa Y à, Cố Họa Y, cũng đến lúc này rồi, cô còn giả mồm không chịu nói thật, cứ muốn sử dụng gia pháp với cô mới nhận sai sao?" Trong lòng Cố Tuấn Hào thoải mái chết đi được, nhất là khi nhìn thấy Cố Họa Y quỳ ở trước mặt nhiều người như thế, anh ta vô cùng kích động. "Cố Họa Y trước nay luôn thanh cao, cô không phải vẫn là quỳ ở trước mặt tôi hay sao? Tôi có lỗi gì chứ?" Cố Họa Y bực tức trừng mắt với Cố Tuấn Hào. Ông cụ Cố tức đến bệnh râu trợn mắt, nâng tay, run rẩy chỉ vào Cố Họa Y: "Trách, giỏi giỏi giỏi, còn không nhận sai, ta đánh chết cháu." Nói rồi, ông cụ Cố trực tiếp chống gậy đi đến trước mặt Cố Họa Y, nâng tay, không nói hai lời, tắt cho Cố Họa Y một cái. "Không nhận sai phải không? Ta đánh đến khi cháu nhận sai." Ông cụ Cố giận dữ mắng. Cố Họa Y ôm bên má đỏ bừng, nước mắt trong mắt hoàn toàn rơi xuống. Cô thật sự không biết mình sai ở đâu, vừa bước vào, nhiều người hung dữ như thế nhìn cô, còn vui sướng khi người khác gặp họa. Nhất là Cố Tuấn Hảo, ở một bên đổ thêm dầu vào lửa. Bên này, ông cụ Cố giọng nói lạnh lùng quát hỏi: "Ta hỏi cháu có phải bảo tên phế vật Lý Phạm đó đến tập đoàn Vinh Khang giúp cháu đòi lại chức người phụ trách?" Nghe thấy lời này, Cố Họa Y sững ra, sắc mặt rất nghi ngờ, trả lời: "Ông nội, cháu không có, cháu căn bản không biết ông đang nói gì." "Chuyện gì thế?" "Lý Phạm đến tập đoàn Vinh Khang." "Cô còn diễn?" "Tôi tận mắt nhìn thấy, Lý Phạm ở trong phòng làm việc của chủ tịch tập đoàn Vinh Khang." Cố Tuấn Hào lập tức nhảy ra, chỉ trích: "Cố Họa Y, cô biết không, chính vì Lý Phạm, Vinh Bân đã thu lại hợp đồng của nhà họ Cố chúng ta, cô còn dám nói chuyện này không có liên quan đến cô sao? Tôi thấy, chính là cô ở trong âm thầm dở trò." Cố Họa Y sắp tức chết rồi, tên Cố Tuấn Hào này, thật là nước bẩn gì cũng hắt hết lên người cô. Cô vẫn không thừa nhận, nói: "Tôi không có, anh ngậm máu phun người." "Lý Phạm đến tập đoàn Vinh Khang gì chứ, anh ấy căn bản không biết chủ tịch Vinh." "Cố Tuấn Hào, rõ ràng là bản thân anh đánh mất hợp đồng, tại sao muốn đổ lỗi lên người tôi và Lý Phạm?" Cố Họa Y chất vấn, nhưng Cố Tuấn Hào lập tức phản bác: "Xịt. Tôi là nhân tài kiệt xuất nhất của công ty, chủ tịch Vinh há lại không cùng tôi ký hợp đồng. Chuyện này chính là lỗi của cô và Lý Phạm. Hai người đã phản bội công ty, đã phản bội nhà họ Cố. Cô chính là không có được, muốn hủy đi." Nói rồi, Cố Tuấn Hào lập tức ngoảnh đầu nhìn ông cụ Cố, nói: "Ông nội, ông đừng nghe Cố Họa Y nói linh tinh, cô ta đây là giả biện." Ông cụ Cố lúc này vô cùng tức giận, trong mắt sớm không có phân ra ai đúng ai sai, vẫn luôn nghiêng theo cháu trai trưởng của mình. Ông ta tức giận rồi, chiếc gậy trong tay gõ mạnh xuống đất, phát ra vài tiếng của cụ, giận dữ quát: "Xem ra không dạy dỗ cháu một chút, cháu sẽ không nói thật." Nói rồi, ông cụ Cố trực tiếp nói với hai bảo vệ ở cửa: "Hai người các cậu, vả miệng nó cho ta ngược lại muốn xem thử, miệng của nó cứng cỡ nào." Hai bảo vệ không nói hai lời, trực tiếp lạnh mắt đi tới, một người trong đó lật tay túm chặt hai cánh tay mảnh mai của Cố Họa Y, mà một người khác túm lấy mái tóc dài của cô. Bút. Một cái tát giòn tan, vang vọng cả phòng họp. Bút. Lại là một cái tát. Nhưng Cố Họa Y cứng đầu, cắn chặt răng nhẫn nhịn, không có rên ra nửa âm thanh. Cố Tuấn Hào và đám họ hàng của nhà họ Cố lúc này sắc mặt thờ ơ đứng ở một bên, không có một hai bằng lòng đi ra ngăn cản hay nói giúp một câu. Trong lòng bọn họ toàn là ác ma. Đánh chết cô mới tốt. Đây là tiếng lòng của tất cả bọn họ, là vì năng lực của Cố Họa Y thật sự quá xuất chúng, bọn họ không muốn nhìn thấy người như này ở lại nhà họ Cố. Rầm. Đột nhiên, cửa lớn của phòng họp bị đập ra, Vương Cẩn Mai hộc tốc chạy vào, lập tức quỳ trước mặt ông cụ, khóc lóc xin tha: "Ba, cầu xin ba, đừng đánh nữa, con bé là cháu gái của ba mà, ba." "Hừ." Ông cụ Cố hừ lạnh một tiếng, một cước đá Vương Cẩn Mai ra, mặt mày lạnh lùng quát: "Hôm nay, ai cũng không được phép cầu xin thay cho nó, ai dám cầu xin thay cho nó, cũng chịu ra pháp." Nhìn thấy Cố Họa Y bị đánh, trong lòng Vương Cẩn Mai rất khẩn trương, nhưng lời của ông cụ lại như thánh chỉ. Bà ta bình thường cũng chỉ ở trước mặt Lý Phạm mà nổi giận, thật sự gặp chuyện, tuyệt đối là người chạy nhanh nhất, an hiếp kẻ yếu sợ kẻ mạnh. "Họa Y, con rốt cuộc đã làm cái gì, con thừa nhận đi, cứ như thế, con sẽ bị đánh chết." Vương Cẩn Mai thấp giọng nói với Cố Họa Y. Cố Họa Y ương bướng ngậm miệng, máu ở khóe môi đã không nhịn được rồi. "Cô không sai, tại sao muốn cô nhận sai?" Ông cụ Cố nhìn thấy một màn này, tức giận hất tay, trách mắng: "Được, ta xem cháu chống đỡ được đến khi nào, tiếp tục đánh cho ta." Cố Bội Sam trong đám người, lúc này khoanh tay trước ngực, ánh mắt lạnh lùng tràn ngập ý cười, vội vàng rút điện thoại ra, quay lại một màn ông cụ dạy dỗ Cố Họa Y. Sau đó, cô ta phát hiện trong trang cá nhân của mình còn kèm một dòng cạm: "Bại hoại của nhà họ Cố. Vì một hợp đồng, vậy mà bán đứng cơ thể, cuối cùng còn phản bội nhà họ Cố. Đánh chết chị ta. Đồ rác rưởi." Làm xong tất cả những việc này, trong lòng Cố Bội Sam vô cùng hài lòng mà xem kịch. Cùng lúc này, Lý Phạm đang đi bộ về nhà, đột nhiên, điện thoại của anh rung lên, lấy ra xem thì nhìn thấy một đoạn video mà Kim Thiện Na bỗng nhiên gửi đến cho mình, còn có một câu: "Lý Phạm, mau đi cứu Họa Y, cô ấy sắp bị đánh chết rồi." Nhìn thấy câu nói này, ánh mắt của Lý Phàm trở nên nghiêm trọng, mau chóng mở video ra thì nhìn thấy hình ảnh hỗn loạn, cô họa y đang bị hai bảo vệ của nhà họ Cố dạy dỗ tắt cho, hình ảnh còn có âm thanh nhiễu loạn quát tháo. Không có chút chần chừ, Lý Phàm mau chóng đánh gọi taxi, phi thẳng đến công ty thuốc Vân Sinh của nhà họ Cố. Khi anh xuất hiện ở cửa phòng họp, anh nhìn thấy Cố Họa Y nằm trên đất, thoi thóp thở, mặt mày sưng đỏ, khóe miệng đầy máu. Khoảnh khắc đó, trong lòng Lý Phàm dâng lên sát ý ngập trời, trực tiếp tràn ngập cả phòng họp. Bùng nổ rồi. Lửa giận vô hình vào khoảnh khắc này bùng phát. Anh siết chặt nắm đấm, gân xanh nổi lên, mặt mày tối sầm, từng bước đi đến trước mặt Cố Họa Y, hít sâu vài hơi áp chế lửa giận của mình. Dám đánh Cố Họa Y? Bọn họ vậy mà dám đánh Cố Họa Y? Trên thế giới này, không có ai có thể đối đãi với Cố Họa Y như thế. Rồng có vẻ ngược, chạm vào ắt phải chết. Cố Họa Y mỉm cười, cả thế giới đều sẽ ấm áp trăm hoa đua nở. Cố Họa Y khóc, anh khiến cả thế giới khóc cùng cô. Mặc kệ là ai, bắt nạt Cố Họa Y đều phải trả cái giá rất thảm. Lý Phàm, cậu cuối cùng cũng đến rồi, ha ha, cậu muốn giống như Cố Họa Y hay là thật thực nói ra. Cố Tuấn Hào lúc này giễu võ Dương Ai đi ra, hai tay đút vào trong túi quần, đưa tay muốn vỗ vào người Lý Phàm. Chương 41, phản rồi. Dáng vẻ khoe khoang của Cố Tuấn Hào vào lúc này, thật sự khiến người khác rất khó chịu. Tay của anh ta định vỗ vào vai của Lý Phàm. Đột nhiên, trong phòng họp, một lời nói lạnh lùng, giống như tiếng dã thú gầm nhẹ, khiến nhiệt độ ở đây đột ngột giảm xuống đến mức đóng băng. Các người không nên đánh Cố Họa Y đi. Lý Phàm gục đầu xuống, ánh mắt đầy sự tức giận, vô cùng đau lòng nhìn Cố Họa Y đang thoi thóp trong vòng tay mình. Nữ nhân của Long Môn thiếu chủ, sao có thể bị ức hiếp như vậy? Sau đó, Lý Phàm nở một nụ cười cực kỳ lạnh lùng nơi khóe miệng, đột nhiên ngẩng đầu, nhìn Cố Tuấn Hào, nhìn qua đám người trong phòng họp, trầm giọng nói, tôi muốn anh, còn có mấy người, xin lỗi cô ấy. Khoảnh khắc đó, trên người Lý Phàm xuất hiện một luồng khí lạnh bất tận, tràn ngập toàn bộ phòng họp, khiến cho mọi người giống như sinh ra ảo giác, giờ phút này người họ đối mặt không phải là một tên phế vật vô dụng 4 năm nay, mà là một sự tồn tại không thể lờ đi được. Chuyện gì thế này? Lý Phàm sao có thể có được khí thế và ánh mắt như vậy? Đáng sợ quá. Cố Tuấn Hào vừa nghe xong, lập tức cười lớn hai tiếng, tay đặt lên bên tai, thái độ ngạo mạn cười nhạo, cái gì? Mày nói cái gì? Mày nói lại lần nữa, tao nghe không rõ. Trời má, tên ngốc Lý Phàm này lại dám đứng trước mặt nhiều người như vậy, nói những lời lẽ mất mặt như vậy. Anh đã bị điên hay là muốn lên trời đây? Phế vậy, chính là phế vật. Hoàn toàn không nhìn rõ tình hình, còn muốn ra mặt giúp vợ. Nhưng mà, vào lúc này, Lý Phàm lại nhẹ nhàng đỡ Cố Họa Y sang một bên, sau đó chậm rãi đứng dậy, nắm lấy nắm đấm, lạnh lùng nhìn chằm chằm vào Cố Tuấn Hào thái độ kiêu ngạo và ngạo mạn kia, lạnh lùng nói, các người đã đụng tới giới hạn của tôi rồi, tôi muốn tất cả mấy người, xin lỗi Họa Y. Ha ha. Cố Tuấn Hào cười lớn hai tiếng, chửi rủa, mẹ nó. Tên rác rưởi này có tư cách gì mà ăn nói lớn tiếng ở đây? Bảo tuổi tao xin lỗi con tiện nhân phản bội nhà họ Cố đó, đúng là mơ mộng háo huyền. Sao hả, mày muốn ra mặt dùng nó? Được, vậy thì ông đây cũng đánh mày luôn. Nói xong, khoe miệng Cố Tuấn Hào nở một nụ cười lạnh, giơ tay, một cái tát mạnh hướng về Lý Phàm. Giờ phút này, họ hàng nhà họ Cố, ai nấy cũng không phải là người tốt, nhìn Lý Phàm với vẻ khinh thường chế nhạo. Phế vật. Vào lúc này rồi, lại vẫn còn cố ra mặt cho tên tiện nhân đó. Vừa hay, để Cố Tuấn Hào cùng dạy cho một bài học, để hai vợ chồng hiểu rằng trong nhà họ Cố, ở thuốc Vân Sinh, họ không hề có địa vị gì. Tuy nhiên, trong cảnh tiếp theo, lại khiến tất cả mọi người đều sợ hãi tột độ, sững sờ trong nửa phút. Cái tát mà Cố Tuấn Hào đánh ra, đã bị hụt, trực tiếp bị Lý Phàm bắt lấy một cách mạnh mẽ trong khoảng không. Ngay lúc đó, Cố Tuấn Hào trợn to hai mắt, gầm lên, cái tên này, lại còn dám đánh trả, buông tao ra. Nói xong, Cố Tuấn Hào dễ dũa muốn rút tay ra, nhưng mà, anh ta phát hiện, thấy cổ tay mình như bị kẹp chặt lại bởi một cái kìm tay lớn, không cách nào rút ra được. Vào thời khắc đó, Cố Tuấn Hào hoảng sợ, trên trán toát mồ hôi lạnh, đặc biệt là khi tiếp xúc với ánh mắt lạnh giá của Lý Phàm, trong lòng Cố Tuấn Hào như sản sinh ra một ảo giác sợ hãi. Tên Lý Phàm này, ánh mắt ấy sao có thể khiến người khác sợ hãi như vậy? Anh muốn làm gì đây? Anh không nên ra tay. Lý Phàm lạnh lùng nói. Tiếp sau đó, bút, anh đã ra tay. Một cái tát long trời lở đất, trực tiếp đánh lên mặt của Cố Tuấn Hào. Ngay lập tức, Cố Tuấn Hào ngơ ngác, mắt mở to, hồi lâu cũng chưa phản ứng lại, chỉ cảm thấy má trái bỏng rát đau đớn, tai cũng ù đi, hoàn toàn không thể nghe rõ âm thanh xung quanh anh ta. Mà ở trong phòng họp, những người họ hàng nhà họ Cố lúc này cũng ngơ ngác. Lý cái tên phế vật Lý Phàm đó lại dám ra tay đánh Cố Tuấn Hảo. Phản rồi, phản rồi. Sắc mặt của Cố Bội Sam thay đổi trực tiếp từ xem trò hay sang cười khẩy, biến thành bất ngờ, kế đó là tức giận và ưu ám. Còn Vương Cần Mai đang ở một bên chăm sóc cho Cố Họa Y Y, lúc này nhìn thấy con rể của mình ra tay đánh Cố Tuấn Hảo, cũng kinh ngạc hồi lâu không nói nên lời. Trong ấn tượng của bà ta, Lý Phàm chỉ là một tên vô dụng nhẫn nhục chịu đựng. Nó, sao nó lại dám đánh Cố Tuấn Hảo chứ? A, Lý Phàm, mày lại dám đánh tao? Tao phải giết mày. Sau khi Cố Tuấn Hảo phản ứng lại, anh ta giận dữ gầm lên. Tên phế vật Lý Phàm này, lại dám đứng trước mặt bao nhiêu người, tát bản thân mình. Đáng ghét. Đây là lần đầu tiên trong hai mươi mấy năm qua, Cố Tuấn Hảo bị đánh vào mặt, còn là bị đánh bởi một tên vô dụng dựa vào đàn bà. Gầm lên, cái tay còn lại của Cố Tuấn Hảo giơ lên, định đấm một cái vào mặt Lý Phàm. Nhưng mà, Lý Phàm nhếch khóe mắt, sắc mặt lạnh lại, động tác cực nhanh, răng rác một tiếng, bẻ gãy cánh tay phải của Cố Tuấn Hào vốn đang được giữ lấy, đồng thời đấm vào bụng của Cố Tuấn Hào. Cố Tuấn Hào bị đau, xém chút ói luôn bữa tối hôm qua đã ăn, cả người gập bụng lại, lùi lại mấy bước, một hơi ngồi lên trên ghế. Tất cả mọi người đều sững sờ, đây là tên phế vật Lý Phàm sao? Ngay sau đó, Lý Phàm siết chặt quả đấm, còn muốn đánh tiếp. Tuy nhiên, có một tiếng hét uy nghiêm và trầm thấp vang lên, dừng tay. Ông cụ Cố lên tiếng ngăn lại, vẻ mặt đầy tức giận. Vốn dĩ ông ta muốn xem Lý Phàm sẽ làm gì, nhưng không ngờ tới, tên rác rưởi này lại ngông cuồng như vậy, lại dám đánh cháu đích tôn của mình. Ông nội, ông nhìn xem, Lý Phàm tên khốn này, đúng là xem thường ông xem thường nhà họ Cố mà, nó đánh gãy tay của cháu rồi. Cố Tuấn Hào nắm chặt cánh tay phải, vẻ mặt đau đớn, trán không ngừng toát mồ hôi. Cố Thiệu Dũng chạy tới, nhìn một cái, mặt đỏ bừng lên, tức giận chỉ vào Lý Phàm mắng, phản rồi phản rồi. Cái đồ chó như mày, sao lại dám đánh con tao, đúng là vô pháp vô thiên mà. Sau đó, những người nhà họ Cố đều giận dữ chửi mắng Lý Phàm, ngông cuồng. Lý Phàm mày là cái thá gì chứ, sao dám ở đây ra tay đánh người? Ông, đuổi nó ra khỏi nhà họ Cố, còn Cố Hoạ Y nữa, cùng nhau đuổi ra khỏi công ty. Đúng vậy, Lý Phàm không coi ai ra gì như vậy, nhất định là do Cố Hoạ Y dạy. Đối mặt với những lời mắng mỏ và chỉ trích của mọi người, Lý Phàm chỉ nhíu mày không quan tâm. Anh chỉ nhìn chằm chằm vào ông cụ Cố. Ông cụ lúc này cũng rất tức giận, hàng lông mày lạnh lùng nhíu chặt lại thành một đường, cầm cây gậy trên tay gõ mạnh lên sàn, tức giận nói, mày quỳ xuống ngay, dập đầu xin lỗi Tuấn Hào. Nghe thấy những lời này, Cố Tuấn Hào đứng ở một bên, nở nụ cười khẩy. Nhưng mà, ngoài sự mong đợi của mọi người, Lý Phàm không những không quỳ xuống, ngược lại còn chất vấn ông cụ, ông nội, cháu muốn biết rằng, Hoạ Y đã làm gì sai, mọi người lại ăn hiếp cô ấy như thế này. Hỗn láo! Mày có tư cách gì chất vấn tao? Mày đúng là muốn làm phản mà. Ông cụ Cố tức giận, giơ cao cây gậy trong tay, dùng sức hướng vào vai của Lý Phàm. Lý Phàm vung tay lên, trực tiếp nắm lấy cây gậy gỗ rắn chắc, hai mắt đỏ hoe, nhìn chằm chằm ông cụ Cố, trầm giọng nói, Hoạ Y rốt cuộc làm sai chuyện gì? Chương 42, phải để họ xin lỗi em. Câu chất vấn này, thêm vào việc Lý Phàm dám ra tay đánh trả, trong chốc lát, đều khiến tất cả họ hàng nhà họ Cố kinh ngạc. Ông cụ Cố cũng hết giận, trách mắng, phản rồi phản rồi. Cái tên vô dụng như mày, lại dám chất vấn tao, còn dám đánh trả. Khuôn mặt của ông cụ Cố lúc này tái mét đi. Cố Tuấn Hào và Cố Thiệu Dũng nói đúng, Lý Phàm này có tính phản bội, nếu như sau này bản thân chết đi, công ty thuốc Vân Sinh này giao cho Cố Hoạ Y, nhất định sẽ bị thằng nhóc lấy mất. Không được, tuyệt đối không được. Cố Tuấn Hào ở một bên thấy Lý Phàm dám đánh trả, lập tức mừng thầm trong lòng, biểu cảm trên mặt càng trở nên ác độc, tức giận nói, Lý Phàm, mày hôn lão thật. Mày muốn làm gì? Còn muốn ra tay đánh ông hay sao? Hét xong, anh ta lập tức quay đầu lại nói với ông cụ, ông nội, nhà họ Cố của chúng ta tuyệt đối không thể dung thứ cho tên này, ông nhìn đi, thằng đó đến ông cũng không kính trọng. Nếu như sau này ông không ở đây, tên Lý Phàm này sẽ tạo phản luôn đấy. Câu nói này đã nói trắng ra. Vốn dĩ ông cụ Cố đang nghĩ về chuyện này, nhưng bây giờ Cố Tuấn Hào đề cập đến nó, ngay lập tức làm tăng lên rất nhiều sự tức giận và lo lắng trong lòng ông. Nếu mày còn dám đỡ, tao sẽ làm mày và Cố Hoạ Y bị đuổi ra khỏi nhà họ Cố, gạch tên ra khỏi gia phả nhà họ Cố. Ông cụ Cố trầm giọng quát. Câu nói này nặng lời rồi. Lý Phàm sửng sốt, hoàn toàn không ngờ tới ông cụ sẽ hành xử như vậy. Vương Cần Mai ở cạnh bên nghe thấy lời này, lo lắng. Ông cụ lại muốn đuổi Cố Hoạ Y ra khỏi nhà họ Cố, hậu quả này không thể gánh vác nổi. Bà ta sợ hãi, lập tức tức giận xông lên, tát mạnh vào mặt Lý Phàm, trách mắng, "Lý Phàm, cậu điên rồi sao? Đến lời của ông cũng không nghe, cậu muốn khiến Hoạ Y bị đuổi ra khỏi nhà họ Cố sao? Cậu muốn nhà chúng ta vì cậu mà chịu liên lụy sao? Cậu lập tức quỳ xuống cho tôi, xin lỗi Tuấn Hảo và ông." "Xong rồi, xong rồi. Nếu là bởi vì Lý Phàm mà khiến Hoạ Y bị liên lụy, Vương Cẩn Mai có thể có ý muốn giết tên phế vật này." Lý Phàm cũng sửng sốt, nhếch khóe mắt, nắm chặt cây gậy trong tay, liếc mắt nhìn Cố Hoạ Y nhợt nhạt, trạng thái không được tốt lắm. Vào lúc đó, tất cả sự tức giận của anh đã biến thành tro bụi. Vì Cố Hoạ Y, anh có thể làm bất cứ thứ gì, có thể chịu đựng bất cứ điều gì. Lý Phàm từ từ thả cây gậy trong tay ra. Bang! Vào thời khắc anh buông tay ra, sự giận dữ của ông cụ liền đánh vào vai của Lý Phàm, "Cở trách, tên rác rưởi như mày, cũng dám chất vấn tao. Tao đánh chết mày." Vừa nói, ông lão vừa đập mạnh vào vai Lý Phàm. Âm thanh bang bang đó vang lên khắp cả phòng họp. Họ hàng nhà họ Cố đều nhìn với ánh mắt lạnh lùng, khóe miệng nhếch lên một tia giễu cợt. "Đánh rất hay. Vừa rồi, bọn họ thật sự cho rằng Lý Phàm muốn tạo phản chứ, nhưng hiện tại xem ra, vẫn là một tên phế vật." Mà lúc này, Cố Hoạ Y ở một bên khó khăn lắm mới lấy lại sức, đầu óc cũng tỉnh táo một chút, khép mắt lại, nhìn bóng người mờ ảo phía trước. Lý Phàm đang chịu phạt vì bản thân. "Lý Phàm." Cố Hoạ Y khó khăn hét lên một tiếng, giọng nói cực kỳ yếu ớt. Sau đó, cô đứng dậy, trực tiếp đẩy những người trước mặt ra, chen vào trong, dùng hết sức lực, hai tay nắm lấy cây gậy đang tính đánh vào sau lưng của Lý Phàm nữa. "Ông ơi, đừng đánh nữa, cháu sai rồi, là lỗi của cháu, đừng trách anh ấy." Cố Hoạ Y trực tiếp quỳ trên mặt đất, khóc lóc cầu xin. Lý Phàm đầy mồ hôi lạnh, nắm chặt tay thành nắm đấm, trong lòng chợt ấm áp khi nghe được lời cầu xin này. Tính cách của Cố Hoạ Y như thế nào, anh biết rất rõ, rất cứng đầu. Đó không phải là lỗi của cô sẽ không bao giờ thừa nhận. Tuy nhiên, hiện tại cô, vì bản thân, chịu quỳ xuống nhận sai. Ông cụ Cố cũng đánh mệt rồi, thở dốc vài cái, lạnh lùng hừ một tiếng, quắc, bây giờ thì cháu biết sai rồi. Cố Họa Y đang bảo vệ Lý Phàm, dáng vẻ xinh đẹp, mạnh mẽ gật đầu, nói, cháu sai rồi. Cố Tuấn Hào và những người khác ở bên cạnh, nhìn thấy cảnh này, đều chế nhạo. Cố Họa Y, bây giờ cô nhận sai cũng muộn rồi, tập đoàn Vinh Khang đã lấy lại hợp đồng, nếu cô thật sự muốn nhận sai, thì có thể lấy lại hợp đồng về đây. Lúc này cô Tuấn Hào đứng ở một bên nói, chuyện này, vốn dĩ là do cố Tuấn Hào gây ra. Khi đó Vinh Bân cũng đã nói rõ ràng, nhưng anh ta để trốn tránh trách nhiệm, đã trực tiếp đẩy hết mọi lỗi lầm lên người của Cố Họa Y và Lý Phạm. Bây giờ, còn muốn Cố Họa Y dọn dẹp đống tàn dư cho anh ta. Lòng dạ người này, ác độc vô cùng. Cố Họa Y ngơ ra, cô làm sao biết được chủ tịch Vinh Bân chứ, hợp đồng bị lấy lại là chuyện gì nữa. Tôi Cố Họa Y nói không nên lời, siết chặt nắm đấm, rất đắn đo. Ông cụ Cố cũng không định tiếp tục làm nhằng, trực tiếp ra lệnh, chuyện lần này, cháu xem làm sao đi, ngày mai, nếu ông không thấy được hợp đồng, cháu và Lý Phạm cút ra khỏi nhà họ Cố. Trong công ty cũng không có vị trí của cháu. Nói xong, ông cụ dẫn theo người trực tiếp rời khỏi phòng họp. Trong phòng họp rộng lớn, chỉ còn lại mấy người Cố Tuấn Hào và Cố Bội Sam. Cố Tuấn Hào ngạo mạn nhìn chằm chằm Cố Họa Y nói, "Cố Họa Y, cô chỉ còn thời gian một ngày, hy vọng cô nhanh lên, nếu không thì cô sẽ bị đuổi ra ngoài." Theo sau đó, anh ta quay đầu lại, nhìn chằm chằm Lý Phạm bằng ánh mắt thù hằn, ôm cánh tay phải bị gãy của mình, tàn nhẫn nói một câu, "Lý Phạm, cánh tay này, tôi sẽ trả lại gấp đôi cho anh cứ chờ đấy." Nói xong, Cố Tuấn Hào vội vàng đi ra ngoài. Anh ta muốn chạy nhanh đến bệnh viện để xem cánh tay của mình. Ngay sau đó, trong phòng họp chỉ còn lại Lý Phạm và Cố Họa Y. Vương Cẩn Mai đứng ở một bên nhìn bằng ánh mắt thù hằn. Lý Phạm vội vàng đi đỡ Cố Họa Y dậy. Nhưng mà, bút, một cái tát giòn giã văng lên. Sau khi Cố Họa Y đứng dậy, trực tiếp giơ tay tát một cái vào mặt Lý Phạm, cực kỳ tủi thân, khóe mắt đọng lại những giọt nước mắt, hét lớn, sao anh lại làm như vậy? Lý Phạm ngẩn ra, có chút không biết làm gì đứng yên tại đó. Từ trong đôi mắt của Cố Họa Y, anh đọc được quá nhiều nỗi tủi thân và thất vọng, còn có cả hận thù. Anh. Lý Phạm muốn giải thích, nhưng Cố Họa Y đã trực tiếp cảnh cáo, chuyện của em, sau này anh đừng quan tâm. Anh có biết, anh đã gây ra bao nhiêu rắc rối cho em, hợp đồng của tập đoàn Vinh Khang đã mất, ngày mai không lấy lại được, chúng ta sẽ bị đuổi khỏi nhà họ Cố, bị đuổi khỏi công ty. Sau này, ai kiếm tiền nuôi gia đình, Thiến Thiến còn đang nằm viện, nó nằm viện trị bệnh, sau này tiền điều trị lấy đâu ra. Cơ thể của bà ngoại cũng cần tiền, sao anh lại làm như vậy? Cố Họa Y rõ ràng rất ấm ức, nói đến cuối cùng, nước mắt của cô không ngừng chảy. Mặc dù trong lòng Cố Họa Y biết rõ. Lý Phạm tự mình đi đến tập đoàn Vinh Khang, là muốn vì cô làm điều gì đó. Tuy nhiên, anh đã làm rối tung lên, biến thành cục diện hiện tại. Trong lòng Cố Họa Y, vừa muốn cảm ơn Lý Phạm, nhưng vừa hận, vừa thất vọng. Cô cũng không biết phải làm gì. Lý Phạm nhìn ánh mắt tuyệt vọng của Cố Họa Y, trong lòng rất đau, lo lắng nói, Họa Y, hãy tin anh có thể giải quyết giúp anh. Hơn nữa, hôm nay họ đã sỉ nhục em, anh sẽ trả lại toàn bộ cho họ. Cố Họa Y nghe thấy những lời này, trong lòng càng thêm khó chịu, cô nắm chặt bàn tay nhỏ bé, hét lên, đủ rồi. Rốt cuộc anh muốn ăn nói bậy bạ đến khi nào? Anh rõ ràng không có bản lĩnh gì, tại sao mỗi lần cứ phải giả vờ như anh có thể giúp em giải quyết hết mọi phiền phức vậy? Nói xong, Cố Họa Y trực tiếp quay người lại, ôm mặt bỏ chạy. Lý Phạm nhìn theo bóng lưng của cô, nắm chặt tay, trong lòng thầm nói, Họa Y, hãy tin anh. Sau đó, anh hít một hơi thật sâu, lấy điện thoại ra, gọi cho Tiền Phúc, đầu bên kia lập tức vang lên giọng nói cung kính, "Tiểu thiếu chủ, ngài có dặn dò gì?" "Tôi muốn công ty thuốc Vân Sinh của nhà họ Cố mất đi tất cả các bên hợp tác, tôi muốn bọn họ toàn bộ quỳ trước mặt Họa Y." Cầu xin cô ấy tha thứ. Lý Phạm lạnh lùng nói a. Chương 43, mọi chuyện đã xong. Trong nhà, Cố Họa Y và ba người khác tụ lại bên cạnh bộ sofa, dáng vẻ mặt ủ mày chau. Nếu không, tôi đi cầu xin ông cụ, cố gắng có thể chỉ hoãn 2 ngày. Cố Thiệu Huy nói như thế. Dù sao cũng là con gái của mình, ngày mai sẽ phải lần nữa nắm lấy hợp đồng với tập đoàn Vinh Khang, cơ hội xa vời mà. Vương Cần Mai nghe thế, gương mặt nở nụ cười, vội vàng nói, đúng, ông đi cầu xin cha, cố gắng nhất có thể. Dù sao, ông cũng là con của ông ấy mà. Cố Họa Y lại lắc đầu, thở dài nói, mọi người đã quên Cố Tuấn Hào rồi sao, anh ta nhất định sẽ ra tay cản trở. Ông nội bây giờ chỉ tin lời anh ta nói, chúng ta nói thật là làm không được. Nước lạnh, trực tiếp dội xuống lòng mọi người ở đây. Vương Cần Mai tức đến nhảy lên, nói, cái này cũng không được, cái kia cũng không được, thật chẳng lẽ muốn ông cụ đuổi con ra khỏi công ty sao? Nói xong, bà trừng mắt nhìn Lý Phàm ngẩn người ở bên cạnh, đứng dậy quát lớn, cũng là vì cậu nói đi, loạn càng thêm loạn. Nếu Họa Y bị đuổi ra khỏi công ty, cậu cũng cút ra khỏi nhà chúng tôi. Vương Cẩn Mai nhanh chóng bị tên khốn Lý Phạm này tức chết rồi. Được rồi mẹ, đừng mắng anh ấy nữa, anh ấy cũng chỉ là vì tốt cho con. Cố Họa Y nhíu mi lại, nói. Bây giờ cô không muốn nhìn Lý Phạm, cho nên cũng không nhìn anh. Lý Phạm mấy lần muốn nói chuyện này giao cho anh, nhưng mà, anh vẫn nhịn được. Tình huống như bây giờ, coi như mình nói ra, có ai tin được đây. Đúng lúc này, chuông cửa vang lên. Vương Cẩn Mai vẻ mặt không vui, quát lên một tiếng, sau đó lại trừng mắt nhìn Lý Phạm, quát lớn, còn đứng lau nhà ở đó làm gì, nhanh đi mở cửa, thật sự là nhìn thấy là tức mà. Lý Phạm vội chạy đến, ý cười ngập tràn mở cửa. Cửa vừa mở ra, nụ cười Lý Phạm trên mặt cứng lại. Bởi vì, một người đàn ông hăng hái đứng trước cửa, cả người mặt tây trang sang trọng cắt may vừa vặn. Từ Thiên Hải, sao anh lại đến đây? Vẻ mặt Lý Phàm trầm xuống, vẻ mặt có chút không vui. Người này vẫn luôn theo đuổi Cố Họa Y Y, hơn nữa, khi có cơ hội, lập tức nhục nhã chào phúng mình. Lần trước chuyện tặng dây chuyền cho Họa Y Y, Lý Phàm vẫn nhớ trong lòng. "Ô, Thiên Hải đến rồi, mau vào ngồi, ngồi bên cạnh Họa Y Y." Vương Cẩn Mai vội đứng dậy, nhiệt tình nên đón, đẩy Lý Phàm vướng nhíu ra, còn trừng mắt liếc nhìn anh một cái, quát lớn, "Đứng ở cửa làm gì, còn chưa cút đi rót nước." Vương Cẩn Mai nhìn thấy trong tay Từ Thiên Hải còn mang theo một hộp quà nhỏ, càng thêm nhiệt tình, đưa tay nhận lấy, nói, "Tới thì tới thôi, còn mang quà làm gì, quá khách khí." "Nên làm mà, đây đều là hiếu kính cho dì và chú." Từ Thiên Hải cười cười, mắt nhìn Lý Phàm bỏ đi, sắc mặt cũng trở nên mỉa mai. "Đúng là một phế vật đáng kinh bỉ. Mẹ vợ đối với một người ngoài như tôi còn tốt hơn so với con rể." Gọi Từ Thiên Hải lại ngồi bên cạnh Cố Họa Y Y, Vương Cẩn Mai vẫn luôn cười tủm tỉm nhìn hai người bọn họ, càng nhìn càng thấy sướng. Ánh mắt kia, ân cần như là đối với con rể của mình vậy, nói, "Không phải gì nói chứ, hai đứa xứng bao nhiêu, đây đúng là trai tài gái sắc." Những lời này, làm không khí trong phòng trở nên khác thường. Cố Họa Y trợn mắt nhìn Vương Cẩn Mai, xấu hổ nói, "Mẹ, mẹ đang nói nhăng nói của gì đấy?" Bây giờ trong lòng cô rất loạn. Vương Cẩn Mai cũng mặc kệ, trừng mắt nhìn con gái mình nói, "Cái gì mà mẹ đang nói gì, con xem Thiên Hải người ta đi, tuấn tú lịch sự, muốn vẻ ngoài có vẻ ngoài, muốn ra thế có ra thế, người đàn ông như vậy đốt đèn lồng tìm còn không có, thật sự mạnh hơn cái tên bất lực kia nhiều." Vương Cẩn Mai thật sự vô cùng thích Từ Thiên Hải, ánh mắt rơi vào trên người Lý Phàm, lập tức biến thành lạnh nhạt và ghét bỏ. Nhìn một cái, Từ Thiên Hải này, công tử tập đoàn Từ thị, tuổi còn trẻ lại là thanh niên tài tuấn, tài sản mấy chục tỷ. Con gái nếu gả cho anh ta, nếu không thể trở thành phu nhân giàu có, mình cũng có thể được hưởng phúc ké. Cố Họa Y rất xấu hổ, vẻ mặt từng hồng. Lý Phàm bưng trà nước đến, nghe thấy cũng giả vờ như không nghe thấy. "Không sao cả, thích nói gì thì cứ nói thế đi." Từ Thiên Hải nhận trà từ Lý Phàm, ánh mắt kiêu ngạo liếc nhìn anh, vẻ mặt này, muốn kiêu căng bao nhiêu có bấy nhiêu. Đồng thời, ánh mắt của anh ta cũng nhìn về phía Cố Họa Y, tràn ngập ái mộ. Người phụ nữ này, anh ta thích lâu rồi, nhưng mà, lại cứ gả cho kẻ bất lực Lý Phàm này. "Cố Họa Y, anh sẽ cho em hiểu được, tên khốn Lý Phàm kia căn bản không xứng với em. Từ Thiên Hải anh mới là chân mệnh thiên tử của em. Đứng làm cái gì, còn không đi lau nhà đi." Vương Cẩn Mai thấy Lý Phàm đứng ngơ ngác một bên, vẻ mặt lập tức không vui chỉ thị. Cố Họa Y ngồi bên cạnh, trong lòng cũng không dễ chịu, mắt liếc nhìn Lý Phàm cầm cây chổi tiếp tục lau nhà, sự thất vọng trong mắt càng đậm. Bị mẹ sai xử như vậy, anh cũng không kêu một tiếng, vậy cũng thôi đi. Từ Thiên Hải cũng đã đến đây rồi, anh thế mà còn tâm trạng đi lau nhà. Chẳng lẽ, mình ở trong lòng anh, hoàn toàn có quan trọng. Mà lúc này, Từ Thiên Hải lại có vẻ rộng lượng hào phóng, nhấp một ngụm trà, mở miệng nói, "Gì à, con thấy Lý Phàm ở tiệm massage cũng không kiếm được bao nhiêu tiền, nếu không thì vậy đi, công ty của ba con đúng lúc thiếu người, nếu không để Lý Phàm đến chỗ con làm gì. Làm kho hàng gì đó cũng được, một tháng cũng có thể có 18-20 triệu, so với anh ta đến tiệm massage làm nhiều hơn nhiều." "Ôi, thật sao? Vậy thì tốt quá." Gương mặt Vương Cẩn Mai vui đến nở hoa, vội mời Lý Phàm đến, nói, "Còn không nhanh cảm ơn Thiên Hải người ta. Phế vật này, sao lại không hề hiểu cấp bậc lễ nghĩa vậy?" "Nhưng mà..." Lý Phàm quay đầu, thản nhiên nói, "Không cần, công việc của tôi rất tốt." "Công việc? Ha ha. Nếu như là để mấy người biết, tiệm thẩm mỹ sở ba này bị mình mua lại rồi, sợ là mấy người sẽ lập tức quỳ xuống." "Tiền, trong mắt tôi, chỉ là con số mà thôi." Vừa nghe Lý Phàm nói, Vương Cẩn Mai lập tức tức giận, mắng thầm mấy câu, quả nhiên là một tên phế vật không có tiền đồ, tôi mặc kệ cậu ta. Từ Thiên Hải cũng không nói gì, vốn chỉ là lấy cớ nhục nhã Lý Phàm mà thôi. "Đúng rồi dì An, lần này đến, kỳ thật con tìm Họa Y là về chuyện tập đoàn Vinh Khang." Từ Thiên Hải kéo câu chuyện về quỹ đạo. "Tập đoàn Vinh Khang?" Trong phòng, ba người, sáu con mắt, tất cả đều đồng loạt nhìn về phía Từ Thiên Hải. Duy chỉ có Lý Phàm, vẫn ở chỗ cũ, lau nhà. "Đây là ý gì? Tập đoàn Vinh Khang lần nữa tìm được bên hợp tác sao?" Vương Cẩn Mai là người đầu tiên hỏi, trong lòng gấp gáp. Nếu như cái này tìm được người hợp tác, vậy Cố Họa Y làm sao có thể có được hợp tác? Vậy chẳng phải con gái sẽ bị đuổi ra khỏi công ty nhà họ Cố rồi sao? Ánh mắt Cố Họa Y kinh ngạc, nhìn chằm chằm vào Từ Thiên Hải, trong lòng cô cũng rất căng thẳng. Từ Thiên Hải ra vẻ cao thâm nhấp một ngụm trà, sau đó nhàn nhạt cười nói, "Chuyện của Họa Y, con cũng đã nghe nói, vấn đề không lớn, con có thể giúp đỡ." Lập tức, Vương Cẩn Mai kích động, hỏi, "Con có thể giúp sao?" "Thiên Hải à, con cũng đừng lừa gì, chuyện này vô cùng căng, nếu ngày mai Họa Y không nhận được hợp đồng, sẽ bị đuổi ra khỏi công ty nhà họ Cố." Cố Họa Y cũng thắt ngực, nhìn về phía Từ Thiên Hải, nói, "Anh thật sự có biện pháp?" Từ Thiên Hải đắm đuối đưa tình nhìn về phía Cố Họa Y, nói, "Có, hôm qua ba anh vẫn ăn cơm với chủ tịch Linh, quan hệ rất tốt, chuyện này chỉ cần ba anh ra mặt, cam đoan không có việc gì." "Thật sự?" Vương Cẩn Mai kích động lập tức nhảy dựng lên. "Trời cũng giúp tôi. Anh nói thật sao?" Cố Họa Y không dám tin hỏi. Từ Thiên Hải gật đầu, nói, "Anh không dám cam đoan thành công, nhưng tỷ lệ rất lớn, buổi tối quay về, anh sẽ nói ba anh nói nhiều lời tốt." Ở phòng khách bên này lúc mọi người đang hoan hô, Lý Phàm bên kia, đứng trong phòng bếp, đang lau tủ lạnh, điện thoại nhận được hai tin nhắn. Một cái là Tiền Phúc gửi đến. "Tiểu thiếu chủ, chuyện đã xong, ngày mai, chặt đứt toàn bộ các hợp tác của nhà họ Cố. một cái là Vinh Bân gửi đến. Anh Lý, đã làm xong theo dặn dò của anh, hợp đồng lát nữa tôi sẽ cho người đưa qua. Lý Phạm nở nụ cười, gửi lại một chữ được, rồi sau đó nhìn mọi người mừng rỡ trong phòng khách. Hoa Y Y, con còn không nhanh cảm ơn Thiên Hải người ta. Vương Cần Mai vui vẻ đến không ổn. Bà vốn có ý tác hợp từ Thiên Hải với cô Hoa Y Y, cho dù con gái bây giờ đã kết hôn thì sao chứ, cũng không phải không thể. Không cần không cần, giữa con và Hoa Y Y, nói gì đến cảm ơn. Từ Thiên Hải ra vẻ khiêm tốn khoát khoát tay, vẻ mặt lại nở nụ cười đắc ý. Hoa Y Y, con xem Thiên Hải người ta, đúng là có bản lĩnh, lần này nếu làm xong hợp tác với tập đoàn Vinh Khang, mẹ thấy là, con với Lý Phạm cũng ly hôn đi, phế vật kia, điểm nào có thể vượt qua Thiên Hải. Vương Cần Mai một bên khen Từ Thiên Hải, một bên đi vào trong đường chết mà hạ thấp con rể nhà mình, có một số người bùn loãng không chết được tưởng, cả ngày không có việc gì, không có chút cống hiến nào với gia đình, còn thêm phiền. Nói xong, bà cố ý liếc mắt nhìn Lý Phạm, trên mặt là chán ghét và khinh thường khó giấu. Đối với chuyện An Phi, Lý Phạm cũng chỉ cười nhạt. 4 năm nay, anh đã quen rồi. Đúng vào lúc này, điện thoại của Từ Thiên Hải đột nhiên vang lên. Anh ta lấy điện thoại ra xem, lập tức cười nói, ba của con gọi đến cho con, có lẽ là chuyện hợp tác có chuyển biến. Chương 44, thật sự là Lý Phạm. Ba của Từ Thiên Hải gọi đến. Vương Cần Mai vô cùng kích động vui sướng, vội vàng nói, vậy nhanh chóng nhận đi, hỏi xem tình huống một chút, cũng thuận tiện cảm ơn ba con thay nhà gì. Ba của Từ Thiên Hải là người thế nào? Chủ tịch tập đoàn Từ Thị, Từ Hậu Phong, giá trị con người cũng là mấy trăm tỷ. Tại thương giới Hán Thành, cũng là xí nghiệp lớn có mặt mũi, cũng là một trong những đại biểu kiệt xuất trong thương giới Hán Thành. Ở Hán Thành, cũng là một nhân vật hô mưa gọi gió. Có ông ấy hỗ trợ, nguy cơ với tập đoàn Vinh Khang lần này có thể giải quyết rồi. Cho nên trong lòng Vương Cẩn Mai rất vui, ánh mắt bà ta nhìn Từ Thiên Hải càng thêm tha thiết, hận không thể lập tức kín đáo nhét Cố Họa Y cho Từ Thiên Hải để anh ta mang về. Con gái của mình đúng là ngờ nghệch, không nên coi trọng kẻ bất lực Lý Phạm này, nói thử xem, nếu theo Từ Thiên Hải này, thật tốt biết mấy, hưởng phúc. Từ Thiên Hải gật gật đầu, đáp ý tự tin nhận điện thoại, nói chuyện cũng rất lớn tiếng, "Ba, thế nào rồi, có phải tập đoàn Vinh Khang đồng ý lần nữa hợp tác không?" "Thiên Hải, ba gọi điện cho con cũng là vì chuyện này có chút khó khăn, ba chỉ sợ không giúp được gì." "Cái gì?" Từ Thiên Hải khẽ giật mình, nụ cười trên mặt dần dần cứng lại. "Thiên Hải à, chủ tịch Vinh của tập đoàn Vinh Khang này mặc dù ăn cơm với ba rồi, nhưng chúng ta cũng chỉ là gặp mặt một lần, cũng không có giao tình. Nhà của chúng ta bây giờ cũng đang cầu xin chủ tịch Vinh hợp tác với chúng ta, nếu để cho nhà họ Cố lấy được hợp tác, chúng ta phải làm thế nào?" "Thiên Hải a, đây là chuyện làm ăn, ba không thể giúp người ngoài mà không giúp mình được." "Được rồi, chuyện đến thế thôi." Điện thoại cắt ngang, vẻ mặt đắc ý trên mặt Từ Thiên Hải lúc này không còn sót lại cái gì. Vốn gói lòng đầy hy vọng và niềm vui, không ngờ, chuyện lại chuyển biến như vậy. Nhà mình cũng phải nói chuyện hợp tác với Vinh Khang, vậy giúp Cố Họa Ý ỉa, không khác gì chặt đứt con đường làm ăn nhà mình. Từ Thiên Hải cũng khó khăn rồi, vừa rồi anh ta lại còn khoe khoang trước mặt Cố Họa Ý và Vương Cần Mai, bây giờ nên giải thích thế nào? Nói không có cách nào. Đây chẳng phải là rất dọa người, quá mất mặt rồi. Sau này hình tượng của mình trước mặt Cố Họa Y Y đã sụp đổ mất rồi. Sao vậy, Thiên Hải? Có phải bên chỗ ba con cũng gặp khó khăn rồi? Thấy vẻ mặt Từ Thiên Hải có chút không đúng, Vương Cần Mai vội vàng hỏi, trong lòng cũng rất là lo lắng. Không có không có việc gì. Từ Thiên Hải nặn ra nụ cười, vẻ mặt có chút co quắp, nói dối, ba của con nói, chuyện này cũng ổn ổn rồi, ông ấy đã nói chuyện với chủ tịch Vinh rồi, bây giờ chờ tin, để mọi người yên tâm. Đâm lao phải theo lao thôi. Từ Thiên Hải cũng không có cách nào, chỉ có thể sử dụng kế hòa bình. Dù sao bọn họ nhất thời cũng không đổi, mình có thể chậm lại, đến lúc đó, nói không chừng bọn họ đã quên. Cho dù lúc đó bọn họ hỏi đến, mình cũng có thể nghĩ ra rất nhiều cớ để che giấu. Vương Cần Mai nghe nói thế, yên lòng, vẻ mặt vô cùng mừng rõ, nhiệt tình kéo tay Từ Thiên Hải, nói mấy lời hay ho. Ngược lại với Lý Phạm, lặng yên đứng một bên, chịu lạnh nhạt. Lý Phạm, cậu còn đứng đó làm cái gì? Còn không nhanh đi làm cơm đi, hôm nay Thiên Hải ở đây ở cơm đi. Vương Cần Mai không có chút sắc mặt tốt với Lý Phạm, hò hét chỉ huy. Bây giờ trong mắt bà chỉ có một người con rể là Từ Thiên Hải. Cố Họa Y đương nhiên nhìn thấy một màn này, bất đắc dĩ lắc đầu. Chồng của mình quả thật là không có chút tiền đồ, cho dù cô muốn nói giúp Lý Phạm đối lời, cũng không mở miệng được. Lý Phạm a một tiếng, vừa rồi sắc mặt Từ Thiên Hải thay đổi, anh cũng nhìn thấy, đương nhiên biết chuyện gì xảy ra. Từ Thiên Hải này, quả nhiên là không biết xấu hổ mà. Giữa trưa, Từ Thiên Hải ở lại nhà họ Cố ăn rau dưa, trên bàn cơm, Vương Cẩn Mai ân cần hiến dâng, không ngừng gắp thức ăn cho anh ta. Đáng thương Lý Phạm, chỉ có thể ngồi một bên, vừa vươn đũa ra đã bị Vương Cẩn Mai liếc một cái, quát mắng, ăn ăn ăn, cậu ăn cái gì? Đây là cho Thiên Hải, ăn chút cơm trắng với rau là được rồi. Rồi sau đó, bà ta cười tủm tỉm gắp miếng đùi gà này cho Từ Thiên Hải, nói, Thiên Hải à, ăn nhiều chút đi, ăn xong rồi, con cũng đi cùng với Họa Y ra ngoài giải sầu đi. Lời kia vừa nói ra, Cố Họa Y bên cạnh gương mặt từng hồng, trừng mắt liếc mẹ mình, nói, mẹ, mẹ nói bừa gì đấy? Cố Họa Y tính tình ôn hòa, bướng bỉnh, không khắc khẩu với người khác, cho nên nhiều khi trong nhà này đều là Vương Cẩn Mai làm chủ. Cô quay đầu lại nhìn Lý Phạm, phát hiện ánh mắt của anh không chút thay đổi, giống như là thờ ơ. Cái này làm Cố Họa Y rất thất vọng. Mà Cố Thiệu Huy lại là người bình thường, địa vị trong nhà cao hơn Lý Phạm một chút, căn bản không nói chen lời vào làm chủ được, cũng chỉ bất đắc dĩ lắc đầu. Còn Lý Phàm ngồi bên cạnh thì sao, dù nói thế nào cũng là con rể, nói trước mặt anh như vậy, đẩy con gái ra cho người ngoài sao? Cố Thiệu Huy cảm thấy không ổn, nhẹ nhàng ho khan hai tiếng. Trong lòng Lý Phàm mặc dù khó chịu, nhưng thể hiện cũng rất lạnh nhạt. Mẹ vợ đây là quyết tâm muốn chia rẽ mình với Hoa Y sao? Dì à, dì ăn đi, con không ăn nổi nhiều như vậy. Từ Thiên Hải khách khách khí khí cười, ánh mắt lại hữu ý vô ý rơi xuống người Lý Phàm, vẻ mặt có vẻ nhạo báng và đắc ý. Nhìn xem, trong nhà này, một người ngoài như tôi đây, địa vị còn cao hơn một người con rể như anh. Đối với chuyện này, Lý Phàm không có ý kiến, ngồi buồn bực đối với cơm. Bởi vì, một khi mình nói trên bảo, khẳng định sẽ gặp chỉ trích và chửi bới của mẹ vợ. Sau khi ăn xong, Phương Tuấn cũng không vội vàng đi, mà ở lại với Cố Họa Y và Vương Cần Mai. Vương Cần Mai vui mừng, thanh niên tài tuấn như vậy, nên tiếp xúc với con gái mình nhiều chút. Lúc này Lý Phàm đi đến, thu dọn xong đồ đạc, nói, mẹ, Họa Y, con đi làm. Cố Họa Y đưa mắt nhìn, gật gật đầu, không nói gì. Vương Cần Mai thì vẫn mặt lạnh, hận anh không thể sớm đi chút, kêu lên, cút nhanh đi, buổi tối cũng không cần phải về, chúng ta và Thiên Hải ra ngoài ăn. Trong mắt Vương Cần Mai đúng là không chịu nổi cho người con rể bất lực như anh. Bây giờ, bà càng nhìn Từ Thiên Hải càng thích. Từ Thiên Hải cũng nhấp một ngụm trà, trên mặt đều là nụ cười trào phúng đưa mắt nhìn Lý Phàm quay đầu rời đi ngoài cửa, đúng là không có tiền đồ. Ở nhà họ Cố, anh vẫn không có địa vị như vậy. Xem ra, mình theo đuổi Cố Họa Y không có gì trở ngại. Ra cửa, Lý Phàm ngước mắt nhìn bầu trời bao la xanh thẳm, giống như là nói chuyện với không khí, lạnh lùng nói, "Giúp tôi điều tra tập đoàn Từ thị một chút, thu thập một ít chứng cứ phạm tội của bọn họ đi." Bút. Một người đàn ông mặc đồ đen bó sát, mang theo mặt nạ, đột nhiên quỳ một gối trước mặt Lý Phàm, cung kính nói, "Vâng, thiếu quân." Sau đó, bóng người biến mất. Lý Phàm lạnh nhạt lấy điện thoại di động ra, gửi tin nhắn cho Cố Họa Y, rồi đi tiệm spa. Hôm nay anh phải nhanh chóng đến xem cửa tiệm mình Vô Ý mua, vận hành thế nào. Quay lại Cố Họa Y bên này, lúc cô đang nghe Từ Thiên Hải nói chuyện, chợt điện thoại rung lên, là Lý Phàm gửi tin nhắn đến, nội dung rất đơn giản, "Họa Y, em yên tâm, hợp tác với tập đoàn Vinh Khang, anh xử lý cho em, rất nhanh sẽ có người đưa hợp đồng đến, về phần Từ Thiên Hải, em không cần phải quá tin." Lý Phàm xử lý. Cố Họa Y nhíu mi lại, mắt nhìn ra cửa, trong lòng cũng rất là nghi hoặc. Sau đó, cô tự giễu cười cười, Lý Phàm có thể xử lý cái gì, đơn giản chỉ là an ủi mình thôi. Hơn nữa, hợp đồng với tập đoàn Vinh Khang, nào có đưa đến nhanh như vậy. Đương nhiên, hình ảnh này cũng bị Từ Thiên Hải bên cạnh nhìn thấy, anh ta liếc nhìn nội dung tin nhắn, cười khẩy nói, "Lý Phàm gửi đến sao? Anh xem anh ta nói cái gì?" "Ờ, Lý Phàm nói anh ta có thể xử lý vấn đề lần hợp tác này, hợp đồng cũng lập tức đưa đến, không ngờ mà, Lý Phàm lại có bản lĩnh như vậy, gì à, gì cũng nhìn lầm người rồi." Cố Họa Y nghe thế, nhanh chóng thu điện thoại lại, vẻ mặt rất xấu hổ. Ngược lại Vương Cần Mai, lúc này vô cùng phẫn nộ, mắng, "Lý Phàm đáng chết này, cả ngày chỉ biết dùng thủ đoạn nhỏ ấy lừa gạt con gái của gì, cậu ta có cái khỉ bản lĩnh gì? Nếu như cậu ta có thể giải quyết vấn đề hợp đồng này, người làm mẹ vợ này, quỳ xuống dập đầu xin lỗi cậu ta cũng được." Từ Thiên Hải vội vàng phụ họa nói, "Dì à, dì cũng đừng như vậy, có lẽ Lý Phàm người ta thật sự có quen biết, có chút biện pháp." Đúng vào lúc này, chuông cửa vang lên, mọi người đều nhìn sang, Cố Họa Y vội vàng đứng dậy, mở cửa, ở cửa là một người đàn ông mặc tây trang màu đen, hai tay cung kính đưa một phần văn kiện đến, nói, "Cô Cố, đây là hợp đồng mới của tập đoàn Vinh Khang, mời cô nhận lấy." Hít hít. Một màn này, mấy người trong phòng khách đều nghe thấy được, cũng đều rung động. Hợp đồng mới, thật sự đưa đến. Cố Họa Y không thể tin được nhận hợp đồng, lông mày khẽ giật, chẳng lẽ là Lý Phàm? Chương 45, anh đang nhắn tin cho ai? Mọi người đều ngây ngẩn cả người, vẻ mặt đều hoài nghi. Nhanh như vậy, hợp đồng mới đã đưa đến. Vừa rồi còn đang thảo luận chuyện Lý Phàm, bây giờ ở cửa đã có người đưa hợp đồng đến. Chuyện này làm Vương Cẩn Mai và Từ Thiên Hải càng hoảng sợ, vẻ mặt cũng nghiêm lại. Cố Họa Y nhận hợp đồng, đi vào phòng khách, vẻ mặt cũng vô cùng nghi kỵ. Thật sự là Lý Phàm. Nhưng mà Vương Cẩn Mai lại kêu lớn, "Họa Y, còn không nhanh cảm ơn Thiên Hải người ta, việc này nhất định là Thiên Hải giúp đỡ, bằng không, con thật sự cho rằng là công lao của kẻ bất lực Lý Phàm kia sao?" Nói xong, Vương Cẩn Mai vô cùng vui vẻ, nhìn Từ Thiên Hải, cảm kích nói, "Thiên Hải à, việc này đúng là làm phiền con rồi, con nói xem, gì cũng không biết phải cảm ơn con thế nào." Từ Thiên Hải sững sờ, nhưng mà phản ứng kịp lại, lúng túng cười hai tiếng, "Gì à, không sao, cũng là chuyện nhỏ, chỉ cần Họa Y vui vẻ là được rồi." Trong lòng Từ Thiên Hải cũng rất nghi hoặc, ba mình không phải nói chuyện này không giúp được sao, sao hợp đồng lại đưa đến nhanh như vậy? Cố Họa Y cầm hợp đồng, bị Vương Cẩn Mai nói mấy câu, cũng nói cảm ơn với Từ Thiên Hải, "Thiên Hải, cảm ơn anh, chuyện này, sau này tôi sẽ trả ân tình cho anh." Từ Thiên Hải nghe thế, biết Cố Họa Y cho rằng là của mình, vậy sao mình không nhận phần nhân tình này chứ? "Ha ha, không sao Họa Y, có thể giúp đỡ em, anh rất vui vẻ, ai bảo anh thích em chứ?" Từ Thiên Hải cũng gan lớn, trực tiếp nói ra trước mặt hai người lớn, đưa tay kéo bàn tay nhỏ nhắn mềm mại trắng nõn của Cố Họa Y. Cố Họa Y lập tức đỏ mặt, hất ra, vuốt tóc rũ xuống bên tai nói, "Anh đừng nói bừa." "Ha ha." Từ Thiên Hải sờ lên mũi, chóp mũi còn mùi thơm mát trên tay Cố Họa Y, vô cùng mê người. Người phụ nữ này, anh ta nhất định phải có được. Cứ như vậy, ngồi cứ vậy cho đến chẳng vạng, Lý Phàm đã quay về. Anh vừa quay về, lập tức nhìn thấy Từ Thiên Hải cái người này vẫn còn mặt dày mặt dạn ngồi trong nhà, sắc mặt tự nhiên khó chịu. Nhưng mà, anh cũng không nói, nhìn Cố Họa Yiye, nhỏ giọng hỏi, "Sao rồi, hợp đồng đưa đến chưa?" Nghe như thế, Cố Họa Yiye, Từ Thiên Hải, Vương Cẩn Mai và Cố Thiệu Huy, ánh mắt tất cả mọi người đều kỳ lạ nhìn Lý Phạm. Cố Họa Y ngược lại không khác nhiều lắm, trong lòng lại ấm áp. Dù sao, chồng của mình vẫn là quan tâm đến mình. Nhưng mà Vương Cẩn Mai và Từ Thiên Hải, vẻ mặt lại rất không vui, cũng thể hiện đầy vẻ miệt mài. "Lý Phạm, ai cho cậu trở về? Hơn nữa, chuyện hợp đồng có quan hệ gì với cậu? Sao thế, biết Thiên Hải giúp Họa Y nhận được hợp đồng mới, trong lòng cậu không thoải mái sao? Cậu cũng không soi gương xem bản thân là đức hạnh gì, phế vật." Vương Cẩn Mai rất bất mãn chỉ trích Lý Phạm. "Cái đồ bỏ đi này, sao ở đâu cũng có cậu ta chứ? Nói thật giống như là chuyện hợp đồng, là Lý Phạm giải quyết vậy." Lý Phạm sững sờ, lông mày nhíu lại, nhìn về Từ Thiên Hải bắt chéo hai chân ngồi trên sofa dương dương đắc ý. "Hợp đồng là anh ta giải quyết." Từ Thiên Hải cũng lạnh lùng cười hai tiếng, nói, "Lý Phạm, được lắm, bây giờ anh càng ngày càng vô sỉ, sao thế, nghe ý của anh, chuyện hợp đồng mới anh giúp Họa Y giải quyết à?" Trong lòng Từ Thiên Hải nhanh chóng cười xòa, Lý Phạm này, sao mỗi lần đều mạo danh là hảo hán vậy? Hợp đồng mới này, một tên phế vật ăn cơm chuột như anh có thể giải quyết sao? Lý Phạm nhíu mày, nở nụ cười nhạt, nói không chừng. "Ha ha." Nhịn không được, Từ Thiên Hải đứng lên, vẻ mặt căm hận nhỉ ạ, "Lý Phạm, tôi biết rõ trong lòng anh không phục, muốn thể hiện trước mặt Họa Y, nhưng mà, hợp đồng mới của tập đoàn Vinhang là tôi nhờ ba tôi giúp đỡ giải quyết, anh không phục cũng không có cách nào, lúc trước ba tôi gọi điện anh cũng nghe thấy, bây giờ muốn vào công, đúng là không biết xấu hổ." Lời này vừa ra khỏi miệng, vẻ mặt Cố Họa Y bên cạnh cũng thay đổi. Cô lập tức lạnh mặt nói với Lý Phạm, "Được rồi, Lý Phạm, ở đây không có chuyện của anh đi làm việc trước đi." Cô không muốn nhìn thấy Lý Phạm bị trào phúng và chửi bậy, dù sao cũng là chồng của mình, mất mặt trước mặt một người ngoài như vậy, cô cũng mất mặt theo. Lý Phạm muốn nói lại thôi, bất đắc dĩ rời khỏi phòng khách, xoay người vào phòng bếp nấu cơm. Đương nhiên, anh cũng không nhàn rỗi như vậy, vẫn luôn nghe lén động tĩnh trong phòng khách. Cũng vào lúc này, điện thoại của anh văng lên, vội xoa xoa tay, mở ra xem, là Vinh Bân gửi đến, "Anh Lý, hợp đồng mới đã đưa đến, bước tiếp theo anh chỉ thị tôi cũng đã chuẩn bị xong, tùy thời chờ dặn dò của anh." Lý Phạm nhìn mấy lần, đơn giản gửi lại một chữ được. Nhưng mà, ngay lúc anh gửi xong tin nhắn này, chợt sau lưng một bàn tay trắng non non mịn rồi đến, đưa tay đoạt lấy điện thoại trong tay Lý Phạm, nói, "Em xem một chút, anh đang lén lút nhắn tin cho ai?" Lý Phạm sững sờ, phát hiện Cố Họa Y đứng bên cạnh mình, phồng miệng lên vẻ mặt giống như là muốn bắt gian. Nhìn thấy cô muốn mở bản ghi chép tin nhắn ra, Lý Phạm vội vàng đưa tay đoạt lại, nói, "Không có gì, chuyện trong tiệm." "Không có gì?" Cố Họa Y nhấc tay lên, ánh mắt sắc bén nhìn chằm chằm vào Lý Phạm, "Không có gì, anh căng thẳng như vậy làm gì?" Sao Lý Phạm có thể không căng thẳng, nếu như để Cố Họa Y nhìn thấy tin nhắn qua lại giữa anh với Vinh Bân và Lao Tiền, vậy thì giải thích không rõ lắm. "Đúng là không có gì, chỉ là chuyện trong tiệm muốn liên hoan, hỏi anh có tham gia không?" Lý Phạm tùy tiện giải thích một câu, muốn đoạt lấy di động trong tay Cố Họa Yiye. Lồng ngực rắn chắc của anh trực tiếp chống trước người Cố Họa Yiye, ồn áo đến mặt anh đỏ bừng. "Anh đừng động." Cố Họa Y lui về sau hai bước, vẻ mặt phát lạnh. Lý Phạm sợ đến mức đứng nguyên tại chỗ, đôi mắt căng thẳng nhìn chằm chằm vào điện thoại trong tay Cố Họa Yiye. "Ăn liên hoan đúng không? Em xem một chút, mấy người a a bao nhiêu tiền?" Cố Họa Y nói xong, bĩu môi như cô gái nhỏ, muốn mở ra tin nhắn của Lý Phạm. Cũng vào lúc này, Vương Cẩn Mai lạnh mặt đi đến, trừng mắt nhìn Lý Phạm, sau đó nói, "Họa Yiye, con ở đây làm cái gì? Còn không nhanh đi cùng với Thiên Hải, buổi tối nay chúng ta ra ngoài a, ăn mừng một bữa." "A, con lập tức đến." Cố Họa Y đáp lời, tâm không cam tình không nguyên trả điện thoại cho Lý Phạm, sau đó nói, "Tạm thời tin anh một lần." Lý Phạm nhận lấy điện thoại, một đầu mồ hôi lạnh, cũng thở dài một hơi. Bên này, Cố Họa Y đi vài bước, chợt quay đầu lại, nói, "Nếu không, buổi tối này anh cùng mọi người ra ngoài ăn cơm đi, không cần phải làm ở nhà." "Đi ra ngoài ăn?" Lý Phạm có chút kinh ngạc. Vương Cẩn Mai còn chưa đi, lúc này vênh mặt lên hất hàm sai khiến lại không vui chỉ trích nào, "Sao thế? Chẳng lẽ lại còn muốn để đại ân nhân của nhà chúng ta ăn mấy món nát của cậu sao? Cậu có biết khó ăn đến mức nào không?" Lý Phạm nhíu mày lại, nói thầm, trước kia cũng không thấy bà nói khó ăn. Vừa nghe xong, Vương Cẩn Mai mặc kệ mọi thứ, chỉ vào Lý Phạm, mắng, "Được lắm Lý Phạm, bây giờ thật sự là càng ngày càng vô pháp vô thiên, còn học trả treo đúng không? Xem tôi có đánh chết cậu không?" Dứt lời, bà ta giơ tay lên, muốn vung một cái tát. Cũng may, Cố Họa Y bên cạnh ngăn lại, lạnh mặt nói, "Mẹ, mẹ đừng có làm loạn, đi nhanh lên đi." Nói xong, cô còn trợn mắt nhìn Lý Phạm, nói, "Anh cũng nhanh chóng dọn dẹp, theo bọn em cùng đi ăn cơm." Từ Thiên Hải thì sao, ở trong phòng khách nhìn thấy hết một màn này, gương mặt đầy vẻ châm chọc khiêu khích. Lý Phạm này, đúng là vô cùng ức. Khoảng tầm hơn 10 phút sau, cả nhà ăn mặc chỉnh tề ra ngoài. Cửa ra vào, Từ Thiên Hải nhiệt tình, chỉ vào chiếc Porsche mình mới mua nói, "Gì hả, ngồi xe của con đi." Vương Cẩn Mai nhìn chiếc xe dừng trước cửa ra vào, lập tức vô cùng vui mừng hơ tay múa chân nói, "Được được, dì còn chưa được ngồi xe sang bao giờ." Cố Họa Y bất đắc dĩ lắc đầu, đành phải theo lên xe. "Anh cũng ngồi lên đây đi." Từ Thiên Hải tức giận trừng mắt nhìn Lý Phạm, ánh mắt có vẻ đùa cợt. "Ha ha." Nghĩ đến kẻ bất lực như Lý Phạm, cả đời này đều chưa từng ngồi xe sang bao giờ. Nhưng mà, không biết là Lý Phàm cười lạnh trong lòng. Hót chờ là xe sang sao? Mình ngồi xe rồi sở của Tiền Phúc cũng không tiêu ngạo như vậy. Lên xe, Cố Họa Y rất rối tắm hỏi đi đâu ăn. Vương Cần Mai lập tức hứng thú, nói, đi Hán Cung đi, mẹ nghe nói món ăn ở Hán Cung rất ngon rất nổi danh. Cố Họa Y khó xử, nói, mẹ, chỗ Hán Cung phải là hội viên mới có thể vào ăn, hơn nữa muốn trở thành hội viện, một năm tiêu phí cũng phải 3 tỷ. Vừa nghe thế, Vương Cần Mai sững sờ, nói, ôi trời, mắc như vậy sao? Vậy thôi, không đi, tùy tiện tìm một nơi đi, cũng không thể quá kém. Cố Thiệu Huy gật đầu phụ họa theo nói, đúng, không thể quá kém, dù sao cũng là mời Thiên Hải. Hán Cung, chúng ta không cần suy nghĩa. Nhưng mà, chật, Lý Phàm bên cạnh mở miệng nói, thẻ hội viện Hán Cung, tôi có. Chương 46, anh giải quyết thế nào? Những lời này của Lý Phàm vừa nói ra miệng, đã bị Từ Thiên Hải đằng trước nghe thấy, lập tức bật cười, gương mặt vặn mẹo, sắc mặt đùa cợt hỏi, anh nói cái gì, anh có thẻ hội viện Hán Cung? Ở đâu ra? Không phải lừa gạt chứ? Lý Phàm này, đúng là thật không tự biết xấu hổ chút nào. Thẻ hội viên Hán Cung, anh cũng dám nói có. Anh biết chỗ đó một năm tiêu 3 tỷ mới là bước đầu có thể có được thẻ hội viên không? Cho dù là nhà họ Từ bọn họ, cũng chỉ có ông già của anh ta có thôi. Đúng là đồ ngu ngốc. Sắc mặt Vương Cần Mai lập tức trầm xuống, trừng mắt nhìn Lý Phàm bên cạnh, quắc, Lý Phàm, cậu nói bừa cái gì vậy? Có nên đuổi cậu xuống xe hay không đây? Khuôn mặt Cố Họa Y cũng hơi nhíu lại, có chút tức giận nhìn Lý Phàm. Lúc này, sao anh phải nói chen vào chứ, không phải tìm mắng sao? Lý Phàm cười ha ha nói, à, không phải của tôi, bạn tôi cho tôi cái này. Từ Thiên Hải cười cười, khóe mắt lộ ra vẻ chê cười, âm dương quái khí nói, được lắm Lý Phàm, loại người non nớt như anh mà cũng bạn bè như vậy. Lý Phàm nhếch miệng cười, nói, cũng được, những thứ anh không nhìn thấy còn nhiều lắm. Vừa nghe lời này, Từ Thiên Hải đã tức lên, quắc, lời này của anh có ý gì? Ha ha, ý trên mặt chữ rất đơn giản. Lý Phàm vẫn bình tĩnh cười nói như trước. Thấy hai người muốn cãi vả, Cố Họa Y vội vàng quay lại trừng mắt nhìn Lý Phàm, quát lớn, được rồi, anh bất tranh cãi đi. Sau đó, cô quay lại, gương mặt vô cùng áy náy nói với Từ Thiên Hải, Thiên Hải, ngại quá, để anh chê cười rồi, anh đừng chấp nhặt với anh ấy. Không sao, anh sao có thể không có kiến thức như phế vật chứ? Từ Thiên Hải cười lạnh hai tiếng, ánh mắt rất khó chịu liếc nhìn Lý Phàm mấy lần, sau đó mới hỏi Cố Họa Y, sao thế, đi đâu ăn, em quyết định. Cố Họa Y nhìn đánh giá quán ăn trên mạng, suy tư trong chốc lát, quan nhân đường đi, nhìn cũng không tệ, hoàn cảnh cũng rất tốt. Được. Từ Thiên Hải cười cười, xoay người lái xe đi. Mà bên cạnh, Lý Phàm nghe thấy tên quan nhân đường, lông mày cau lại, Cố Họa Y hôm nay tiêu pha như vậy sao? Quan nhân đường chính là chuỗi nhà hàng nổi danh cả nước đó. Động một cái là tiêu phí hơn 300 triệu. Nhưng mà, nhìn dáng vẻ này, dường như cô còn không biết. Rất nhanh, bọn họ đến quan nhân đường, lúc Cố Họa Y xuống xe, lập tức sững sờ tại chỗ. Tại sao lại là quan nhân đường này? Lâu các đình đài màu đỏ này, điêu long khắc phượng, tại Hán Thành, có danh xưng hồng lâu. Đến nơi này, đều là quan lại quyền quý có mặt mũi ở Hán Thành. Bởi vì, thức ăn trong này đều là cống phẩm. Hoàng bét. Nhà hành có hai chữ đồng âm, Từ Thiên Hải nhất định đã hiểu lầm. Quan nhân đường không phải quan nhân đường kia. Tiêu phí ở quan nhân đường này, quá cao, Cố Họa Y cũng biết. Làm sao bây giờ? Lý Phàm cũng nhìn thấy sắc mặt Cố Họa Y thay đổi, nhỏ giọng hỏi, sao thế? Sắc mặt Cố Họa Y rất bất ức nhìn Lý Phàm nói, em nói không phải là quan nhân đường này, nơi này chính là nhà hàng nổi tiếng của Hán Thành, tiêu phí rất cao, làm sao bây giờ? Lý Phàm nghe thế, lông mày nhíu lại, cầm tay Cố Họa Y nhìn mấy lần, nhịn không được cười lên, quả nhiên là đồng âm, Từ Thiên Hải hiểu lầm. Người buôn bán bây giờ, đúng là toàn chiêu trò, đây là cọ nhiệt độ và danh khí sao? Nghĩ nghĩ, Lý Phàm hỏi dò, nếu không, chúng ta lại đổi cái khác. Cố Họa Y nhíu mày lại, chưa kịp nghĩ lại, Từ Thiên Hải và Vương Cẩn Mai còn có Cố Thiệu Huy đã cười tươi đi đến. Họa Y, chúng ta vào thôi, quản lý đại sảnh trong này, anh có quen biết, anh đã sớm bảo ông ấy sắp xếp phòng cho chúng ta rồi. Khuôn mặt Từ Thiên Hải vui vẻ, không ngờ, Cố Họa Y tốt với mình như vậy, thế mà mời mình đến nơi này ăn cơm, không uống công. Cho dù anh ta là đại thiếu gia tập đoàn Từ Thị, nhưng một năm cũng không có mấy lần đến quan nhân đường ăn cơm. Quả thật tiêu phí ở đây quá cao. Bỏ mấy chục triệu cũng chỉ xứng ngồi dưới lầu, lại còn là loại sảnh phổ thông, muốn phòng nhỏ, còn cần thêm phí phòng. Cố Họa Y cũng là đánh bừa, trong đầu ngây người một lúc, rồi đồng ý, a được. Bây giờ cô gấp muốn chết, nhưng lại khó mà nói ra, dù sao cũng đã đến nơi, không còn cách nào, chỉ có thể như vậy. Lý Phàm đứng sau lưng cô, nhìn dáng vẻ muốn nói lại thôi của cô, bất đắc dĩ lắc đầu cười cười, khẽ nói, vào đi thôi, không sao, lát nữa lúc tính tiền, để anh giải quyết. Cố Họa Y quay đầu, vẻ mặt hoài nghi, ánh mắt sáng quắc nhìn chằm chằm Lý Phàm, thấp giọng nói, anh giải quyết. Anh giải quyết thế nào? Đây là quan nhân đường, ít nhất cũng phải mấy chục triệu. Cô cũng hận chính mình, vì sao lúc ấy không nói rõ ràng, đây là phải tiêu pha một số tiền lớn rồi. Nhưng mà trong lòng Cố Họa Y càng giận Lý Phàm. Lúc này rồi anh còn tâm trạng đùa giỡn mình. Không nhìn thấy mình đều sắp gấp đến chế rồi sao? Em tin tưởng anh không? Lý Phàm đột nhiên cầm lấy bàn tay nhỏ bé yếu ớt mềm mại của Cố Họa Y, nhiệt độ trong lòng bàn tay truyền vào trong lòng bàn tay Cố Họa Y làm tâm trạng sao động của cô từ từ bình tĩnh lại. Cố Vấn Lam nhướng mày lên, ánh mắt lóe lên nhìn Lý Phàm trước mặt, một cảm giác kỳ quái quanh quẩn trong lòng mình. Mình nên tin anh sao? Cố Họa Y cũng không biết nói gì cho phải, nhỏ giọng nói thầm, anh giải quyết thế nào? anh có tiền sao? Vừa hỏi lời này ra, Cố Họa Y lập tức hối hận. Thế mà mình thật sự tin tưởng lời nói của Lý Phàm, anh có thể có tiền gì chứ, ngay cả tiền chữa bệnh của Thiên Thiến cũng là mượn mà. Lý Phàm cười nhẹ một tiếng, đưa tay nhẹ nhàng chạm vào đầu mũi Cố Họa Y, cười nói, yên tâm đi, anh tự có cách, mọi người đi vào trước đi. Bên này vừa nói xong, Vương Cẩn Mai bên kia đã hầm hừ và mẹo, trừng mắt nhìn Lý Phàm, quát lớn, Lý Phàm, cậu làm gì đó? Lại muốn rót thuốc mê cho con gái tôi. Họa Y, con còn đứng ngốc ở đó làm gì, còn không nhanh đến với Thiên Hải. Vương Cẩn Mai vô cùng xem thường phế vật Lý Phàm này, ra ngoài đi đâu, cũng cảm thấy mất mặt. A, đến đây. Cố Họa Y lúc này mới phản ứng lại, ghét bỏ trợn mắt nhìn Lý Phàm, sờ lên mũi mình, sau đó đuổi theo lên trước, kéo tay Vương Cẩn Mai, theo bà vào trong sảnh. Cô còn quay đầu lại nhìn Lý Phàm mấy lần, trong lòng luôn không yên. Rốt cuộc anh muốn giải quyết thế nào? Lý Phàm bên này khẽ cười, cất bước muốn đi vào tổng, nhưng mà cái người từ Thiên Hải này là đưa tay ngăn đường đi của anh, vẻ mặt đùa cợt cười lạnh nói, Lý Phàm, vừa rồi anh nói nhỏ gì với Họa Y vậy? Mày kiếm của Lý Phàm nhíu một cái, vẻ mặt không vui nhìn chằm chằm vào Từ Thiên Hải, hỏi ngược lại, liên quan gì đến anh? Mình và bà xã nói nhỏ, có cái khỉ quan hệ gì với tên ngu ngốc như anh chứ? Từ Thiên Hải nghe thấy thế, lại nhìn thái độ này của Lý Phàm, lập tức giận. Anh ta đưa tay, nắm cổ áo trắng bệnh của Lý Phàm, tàn nhẫn cảnh báo, họ Lý kia, ông đây cảnh báo mày. Đừng tưởng rằng mày là chồng của Cố Họa Y, tao sẽ không dám làm gì mày. Trong mắt tao, mày chẳng qua chỉ là đồ bỏ đi ở đáy xã hội, hiểu không? Mày có điểm nào hơn tao chứ? Mày có tiền sao? Hợp đồng mới của tập đoàn Bình Khang là tao giúp Họa Y lấy được, cô ấy chỉ sẽ cảm động đến rơi nước mắt với tao. Mày nhìn nhìn lại xem đây là đâu, quan nhân đường. Họa Y vì tao, mời tao đến đây ăn cơm, nói lên cái gì? Nói lên trong lòng cô ấy có tao. Chương 47, sợ ngây người. Từ Thiên Hải bây giờ, hận không thể một quyền đấm chết Lý Phàm tại chỗ. Nhưng mà, một tiếng ha ha. Lý Phàm cười lạnh một tiếng, trực tiếp bỏ tay Từ Thiên Hải ra, thấp giọng nói, Từ Thiên Hải, anh đừng tự mình đa tình, bà xã tôi mời anh đến đây ăn cơm, chỉ là muốn trả ân tình cho anh mà thôi. Hơn nữa, hợp đồng mới tập đoàn Vinh Khang, Từ Thiên Hải anh có giúp đỡ nổi không, trong lòng anh không tự biết sao. Không muốn tôi vạch trần anh trước mặt Họa Y kìa. Dứt lời, Lý Phàm xoay người rời đi. Nhưng mà, Từ Thiên Hải lại tức giận. Anh ta siết quả đấm, mãnh liệt hét lên một tiếng, chỉ vào Lý Phàm kêu lên, Lý Phàm, mày có ý gì? Chẳng lẽ là hợp đồng mới tập đoàn Vinh Khang là do một kẻ bất lực như mày thay cô ấy nắm lấy? Ha ha, mày cũng thật biết đùa, cái đồ bỏ đi như mày, ai tin là mày làm chứ? Nói xong, Từ Thiên Hải vỗ vỗ bả vai Lý Phàm, ghé vào tai nói, phế vật là phế vật, cả đời này mày cũng khó có thể vượt qua một cọng tóc gãy của Từ Thiên Hải tao. Dứt lời, Từ Thiên Hải chỉnh lại tây trang của mình, đắc ý đầy mặc, cất bước đuổi theo Cố Họa Y đằng trước. Lý Phàm một mình đứng ở cửa, kéo nắm tay, thở ra một hơi, khóe miệng nở một nụ cười lạnh. Kém với Từ Thiên Hải anh ta sao? Ha ha. Chỉ cần một câu của tôi, tập đoàn Từ Thị có thế lập tức phá sản, giữ lại anh, chỉ là vì nhìn anh không quá đáng lắm thôi. Hút một điếu thuốc, lúc này Lý Phàm mới xoay người vào đại sảnh. Mấy người vừa bước vào đại sảnh quan nhân đường, lập tức bị phong cách trang trí nội thất hấp dẫn, quá xa hoa, đập vào mắt đều là xanh vàng rực rỡ. Cho dù là một phú nhị đại như Từ Thiên Hải, một năm cũng hiếm khi đến mấy lần, mỗi lần bước vào đều cảm thán một lần. Dù sao, ăn cơm ở quan nhân đường, đây đều là đại gia và tập đoàn lớn nổi tiếng Hán Thành. Ăn cơm ở trong này chính là biểu tượng của tài lực và thân phận. Nghĩ vậy, Từ Thiên Hải lấy điện thoại ra, tự chụp ảnh mình đứng cửa vàng chữ danh của quan nhân đường, sau đó đăng vào vòng bạn bè, thể hiện địa vị. Sau đó, Từ Thiên Hải đảo khách thành chủ, thao thao bất tuyệt giới thiệu kiến trúc bối cảnh quan nhân đường với Vương Cẩn Mai và Cố Họa Y, còn có món ăn ở đây, đều là cấm phẩm, hoàng đế mới có thể ăn được. Gì, chú, Họa Y, ở đây con đã đến mấy lần, đồ ăn đều ở cấp bậc quốc kiến, nếu là trước kia, chỉ có hoàng đế mới ăn được. Nhất là rượu ở đây, đều là đạt đến tiêu chuẩn cất chữ, bình thường bên ngoài không uống được. Nói xong, vẻ mặt Từ Thiên Hải kiêu ngạo, đợi nhân viên tiếp đãi mình. Vương Cẩn Mai lại cười tủm tỉm khen tặng, ôi, vẫn là Thiên Hải có hiểu biết, biết nhiều như vậy, gì càng ngày càng thích con rồi. Nói xong, bà còn tiếng đến bên thai Từ Thiên Hải, nhỏ giọng nói, Thiên Hải à, con cần phải nhanh chóng lên, tiếp xúc với Họa Y nhiều chút, về phần Lý Phàm kia, con yên tâm, dì thay con dọn dẹp chướng ngại. Vừa nghe thế, Từ Thiên Hải cười ha hả hai tiếng, nhỏ giọng nói, vậy phải cảm ơn dì trước rồi, chờ con cưới Họa Y đi, dì cũng trở thành người thân nhà họ Từ rồi, Thiên Hải đương nhiên sẽ hiếu thuận với dì. Vương Cẩn Mai nghe xong trong lòng vui vẻ, gương mặt tươi như một đóa hoa. Từ Thiên Hải cũng nét mày lên, khiêu khích nhìn Lý Phàm sau lưng, lại còn giơ ngón giữa lên. Lý Phàm làm như không thấy, yên lặng gửi tin nhắn cho Tiền Phúc. Rất nhanh, một nữ phục vụ cao gầy đi đến, mặc sơn sám cung đùng, gương mặt cung kính vui vẻ nói, năm người có đặt trước chưa? Hai tay Từ Thiên Hải nhét vào trong túi quần, hết cầm lên, cố làm ra vẻ nhìn đồng hồ rồ lẹt trên cổ tay, nói, có, tôi đã liên lạc qua với quản lý Ngô, phòng 438. Nữ phục vụ nhìn đồng hồ rồ lẹt trên cổ tay Từ Thiên Hải, lập tức gương mặt cười tươi nói, vâng, mời đi theo tôi. Sau đó, Từ Thiên Hải nên ngang dẫn theo mấy người, theo nữ phục vụ đằng trước đi vào, vừa đi, anh còn quay đầu nói gì đó với Cố Họa Y. Nhưng mà, Cố Họa Y cũng chỉ cười cười, ha ha nở mấy tiếng cười hùa theo vài câu. Trong lòng cô sốt ruột. Vừa rồi liếc qua menu bên ngoài, động một cái là thức ăn bắt đầu từ con số hàng triệu. Quá đắt. Mấy người vào phòng, Vương Cẩn Mai nhìn mấy lần, lập tức vẻ mặt không vui kêu lên, "Ôi, căn phòng này sao lại nhỏ như vậy, thế này sao có thể ngồi được chứ?" Vương Cẩn Mai chính là một người như vậy, một chút bất ức cũng không chịu được, trừng mắt nhìn Lý Phạm đi theo sau, quát lớn, "Sớm biết như thế đã không dẫn cậu ta theo, xem đi, năm người, ngồi thế nào?" Lý Phạm yên lặng không nói, mẹ vợ chỉ trích mình đã tập mãi thành quen rồi. Từ Thiên Hải cũng nhíu mày lại, nhìn phòng trước mắt, quả thật nhỏ, năm người có vẻ có chút chen chúc, nói với nữ phục vụ, "Đổi cho chúng tôi một phòng lớn hơn một chút, chúng tôi muốn ăn thoải mái chút, nơi này quá chật chội." Cố Họa Y vừa nghe thấy, cơ thể có chút lảo đảo. "Sao vậy Họa Y ạ?" Vương Cẩn Mai còn hỏi. "A, không sao không sao." Cố Họa Y vội vàng cười cười nói. Nữ phục vụ này ngại ngùng nói, "Thật xin lỗi, phòng ở đây của chúng tôi đều có tiêu chuẩn tiêu phí, phòng ở dưới tầng này, phí tiêu chuẩn là 150 triệu, mọi người muốn đổi lớn một chút, muốn đến tầng 2, nơi đó là phí tiêu chuẩn là 300 triệu." Nói xong câu đó, ánh mắt nữ phục vụ lượn quanh mấy người. Trong lòng cô ta là sự trào phúng và khinh mình, từ sau khi vào cửa, cô ta đã nhìn ra, trong năm người này thì người đàn ông khí chất đẹp trai dẫn đầu là Phú Nhị Đại. Bốn người khác đều là đồ bỏ đi, là đến xin cơm ăn sao? Từ Thiên Hải vốn muốn mở miệng nói đổi lên lầu, nhưng lại nhớ đến, hôm nay là Cố Họa Y mời khách, quay đầu lại nhìn Cố Họa Y, hỏi, "Họa Y, cần đổi không? Đổi hay không?" Trong lòng Cố Họa Y cũng không có quyết định, rồi dám nhìn về phía mẹ mình. Vương Cẩn Mai cũng bị dọa không nhẹ, một phòng nhỏ như vậy đã tiêu phí 150 triệu. Trên lầu còn phải 300 triệu. Đây không phải là ăn cướp sao? Xong rồi, lần này xuất huyết lớn rồi, cũng trách miệng mình tiện, không nên nói gì. Nhưng mà bây giờ nói đổi nơi khác cũng không kịp rồi, dù sao cũng đã vào rồi, quay đầu bước đi không phải làm người chê cười sao? Dứt khoát, Vương Cẩn Mai lập tức cười ha ha, có chút ngại ngùng nói, "Nếu không cứ ở đây đi, phòng nhỏ một chút, nhưng mà mọi người chen chúc một chút vẫn được, cũng náo nhiệt hơn." Từ Thiên Hải cũng không nói gì, dù sao Vương Cẩn Mai đã nói như vậy, mình cũng không thể làm người khác khó chịu nói đổi lên lầu. Còn thế nào cũng được, hôm nay là Họa Y mời khách, mọi người quyết định. Từ Thiên Hải cười cười nói, ánh mắt nhìn Họa Y, bước đến nhỏ giọng nói thầm, "Họa Y, nếu em muốn lên lầu, bữa này tính cho anh." Cố Họa Y vừa nghe thấy, vội vàng lắc đầu nói, "Không cần, đã nói là tôi mời anh, đây cũng là tôi nợ ân tình của anh." Từ Thiên Hải cười ha ha, "Em nợ ân tình của anh, một bữa cơm sao có thể trả hết được." Nói xong, anh ta còn muốn đưa tay ôm vòng eo mảnh khảnh của Cố Họa Y, nhưng lại bị Cố Họa Y khéo léo tránh đi. Một màn này, Lý Phàm đằng sau đương nhìn thấy, đôi mắt híp lại, chứa ý lạnh, như là sắp trào ra. Mà bên cạnh, nữ phục vụ lạnh lùng hừ một tiếng, thái độ rõ ràng đã có biến hóa rất nhỏ, quá trình giới thiệu đã xong, sau đó không lưng nói, "Mấy vị mời ngồi trước." Nói xong, cô ta xoay người rời đi, lại nói nhỏ một câu, "Không, có tiền còn muốn đổi phòng lớn hơn, thật là hài hước." Những lời này của cô ta, rõ ràng là nhằm vào Cố Họa Y và Vương Cẩn Mai. Đương nhiên, mấy người đều nghe được. Sắc mặt Cố Họa Y và Vương Cẩn Mai có chút khó coi, ha ha cười hai tiếng, mời mọi người ngồi xuống. "Thiên Hải à, con đừng để ý." Vương Cẩn Mai vội vàng bày ra tươi cười nói, trên mặt còn có chút nóng. Từ Thiên Hải cười nói, "Không sao đâu gì." Nhưng vẻ mặt tủi thân nóng lên của Cố Họa Y trước mắt, Lý Phàm ngồi xuống trong lòng có chút tức giận, không khỏi thở dài. Anh không cho phép Cố Họa Y bị tủi thân. Cho nên, Lý Phàm trực tiếp đứng dậy, lạnh lùng gọi người nữ phục vụ vừa rời đi, "Đợi chút, đổi cho chúng tôi phòng trên lầu." Chương 48, khách quý. Những lời này của Lý Phàm lập tức làm nhiệt độ trong phòng hạ xuống, không khí cũng trở nên vô cùng xấu hổ. Toang. Lập tức, Cố Họa Y, Vương Cẩn Mai, Từ Thiên Hải và Cố Thiệu Huy, ánh mắt tất cả mọi người đều kinh ngạc nhìn chằm chằm Lý Phàm. Lúc này Vương Cẩn Mai quát lớn, "Lý Phàm, cậu không nói lời nào cũng không ai khinh cậu không nói gì. Thật sự là cậu bị điên rồi, cậu nhanh chóng ngồi xuống cho tôi." Vương Cẩn Mai tức giận nổi trận lôi đình. Lý Phàm này, lúc này đứng lên nói những lời này, không phải là có ý quấy rồi chứ? Sao thế, thật đúng là muốn đổi lên lầu sao? Cảm thấy, không phải tiêu tiền của mình, cậu ta tuyệt đối không đau lòng đúng không? Cậu ta là điếc hay là có chú ý muốn gây khó dễ với mình, không nghe thấy vừa rồi nữ nhân viên kia nói tiêu chuẩn tiêu phí trên lầu là 300 triệu sao? 300 triệu đó. Vương Cẩn Mai có thể lấy được nhiều tiền như vậy, cũng sẽ không lấy ra. Cố Họa Y sắc mặt lạnh lùng, hận trừng mắt nhìn Lý Phàm, "Dục, Lý Phàm, anh ngồi xuống cho em. Anh không cần thêm phiền có được không? Yên lặng ngồi ăn cơm đi." Cố Họa Y sắp giận điên lên, Lý Phàm này, thật sự là không mở bình thì không ai biết trong bình có gì. Cũng vào lúc mấu chốt này, anh còn muốn đứng ra thêm phiền. Anh là chồng của mình mà, vì sao không thể suy nghĩ thay cho mình được, chia sẻ được áp lực. Còn phải muốn đi theo phối hợp bậy bạn. Tức chết rồi. Từ Thiên Hải bên cạnh thì mặt mũi đầy ý cười, nói, "Được lắm, Lý Phàm, sao thế, tối nay là anh mời khách sao? Nói chuyện lớn tiếng như vậy, trước kia không nhìn ra mà, anh lại còn là một đại gia đấy. Phát tiền lương rồi. Mấy triệu tiền lương của anh, đủ tiền phòng ở đây không?" Điên rồi, điên rồi. Lý Phàm này, đúng là dọa người khắp nơi mà. Đúng là không biết lúc trước Cố Họa Y nghĩ thế nào, lại chọn kẻ bất lực như anh ta. Đây không phải quyết tâm muốn làm khó Cố Họa Y sao? Đúng là không có đầu óc. Đúng lúc, nữ phục vụ vừa mới rời đi. Lúc này vẻ mặt vô cùng trầm trọng, nhìn Lý Phàm cả người đồ vỉa hè, khinh thường mở miệng nói, "Ngài đây, anh xác định anh muốn đổi thành phòng treo lầu đúng không? Đây là chơi cái gì chứ?" Người này nhìn thấy là một tên ngạo mạn, còn muốn lên lầu ăn cơm, nằm mơ sao? Anh ta cũng không nhìn xem chính mình có đức hạnh thế nào. Thôi, loại người này mình gặp nhiều rồi, toàn là mạo xưng hảo hán.
Đúng thế.
Lý Phạm lần nữa gật đầu nói.
Nhưng mà.
Bút. Vừa dứt lời, Cố Họa Y tức giận trực tiếp đứng dậy tát một cái vào mặt Lý Phạm, nổi giận nói, đủ rồi. Anh muốn chơi đến lúc này. Nếu anh không muốn ăn thì tự đi về trước đi. Hốc mắt Cố Họa Y bây giờ hồng hồng, tức giận oán hận nhìn Lý Phạm. Cô thật sự quá bất ức. Vì sao Lý Phạm cứ muốn vào lúc này, làm mình khó xử, làm mình không thể xuống đài được chứ? Cũng bởi vì Từ Thiên Hải, cũng bởi vì anh nhìn không nổi Từ Thiên Hải sao?
Họa Y, anh có thể.
Lý Phạm bỏ quên cảm nhận của Cố Họa Y, vừa định giải thích, đã bị tiếng quát lớn của mẹ vợ cắt đứt. Lúc này Vương Cần Mai mặt đỏ đến tận mang tai, ngón tay sắp chọt vào chóp mũi Lý Phạm rồi, quát mắng, cậu có thể cái gì, cậu cái tên phế vật này, thật là mặt mũi bị cậu làm mất hết. Cậu hoặc là ngồi đàng hoàng ở chỗ kia chờ cơm cho tôi, hoặc là cút về. Cậu cũng chỉ là con rể ở nhà họ Cố, là dạng ăn cơm chùa, cậu có tư cách gì khoa tay múa chân ở đây, còn đổi lên lầu, cậu bỏ tiền sao?
Vương Cần Mai mắng rất khó nghe, nước bọt tung tóe, đánh vào tự tôn.
Bà ta thật sự xem thường cái đồ quỷ nghèo Lý Phạm này. Nếu Phạm là anh có chút tiền cũng được, nhưng cố tình lại là một kẻ bất lực cái gì cũng không có.
Lý Phạm nắm tay lại, khít mặt lại, ẩn ý lạnh.
Tất cả mọi người cho mình là phế vậy, nhưng mà, bọn họ ai lại biết được? Mình là tiểu thiếu chủ Long Môn, là Long Quân tương lại.
Một câu, đừng nói đổi phòng, nhà hàng này, anh cũng có thể mua lại.
Ngược lại Từ Thiên Hải ngồi bên cạnh, gương mặt đều là sự giễu cợt không thể giấu nổi.
Lý Phạm này, đúng là ngu ngốc, bị vợ mình đánh, lại bị mẹ vợ mang lớn.
Đúng là vô cùng ngất tức mà.
Cùng lúc độ, nữ phục vụ bên cạnh vẻ mặt cũng vô cùng khó coi.
Má,
thì ra là dạng phế vật ăn cơm chùa.
Vậy thì anh giả vờ cái gì, còn nói muốn đổi phòng lên lầu, không phải là tự lấy mình làm trò cười sao?
Cho nên thái độ của nữ phục vụ cũng trở nên vô cùng kím, lạnh lùng mở miệng hỏi, mấy vị, rốt cuộc có muốn đổi không, đừng nên chậm trễ chúng tôi tiếp đại khách khác.
Cố Họa Y lau vệt nước mắt trên khóe mắt, xoay người, nói xin lỗi, thật xin lỗi, chúng tôi không đổi.
Bút.
Lúc này nữ phục vụ ném thực đơn lên bàn đánh bút một cái, sau đó hừ lạnh một tiếng, máng, ngu ngốc, không đổi thì kêu cái gì? Không có tiền ăn bữa cơm này, sao lại còn chuyện nhiều chuyện như vậy, giả bộ làm người giàu có cái gì chứ?
Dứt lời, cô ta vừa mới xoay người, lập tức phát hiện một người đàn ông trung niên đi đến, lại càng hoảng sợ hơn, vội vàng khom lưng nói, quản lý.
Sao quản lý lại đột nhiên đến đây?
Hoàng bét.
Nhất định là khách khác phản ánh.
Người đàn ông trung niên kia mặt chữ điển, thân hình hơi mập, vẻ mặt có chút khó coi, lạnh giọng hỏi, xảy ra chuyện gì, ầm ĩ như vậy, khách khác cũng trách cứ rồi.
Nữ phục vụ vội vàng nói, quản lý, có mấy người gây chuyện đến đây, nhất định đòi đổi lên lầu trên.
Nói xong, cô ta còn hung hắn trợn mắt nhìn Lý Phạm.
Người đàn ông trung niên biến sắc, nhìn lại phòng này, nhìn thấy một người đàn ông trẻ tuổi đang bị một người phụ nữ trung niên ra sức cở trách.
Lộ bộ.
Nhất thời, trong lòng người đàn ông trung niên thấy hoảng hốt. Ông ta vội vàng lấy điện thoại ra, đối chiếu với tấm hình ông chủ nhà hàng gửi đến cho ông ta, lập tức hít vào một hơi.
Là anh.
Lần này Ngô Đạo Văn vội vàng đi xuống, chính là vì tiếp đãi vị khách quý trong tấm ảnh này. Ông chủ lớn tự mình nhắn nhủ, phải tiếp đãi theo quy cách cao nhất, khách nhân có yêu cầu, phải hoàn toàn thỏa mãn, ngàn lần không được xảy ra chuyện không may. Nhưng mà, khách quý như vậy, sao lại bị người như thế quở trách?
Nghĩ vậy, Ngô Đạo Văn có một cơn tức trong lòng, cũng vội vàng tiến lên, cả giận nói với Vương Cẩn Mai đang quát Lý Phạm, câm mồm.
Sao bà có thể đối với Lý?
Ánh mắt của ông ta nhìn vào Lý Phạm, rồi đột nhiên tiếp xúc với ánh mắt của Lý Phạm.
Lý Phạm nhíu chặt mày, tu cách ăn mặc của người đàn ông trung niên đột nhiên xông vào này, cùng với nữ phục vụ cung kính đứng sau lưng ông ta, cũng đoán được, đây là quản lý quan nhân đường. Cho nên, ánh mắt anh lập tức ra hiệu, ngăn nửa câu sau của đối phương lại.
Ngô Đạo Văn cũng đã lăn lộn nhiều năm rồi, một ánh mắt, ông ta lập tức đoán được, lập tức sửa lời, nơi này là quan nhân đường, không thể lớn tiếng ồn ào, càng không thể ảnh hưởng đến khách khác dùng cơm.
Vương Cần Mai khẽ giật mình, quay đầu lại lạnh lùng nhìn vào người đàn ông trung niên, khó chịu hỏi ngược lại, ông là ai, tôi dạy dỗ con rể của mình, làm phiền gì đến ông?
Thật sự là bắt chó đi cày sen vào chuyện người khác.
Ngô Đạo Văn khẽ giật mình, khóe mắt phát lạnh, vẫn là lần đầu có người dùng thái độ này nói với mình.
À, chương 49, nể mà ai?
Còn chưa đợi anh báo cáo về gia đình mình, Từ Thiên Hải ngồi một bên đã đứng bật dậy, trên mặt là ý cười lịnh nọt, nói, quản lý Ngô, là tôi đây, tôi là Từ Thiên Hải, con trai Từ Hậu Phong đây.
Ngô Đạo Văn nhăn mặt nhìn, là cậu chủ của tập đoàn Từ Thị, con trai của Từ Hậu Phong.
Ông ta chỉ đành nở nụ cười nhẹ, nói, thì ra là cậu Từ à.
Từ Thiên Hải cũng vội vàng giới thiệu, chú, gì, Họa Y, vị này chính là quản lý Ngô mà cháu nhắc đến nãy giờ đấy ạ,
Ngô Đạo Văn, quản lý của quan nhân đường, cũng là một nhân vật rất có tiếng nói ở Hán Thành này.
Vương Cần Mai ngây người, trong lòng nghĩ thôi rồi, vội vàng nở một nụ cười lấy lòng, nói, quản lý Ngô, thật ngại quá, là do trí nhớ của tôi quá tệ, xin lỗi ngài, xin lỗi ngài.
Cố Họa Y cũng gật đầu theo, nở nụ cười yếu ớt.
Cố Thiệu Huy ngược lại chẳng tỏ vẻ gì, dẫu sao ông ta cũng là con cháu nhà họ Cố, ra đường cũng cần giữ thể diện mà.
Ngô Đạo Văn bên này lại cười hi hi nói, các vị là vì phòng bao quá nhỏ nhỉ, có muốn chuyển lên tầng trên không?
Vừa nghe đến đây, Vương Cẩn Mai đã vội vàng xua xua tay, nói, à, không, không không không, không phải là ý đó đâu, quản lý Ngô, ngài hiểu lầm rồi. Nói xong, bà ta còn tức giận trừng Lý Phàm một cái. Đây là muốn khởi binh vấn tội, để đuổi họ ra khỏi đây đấy à? Nhưng mà, câu nói kế tiếp của Ngô Đạo Văn lại khiến cho bọn họ ngây ngẩn cả người, không làm sao tin được. Ông ta nói, được mà, để tôi giúp các vị chuyển lên phòng bao tầng trên nhé, vườn hoa ngoài trời trên tầng cao nhất thế nào? Lúc nói câu này, ông ta còn nhìn Lý Phàm một cái, thấy đối phương không phản đối, mới dám thở phào một hơi trong lòng. Đây nhưng là khách quý của ông chủ đấy. Hả? Vườn hoa ngoài trời á? Cố Họa Y ha hốc miệng, chớp đôi mắt to đong đầy nghi hoặc. Từ Thiên Hải cùng Vương Cẩn Mai lại càng không sao tin nổi. Vườn hoa ngoài trời trên tầng cao nhất kia, ngay đến chính Từ Thiên Hải còn chưa được lên lần nào ấy. Hắn ta chỉ mới từng được lên tầng 3 thôi, còn là theo ba đi bản chuyện kinh doanh để có một bữa cơm đó, mà mức tiêu phí tiêu chuẩn đã là 1,5 tỷ rồi. Còn vườn hoa ngoài trời kia, chính là tầng cao nhất cũng đắt nhất của cả quan nhân đường này, cả tầng chỉ có 4 phòng bao thôi. Mỗi một phòng bao đều có nhân viên phục vụ từng được huấn luyện đặc biệt theo phong cách hoàng gia. Hơn nữa, vườn hoa ngoài trời kia không phải là nơi người bình thường có thể lên được, muốn vào được đó nhất định phải là người giàu có giá trị con người mấy trăm tỷ, còn phải đáp ứng đủ loại yêu cầu kỳ quái nữa, tóm lại là rất khắt khe. Không, không cần đâu quản lý Ngô, chúng tôi ngồi đây là tốt lắm rồi. Cố Họa Y cũng không đốc, vừa rồi cô đã được biết từ miệng Từ Thiên Hải, muốn lên được vườn hoa ngoài trời trên tầng cao nhất kia, giá trị con người phải mấy trăm tỷ đó. Hơn nữa, mức tiêu phí tiêu chuẩn cũng phải cỡ 30 tỷ đổ lên. Nhưng mà, Ngô Đạo Văn lại cười, nói, vị này hẳn là cô Cố nhỉ, tôi biết cô đang lo lắng điều gì. Lần này các vị tiêu dùng không tính theo mức tiêu phí thấp nhất, cho dù chỉ uống vài cốc nước thôi cũng không sao. Nói xong, ông ta trực tiếp cúi người, cung kính ra hiệu, các vị, mời lên tầng. Hành động này khiến mấy người Cố Họa Y ngây người. Vị này gấp gáp muốn bọn họ lên tầng như thế à? Mấy người bọn họ đứng dậy, đều có chút lo lắng, do dự theo Ngô Đạo Văn đi lên tầng. Một màn này, rõ ràng đã gây nên không ít sao động trong phòng ăn. Không ít người đứng lên, bắt đầu giơ điện thoại chụp hình. Bởi vì, mỗi lần có khách quý đi lên vườn hoa ngoài trời, trong phòng ăn lại có người ngâm sướng. Hơn nữa, toàn bộ món ăn trên thực đơn sẽ được giảm giá 10%. Bọn họ rất nhanh đã lên đến vườn hoa ngoài trời trên tầng cao nhất, tổng cộng có 4 gian phòng bao, mỗi một gian đều chiếm một vị trí độc lập, có thể nhìn bao quát cảnh đêm với ánh đèn rực rỡ từ trên cao. Hơn nữa, bài trí bên trong phòng bao đều dựa theo phong cách nguy nga tráng lệ của hoàng cung, khiến người ta không nỡ rời đi, nói chung là cực kỳ xa xỉ. Đây rõ ràng là một tòa cung điện mà. Chẳng qua, giây phút bọn họ bước vào phòng bao, cửa gian phòng bao bên cạnh bật mở, một cô gái mặc váy ngắn cùng áo quay bước ra, cô ta trang điểm rất đậm, nhìn có vẻ rất xinh điệu, thời thượng. Cô nàng kia loạn choạng mấy bước, hiển nhiên đã uống kha khá rồi. Chính là Cố Bội Sam. Hôm nay, cô ta tới đây chơi với mấy đứa bạn con nhà giàu. Vừa bước ra cửa, cô ta đã mơ hồ thấy được bóng dáng Cố Họa Y cùng Lý Phạm đang bước vào gian phòng bao kế bên. Bọn họ lấy đâu ra tư cách mà lên tầng này không biết. Nghĩ thế, Cố Bội Sam liền muốn tiến lên nhìn thêm mấy cái, lại bị bảo vệ canh trước cửa phòng bao chặn lại, "Thưa cô, đây là phòng bao tư nhân." Cố Bội Sam khịt mũi một tiếng, cũng không tìm hiểu thêm, chỉ cho rằng mình uống nhiều nên hoa mắt thôi. Bên này, mấy người Cố Họa Y đi vào gian phòng bao, có chút bối rối ngồi xuống. Đây đúng là nhà quê lên tỉnh mà. Các vị muốn ăn gì cứ thoải mái gọi nhé. Nói xong câu này, Ngô Đạo Văn lại nhỏ giọng nói với nhân viên phục vụ bên cạnh, đi lấy thực đơn mới mang qua đây, lấy giá thấp nhất ấy, nhưng món ăn trên thực đơn phải không được thay đổi, có hiểu không? Con người Ngô Đạo Văn này xảo quyệt cực kỳ, vừa rồi thông qua lời nói hành động, đã đoán được đại khái rồi. Ngài Lý không muốn lộ thân phận trước mấy người này đây mà. Không bao lâu sau, nhân viên phục vụ đã cầm thực đơn mới bước vào. Cố Họa Y mỉm cười nhận lấy, dở ra xem thử. Vốn cô còn tưởng phải đắt lắm, kết quả nhìn một cái, giá mấy món ăn trên đó cũng chỉ cỡ 100.000 thôi, đắt hơn một chút cũng không đến 300.000. Đến mấy món người bình thường khó được ăn như cua hoàng đế, trứng cá muối, nấm vân lộ cũng chỉ cỡ 1 triệu thôi. Cái thực đơn này sao lại rẻ thế nhỉ? Vậy tôi không làm phiền các vị nữa, các vị có yêu cầu gì có thể gọi tôi bất cứ lúc nào. Nói xong, Ngô Đạo Văn liền rời khỏi gian phòng bao, trước khi đi, ông ta còn nhìn Lý Phàm ngồi trong góc một cái. Lý Phàm cũng hướng về phía ông ta gật gật đầu. Trong bộ dạng này, chứng tỏ sắp xếp ổn thỏa rồi. Đến khi Ngô Đạo Văn rời khỏi gian phòng bao, mọi người mới thở ra một hơi. Trên mặt Vương Cẩn Mai đầy vẻ kích động, đã sớm bị phong cách bài trí nơi này hấp dẫn tầm mắt rồi. Cố Họa Y nhỏ giọng lẩm bẩm, hỏi, đây, rốt cuộc là chuyện gì không biết? Sao quản lý Ngô lại khách khí mời chúng ta lên đây như vậy nhỉ? Không phải muốn lên được vườn hoa ngoài trời này giá trị con người phải mấy trăm tỷ hả? Không chỉ mỗi cô, Từ Thiên Hải lúc này cũng không hiểu ra sao. Đây con mẹ nó là ý gì chứ? Vương Cẩn Mai lúc này mới lấy lại tinh thần, trên mặt nở nụ cười lấy lòng, nói, đứa ngốc này, vậy mà cũng không nhìn ra sao. Cái vị quản lý Ngô kia, rõ ràng là vì nể mặt Thiên Hải nhà chúng ta, nên mới mời chúng ta lên đây đó. Chứ không thì chúng ta lấy đâu ra cái phúc khí ấy chứ, con xem, trong này chạm rồng khắc phượng, y như hoàng cung vậy, khí thế quá đi mất, mẹ muốn chụp vài bức cho mấy bà bạn mẹ xem. Cố Thiệu Huy từ đầu chí cuối không nói lời nào, lúc này cũng đầy mặt nhiệt tình, mừng rỡ gật đầu, nói, Thiên Hải này, cháu tuyệt thật đấy, sau này thường xuyên ra ngoài dạo chơi với Họa Y nhà chú nhé. Ông già nhà mình đã mở lời như thế, mặt Cố Họa Y lại càng đỏ hơn. Từ Thiên Hải ngẩn người, bản thân hắn ta còn chưa kịp phản ứng, nhưng bây giờ nghe Vương Cẩn Mai với Cố Thiệu Huy nói như thế, hắn ta cũng tin tưởng, lập tức đáp ý nói, chuyện nhỏ, ông chủ quan nhân đường này là chỗ quen biết với ba cháu, đều là bạn bè cả ấy mà. Cháu nói chứ, bài trí ở đây còn chưa ổn lắm đâu, lần trước cháu tới Hán Cung trông thấy mới đúng là. Từ Thiên Hải vì thế lại bắt đầu mặt mày hớn hở thổi phồng. Nhưng mà, một giọng nói không quá êm tai đột nhiên truyền tới. Lý Phàm ngồi ở trong gốc, lạnh nhạt mở miệng nói, "Từ Thiên Hải, anh dám khẳng định quản lý Ngô là vì nể mặt anh nên mới mời chúng ta lên đây hả?" Lý Phàm chịu đủ rồi, cái tên Từ Thiên Hải này đúng là mặt dày mà, có chuyện gì tốt cũng kéo hết lên người mình vậy mà được à? À. Truy cập trang web audiochuyenphun.com để nghe trọn bộ. Link dưới mô tả video nhé. Chương 50, chuẩn bị cho ngài. Nụ cười trên mặt Từ Thiên Hải nhất thời cứng lại, vẻ mặt thay đổi không ngừng, tức giận lườm Lý Phàm. Cái thứ đổ vô con mẹ nó dụng Lý Phàm kia, nói như vậy là có ý gì hả? Thân phận địa vị của mình là gì, trong lòng không tự biết hay sao? Mà lại hết lần này đến lần khác giẫm lên mặt mình như thế, Từ Thiên Hải điên máu rồi đấy. Hổ không phát huy, lại tưởng tao làm nhỏ bệnh đấy phỏng. Nhưng còn chưa đợi Từ Thiên Hải đứng lên cho Lý Phàm một bài học, Vương Cẩn Mai đã giành trước đứng dậy, tiến lên cho Lý Phàm một cái bạt hai. Lý Phàm bị cái bạt hai đột ngột này khiến cho ngây ngẩn cả người, hai tay giấu dưới bàn siết càng thêm chặt. Đánh người không đánh thẳng mặt, mẹ vợ quá đáng rồi đấy. Cậu nói nhăng nói cuội cái gì thế hả? Không phải là nể mặt Thiên Hải, thì chẳng lẽ là nể mặt cái thứ vô dụng như cậu chắc? Cái thứ đồ chó má ham ăn miếng làm, không tiền không thế như cậu, chẳng qua nhà họ Cố chúng tôi thương hại cậu, nên mới để cậu trở thành con rể nhà chúng tôi thôi, còn thật không biết mình được mấy phân mấy lượng đấy à? Cũng không nhìn thử xem Thiên Hải người ta là ai, cậu chủ của tập đoàn Từ Thị đấy, thứ đồ bỏ đi như cậu, so làm sao được với Thiên Hải chứ? Nhà chúng tôi mà dựa vào cậu, chắc sớm phải hít không khí mà sống rồi. Vương Cần Mai tức muốn chết, tâm tình tốt đẹp của ngày hôm nay đều bị cái tên chết tiệt Lý Phàm này phá hỏng hết rồi. Mẹ, mẹ đang làm gì đấy? Cố Họa Y thấy Lý Phàm bị ăn đánh lại bị mắng chửi, tim hơi hơi thắt lại, vội vàng nhỏ người dậy kéo Vương Cẩn Mai ngồi xuống, sau đó cực kỳ khó chịu nhìn Lý Phàm một cái, nói, được rồi, anh cũng bất nói hai câu cho em. Cố Họa Y cũng rất thất vọng với biểu hiện của Lý Phàm hôm nay. Chẳng làm được chuyện gì nghiêm túc, chỉ toàn gây thêm rắc rối cho mình thôi. Nhưng mà, dù sao anh ta cũng là chồng của mình, là ba của Thiên Thiến. Nói thế nào thì cô cũng yêu anh được 4 năm rồi, lúc này thấy Vương Cẩn Mai tát anh một cái trước mặt người ngoài như thế, dẫm đạp lên chút tôn nghiêm vốn chẳng có bao nhiêu của anh, trong lòng Cố Họa Y vẫn không khỏi khó chịu. Vì thế, chỉ đành bất đắc dĩ kêu anh ngậm miệng. Được rồi dì ơi, dì đừng tức giận nữa, có lẽ Lý Phàm chỉ là có chút đấu kỵ thôi, không sao đâu ạ. Từ Thiên Hải vốn dĩ cũng muốn phát giận đấy, nhưng trông thấy Vương Dương cho Lý Phàm ăn một cái bạt thai mạnh như thế, tâm tình đã thoải mái hơn nhiều rồi, sắc mặt cũng lập tức thay đổi, trở nên cực kỳ đạo đức giả. Hai, làm đàn ông mà làm đến mức như Lý Phàm, cũng thật đủ xui xẻo mà. Như vậy xem ra, trong mắt Vương Cần Mai, Từ Thiên Hải mình đây mới chính là con rể như ý ha. Thiên Hải, cháu cũng đừng chấp nó làm gì, nó chính là cái loại vừa nghèo vừa không có chí tiến thủ đó. Vương Cần Mai vội vàng thay lên một gương mặt cười. Dì ơi không sao đâu ạ, cháu sẽ không tính toán với người yếu hơn mình đâu, nếu không thì chẳng phải là tự hạ thấp giá trị của mình sao. Từ Thiên Hải nói xong, trên mặt đầy vẻ chê cười. Lý Phàm nhíu chặt mày, vẻ mặt cứng ngắc, đột nhiên đứng dậy, nói, mẹ, gian phòng bao này là con. Không giả vờ nữa. Ngà bài thôi. Từ Thiên Hải thật đáng chết, đúng là dậu đổ bìm leo mà. Có điều. Đừng có gọi tôi là mẹ. Đồ bỏ đi nhà cậu, mau ngồi xuống cho tôi. Còn nói thêm một câu nữa, về nhà tôi đánh chết cậu. Vương Cần Mai nổi giận đùng đùng mắng, trực tiếp cắt ngang câu nói của Lý Phàm. Mẹ, đủ rồi, hai người đều bớt nói mấy câu đi. Cố Họa Y cũng nổi giận, lạnh mặt nói. Được được được, mẹ không nói nữa, cũng không biết cái thứ không có tiền đồ này đã bỏ bừa mê thuốc lú gì cho con nữa. Vương Cần Mai chừng Lý Phàm một cái, nói. Dì ơi, dì đừng tức giận nữa, chúng ta xem thực đơn đi, đừng vì mấy người không quan trọng mà làm ảnh hưởng đến tâm trạng ăn uống của chúng ta. Từ Thiên Hải nở một nụ cười lạnh lùng, nham hiểu, giả dối cười nói. Được được được, chúng ta gọi món đi. Vương Cần Mai nhận lấy quyển thực đơn nhìn nhìn, vẻ mặt rạng rỡ như hoa. Lúc này bà ta đã hoàn toàn quên bữa ăn này là Cố Họa Y mời Từ Thiên Hải, vẫn cho rằng là Từ Thiên Hải mời bọn họ dùng nữa. Vương Cần Mai cũng không khách khí, nhìn những bức ảnh đồ ăn tinh xảo, đẹp đẽ trên thực đơn thì nuốt mấy ngụm nước miệng, mấy món này rẻ thật đấy, vì thế bà ta liền một hơi gọi rất nhiều món. Đợi bọn họ gọi đồ xong, thực đơn lại được chuyển đến tay Cố Họa Y, trực tiếp bỏ qua Lý Phàm. Cố Họa Y không đành lòng, liền đưa thực đơn cho Lý Phàm, để hai người cùng xem, còn nhỏ giọng hỏi, anh muốn ăn gì, nhìn có vẻ đều rất rẻ ha. Lý Phàm ngẩn người, nghiêng đầu nhìn Cố Họa Y bên cạnh, dung mạo như thiên tiên, hai má hồng hào, mịn màng, mũi nhỏ đỏ rực, cùng với sống mũi cao thẳng. Cô ấy còn lương thiện như vậy nữa, trong lòng cô ấy vẫn có mình. Lý Phàm cười cười, nói, anh không cần đâu, em cứ gọi đi. Cố Họa Y cũng không nói thêm gì nữa. Một màn rủ gì thì thầm, như keo như sơn, thi thoảng lại mỉm cười này rơi vào mắt Từ Thiên Hải, khiến hắn ta cực kỳ phẫn nộ. Lý Phàm, ông đây sớm muộn gì cũng sẽ cho mày ra bã. Cố Họa Y xem thực đơn, trong lòng không khỏi nảy lên nghi ngờ, vườn hoa ngoài trời này có đúng là khu vực đẳng cấp nhất không vậy? Sao tôm hùm ở đây chỉ gần 200 một con thôi vậy? Thậm chí đến trứng cá muối cũng chỉ 25.000 một thìa. Cố Họa Y có chút khó hiểu, nếu mày nhìn Từ Thiên Hải đang nói chuyện với Vương Cẩn Mai một cái, lẽ nào nhà hàng này thật sự nể mặt anh ta à? Nghĩ đến đây, cô đột nhiên nhớ đến cảnh tượng vừa nãy ở dưới tầng, hình như cái vị quản lý Ngô đạo văn kia, là thấy Lý Phàm bị mẹ mình trách mắng nên mới giúp bọn họ đổi phòng bao thì phải. Hơn nữa, trước khi rời đi, Ngô đạo văn cũng liếc một cái về phía Lý Phàm. Lại nói, mới đầu lúc bước vào cửa, Lý Phàm cũng nói, không cần phải sợ tốn kém, anh sẽ giải quyết hết. Lẽ nào là vì Lý Phàm? Cố Họa Y vô thức quay sang nhìn Lý Phàm bên cạnh, phát hiện anh chỉ yên lặng ngồi đó, thấy mình nhìn anh thì hướng mình nở một nụ cười dịu dàng. Cố Họa Y nhíu cặp mày lá liễu, không nghĩ thêm nữa, có lẽ chỉ là do cô nhìn nhầm thôi. Dù sao, bộ dạng Lý Phàm thế nào, 4 năm nay cô đã quen thuộc lắm rồi. Mình rốt cuộc đang suy nghĩ linh tinh cái gì không biết. Cố Họa Y thở ra một hơi, tùy tiện gọi vài món ăn, lại giúp Lý Phàm gọi vài món. Không bao lâu sau, những nhân viên phục vụ được huấn luyện đặc biệt trong trang phục cung đình lần lượt bưng các món ăn tiến vào. Món ăn cung đình của quan nhân đường. Mười mấy nhân viên phục vụ xếp thành hàng, trên tay bưng khay, bên trên là đĩa út bằng thép không gỉ, đợi lên những món ăn ngon lành hấp dẫn, theo thứ tự bước vào gian phòng bao. Nắp đậy vừa được nhấc lên, một mùi thơm khiến người say mê đã xông lên mũi, làm người ta phải nuốt nước miếng. Vương Cần Mai cực kỳ kích động, liên mồm khen ngợi, "Thiên Hải, thật sự rất may là có cháu, dì đúng là không biết nên cảm ơn cháu thế nào cho phải nữa." Nói xong, bà ta lại khó chịu liếc nhìn Lý Phàm ngồi một bên, mắng, lại nhìn người nào đó, "Đúng là thứ bỏ đi mà, sợ là cả đời này cũng không có cơ hội dẫn chúng ta tới nhà hàng như thế này dùng cơm đâu." "Họa Y, con phải tích cực giao thiệp với đứa nhỏ ưu tú như Thiên Hải đây nhé, đã biết chưa?" Cố Họa Y nhẹ nhàng đáp một tiếng, hơi hơi mỉm cười. Lý Phàm lại vẫn yên lặng ngồi một bên, cắt bít tết giúp Cố Họa Y, sau đó đưa sang cho cô. Cố Họa Y cũng hơi hơi sửng sốt, khoe miệng vẽ lên một nụ cười dịu dàng, trong lòng ấm áp, nói, "Cảm ơn anh." Chính vào lúc này, cửa phòng bao bị đẩy ra, Nô Đạo Văn đích thân đưa một cái hộp pha lê tới, bên trong vậy mà lại là một bình rượu, vừa nhìn đã biết là loại rượu cao cấp, giá trị không nhỏ rồi. Chỉ riêng thân bình thôi đã khảm đầy kim cương, đã quý rồi. "Ai đi ho, đây là rượu gì vậy? Sao còn có cả kim cương thế này?" Vương Cần Mai chưa thấy sự đời, lập tức hưng phấn vô cùng, hỏi, "Đây nào phải là rượu chứ, nạm vàng rát ngọc thế này, rõ ràng là Quỳnh Tương Ngọc Lộ chỉ thần tiên mới có thể uống mà. Quá xa xỉ rồi, Thiên Hải, thể diện của cháu cũng lớn thật đấy, dì quả thực càng lúc càng ưng cháu rồi đấy, ở đây cháu là người am hiểu nhất, cháu thử nói xem, đây là loại rượu gì?" Vương Cần Mai vui vẻ trong lòng, ngày hôm nay bà ta đúng là được mở rộng tầm mắt mà. Nghe thấy vậy, Từ Thiên Hải liền tràn đầy tự kiêu nói, "Dì ơi, đây chính là bảo vật trấn tiệm của quan nhân đường đấy ạ, cả hán thành này cũng chỉ có 6 bình thôi, là quý tộc trong các loại rượu, cổ vệ nặc Henry 4, mỗi bình trị giá hơn 30 tỷ đó." Rầm. Cả gian phòng bao nhất thời đều trở nên yên tĩnh. Đến người không màng thế sự như Cố Thiệu Huy, hay người phụ nữ kiêu kỳ như Cố Họa Y, giờ phút này trên mặt cũng đầy vẻ chấn động, tầm mắt đổ dồn vào bình rượu kia. Dưới ánh đèn chiếu rọi, quả thực khiến người chói mắt. Từ Thiên Hải đắc ý kiêu ngạo đứng dậy, vươn tay ra, cười nói, "Ha ha, quản lý Ngô, hôm nay ngài nể mặt tôi quá vậy, đến loại rượu này cũng lấy ra được." Từ Thiên Hải sung sướng trong lòng, không thấy ánh mắt mấy người đó nhìn hắn ta tràn đầy sùng bái đấy à. Nhưng mà, Lô Đạo Văn lại nhìn cũng không thèm nhìn Từ Thiên Hải, mà quay đầu, tất cung tất kính nhìn về phía Lý Phàm ngồi yên lặng một bên, nói, "Ngài Lý, đây là ông chủ của chúng tôi đặc biệt chuẩn bị cho ngài, cả thành phố chỉ có 6 bình như vậy thôi." Cả gian phòng bao lại một lần nữa chìm vào yên lặng. A. Chương 51, lão sược. Không được vô lễ. Một chai rượu giá hơn 30 tỷ đồng, chai rượu mà trên thân chai được khảm kim cương đá quý. Rượu quý trong các loại rượu. Lúc này đây, là ai đã đưa cho Lý Phàm? Quan nhân đường cực kỳ chịu chi, ông chủ sau màn đang cố gắng hết sức để lấy lòng Lý Phàm. Ông nói gì cơ? Vương Cần Mai lập tức bối rối, đứng dậy, sắc mặt không dám tin nhìn Ngô Đạo Văn mà hỏi, "Giám đốc Ngô, ông có nhầm không vậy? Cái này sao có thể là cái thằng vô dụng Lý Phàm đó chuẩn bị được? Ông chủ lớn của các ông hồ đồ rồi hay sao? Phải là Từ Thiên Hải, Từ Thiên Hải mới là khách quý chứ. Chuyện gì thế này?" Vương Cần Mai còn nghiêng đầu liếc nhìn Lý Phàm, phát hiện sắc mặt của anh cũng rất nghiêm trọng. Lúc này sắc mặt của Lý Phàm rất khó coi, nhìn Ngô Đạo Văn, chẳng lẽ trước đó người này không biết ý của mình ư? Từ Thiên Hải đỏ cả mặt vì tức, "Anh ta đứng đó, lấy không được, ngồi cũng không xong." Rất lúng túng. Vốn dĩ anh ta định giả vờ giả vịt trước người nhà họ Cố, bây giờ thành thế này, anh ta lại trở thành kẻ mất mặt nhất. Lý Phàm, đều do tên Lý Phàm này. Còn có ông già Ngô Đạo Văn này nữa, và cả ông chủ sau lưng ông ta đều bị trúng gió hết sao? Rượu quý như thế mà lại tặng cho thằng rẻ rách Lý Phàm đó ư? Điên cả rồi hả? Giám đốc Nô, ông chắc chắn ông không nhầm chứ? Thằng Lý Phàm này là đứa vô dụng 100%, ở Hán Thành này, một nửa số dân đều biết cậu ta là rể đến ở rể nhà họ Cố, chuyên gia ăn cơm mềm và ỷ lại vợ. Ông đưa rượu này cho cậu ta thì cậu ta biết gì không chứ? Khác gì rót cho chó uống không? Từ Thiên Hải nín giận trong lòng, lúc này không nói thì không vui. Nô Đạo Văn nghiêng đầu qua, ánh mắt lạnh lùng liếc nhìn Từ Thiên Hải. Mà lúc này, Lý Phàm lại nhàn nhạt cười lạnh nói, "Ồ, nghe tới đây, phải chăng cậu Từ rất tinh thông về rượu sao?" Phí lời. Ông đây uống rượu còn nhiều hơn mày uống nước, thứ rác rưởi như mày mà xứng uống rượu này sao? Đúng là phí của trời. Từ Thiên Hải thấy Lý Phàm còn dám chen mồm vào thì lập tức bùng nổ, mặt đỏ gay. Nhưng mà một lời phẫn nộ lập tức vang khắp phòng bao. "Anh Tử, mong anh tự trọng. Chai rượu này đúng là ông chủ lớn của chúng tôi tặng cho anh Lý đây." Lúc này Ngô Đạo Văn lạnh lùng nói, trong mắt cũng đầy không vui.
Từ Thiên Hải run người, sắc mặt càng nghi ngờ. Không chỉ có mỗi anh ta mà cả Vương Cẩn Mai lẫn Cố Thiệu Huy đều sững sờ. Cố Họa Y khó mà tin nổi nhìn tới nhìn lui Lý Phạm, nhỏ giọng hỏi, rốt cuộc là sao thế? Anh quen ông chủ lớn ở đây à? Lý Phạm hơi khó xử, chuyện này giải thích thế nào đây? Chẳng lẽ trực tiếp ngạ bài hay sao? Anh là tiểu thiếu chủ của Long Môn, cũng là Long Quân tương lai. Cửa hàng này, anh búng tay một cái là mua lại được. Nói ra thì Cố Họa Y và ba mẹ vợ sẽ tin sao? Cũng vào lúc này, Nô Đạo Văn cười hạ hạ xen vào nói, anh Lý à, anh là quý nhân nên hay quên, lần trước ở cửa bệnh viện thành phố, là anh đã giúp ông chủ lớn của chúng tôi. Ông chủ lớn của chúng tôi từng dặn rằng, chỉ cần anh vào cửa hàng của chúng tôi thì phải đối đãi với cách thức cao cấp nhất, phòng bao này là vì có anh nên mọi người mới vào được. Vừa nói ra câu đó, Vương Cẩn Mai ban nãy còn nịnh hót Từ Thiên Hải, sắc mặt lập tức xa sầm. Bà ta hoán giận nói, gì cơ? Giám đốc Nô, ông nói phòng bao này là vì nể mặt Lý Phạm mới cho chúng tôi vào ư? Không phải vì Từ Thiên Hải sao? Chuyện này rốt cuộc là sao? Từ Thiên Hải cũng bối rối, hóa ra mình vờ vị từ đầu đến đuôi, tất cả đều là mượn mặt mũi của người khác ư? Mẹ nó! Từ Thiên Hải lập tức nổi giận, giận dữ nói, giám đốc Nô à, ông đừng có bị mấy tên tiểu nhân lừa, Lý Phạm anh ta ấy chỉ là một thằng vô dụng thôi, có tài đức gì mà có mặt mũi đến thế? Anh ta giúp ông chủ lớn của các ông ư? Giúp gì? Tôi không tin. Từ Thiên Hải thực sự tức giận. Hôm nay mình chỉ muốn vờ vịn một phen trước mặt Lý Phạm và Cố Họa Y thôi, sao lại khó quá vậy? Khổ không thể tả. Cố Họa Y cũng nghiêng đầu, mắt sáng trưng nhìn Lý Phạm chằm chằm, do hỏi, ông chủ lớn nào vậy? Lý Phạm cười hả hả, nói, chẳng phải hôm đó em cũng gặp rồi sao? Ở cửa bệnh viện, khi em đang đi cùng Kim Thiện Na. Nghe thế, Cố Họa Y nhớ ra, nói, à, dồn dồn đó. Nói tới đây, Cố Họa Y che miệng, thì ra ông cụ đó chính là ông chủ lớn của Quan Nhân Đường. Thấy thế, Vương Cẩn Mai cũng rất nôn nóng, Họa Y, rốt cuộc là sao? Con biết ư? Cố Họa Y gật đầu dạ, nhìn mọi người nói, con biết, Lý Phạm từng giúp một ông cụ thật, nhưng không biết có phải là ông chủ lớn của cửa hàng này hay không. Nô Đạo Văn vội vàng nói, đúng thế, hôm đó may nhờ có anh Lý đây giúp đỡ. Chai rượu này tôi để ở đây trước, cần gì mọi người cứ việc nói. Nói xong, Nô Đạo Văn rời khỏi phòng bao. Lúc này, bầu không khí trong phòng bao rất nặng nề. Từ Thiên Hải ngồi trên ghế mà như ngồi trên bàn trông. Lúc trước Vương Cẩn Mai còn định hót Từ Thiên Hải, nhưng bây giờ chỉ cười hạ hạ với anh ta, chẳng nhiệt tình như trước, nhưng không tính là quá tệ. Từ Thiên Hải không ngồi nổi nữa, mượn cớ có việc riêng bèn đi trước. Nhưng trước khi đi, anh ta hung hăng trợn mắt nhìn Lý Phạm, dùng ánh mắt bày tỏ mình sẽ không bỏ qua cho anh. Từ Thiên Hải đã đi, mọi người cũng tan cuộc. Lúc xuống lầu tính tiền, Lý Phạm đưa Cố Họa Y và nhóm Vương Cẩn Mai vào xe trước rồi mới quay người trở lại nhà hàng. Nô Đạo Văn đã nói với quầy lễ tân rồi, không tính tiền cho phòng bao chữ thiên ở vườn hoa trên không. Lý Phạm vừa vào phòng khách, một nhân viên phục vụ cung kính đứng trong phòng khách, sắc mặt tươi cười nói, thưa anh Lý, giám đốc Nô và tiền lão ở trên lầu đợi anh ạ. Lý Phạm gật đầu, hai tay nhét trong túi quần, bước lên lầu. Nhưng bỗng nhiên một câu nói đầy dễ cợt truyền vào tai. Úi giời ạ, đây chẳng phải là Lý Phạm, tên vô dụng ăn bám ở nhà chúng ta đấy sao? Sao mày lại tới đây? Lý Phạm ngẩng đầu thì thấy ở cửa thang lầu là Cố Bội Sam và mấy cô cậu con nhà giàu đang đi xuống. Đôi chân ngọc ngà thon dài thẳng tắp đó, đúng là đầu quả tim của đàn ông. Lý Phạm nhíu mày, nghiêng người nhường chỗ, bây giờ anh không muốn gây ra hiểu lầm với Cố Bội Sam. Nhưng Cố Bội Sam lại khoanh tay trước ngực, để lộ vóc dáng đầy đặn, châm biếm nói, "Lý Phạm mày được đấy, nghèo hèn như mày cũng có tư cách tới đây ư?" Lý Phạm nhíu mày, lạnh nhạt nói, "Có liên quan gì đến cô sao?" Nghe thế, Cố Bội Sam lập tức giận dữ, mắng, "Thái độ này của mày là sao? Mày chỉ là thằng rể vô dụng đến nhà họ Cố tao ở rể thôi, dám nói chuyện với tao như thế ư? Úi, Bội Sam à, đây chính là thằng ăn bám Lý Phạm mà cô thường nhắc đến đấy ư? Được đó, hôm nay gặp được, đúng là không biết thường, rách dưới dễ sợ. Úi chà, tên này cũng ngang ngược đấy. Này, mày là Lý Phạm đấy ư, nói chuyện với chị Bội Sam của bọn tao kiểu gì đấy? Xin lỗi đi. Nhất thời, đám con nhà giàu uống hơi say đều nhao nhao cười ầm lên, tức giận mắng. Cố Bội Sam cười khẩy, nhìn sắc mặt âm u của Lý Phạm thì vô má anh, nói, Lý Phạm, mày nghèo hèn thế kia mà cũng dám nhe răng với tao hả? Mày chán sống rồi ư? Tưởng dựa vào Cố Họa Y thì tao không dám làm gì mày thật hay sao? Lý Phạm siết tay. Vào lúc này, một tiếng trách mắng vang lên từ trên lầu, lão sược. Ai dám vô lý với anh Lý thế? A. Chương 52, anh có chuyện giấu em. Tiếng quát khiến tất cả các khách mời và nhân viên phục vụ của quan nhờ nạ đường đều đưa mắt nhìn sang. Nô Đạo Văn vội vã bước xuống từ trên tầng, nhìn thấy Cố Bội Sam dẫn theo người thô tục chửi mắng Lý Phạm như thế, đương nhiên trong lòng vô cùng giận dữ. Đây là khách quý của ông chủ lớn đấy, phải tiếp đón một cách cẩn thận. Sao đám người này lại dám làm thế chứ? Dám? Giám đốc Nô. Mấy nhân viên phục vụ vội vàng cung kính đứng sang một bên. Nô Đạo Văn cũng đi tới, sắc mặt lạnh lẽo, quan sát Cố Bội Sam kiêu ngạo mấy lần, sau đó xoay người cung kính nói với Lý Phạm, "Cậu Lý, cậu không bị làm phiền chứ?" "Cậu Lý?" Nô Đạo Văn cung kính với Lý Phạm như thế, đương nhiên khiến trong sảnh trở nên xôn xao. Lúc này Cố Bội Sam giống như con mèo xù lông vậy, trên mặt đầy vẻ khó tin. "Anh ta mà là cậu Lý ư? Đùa gì thế? Này, ông là ai vậy? Tôi nói chuyện với tên con rể vô dụng của nhà họ Cố tôi thì thế nào? Ông nghĩ mình là ai mà dám quát tôi hả?" Cố Cố Bội Sam nổi tính tiểu thư, khó chịu nói: "Người đàn ông trung niên trước mắt bị ngốc à? Nghĩ sao mà lại cung kính với tên vô dụng như Lý Phạm như thế chứ?" Buồn cười. Nhưng cô ta vừa dứt lời, tất cả mọi người xung quanh đều nhìn về phía cô ta bằng ánh mắt khiếp sợ. "Chuyện gì vậy?" Cố Bội Sam cũng bối rối, mình trông rất đáng sợ sao? Lúc này, người đẹp con nhà giàu ở sau lưng cô ta vội vàng tiến lên, kéo lấy tay Cố Bội Sam, nhỏ giọng nói: "Bội Sam, cậu điên rồi, ông ấy là giám đốc lớn của Quan Nhân Đường, Nô Đạo Văn đấy." "Nô Đạo Văn?" Cố Bội Sam run lên, nhìn sang Nô Đạo Văn, lập tức cảm thấy không ổn. Không ngờ ông ta lại là giám đốc lớn của Quan Nhân Đường. Nô Đạo Văn, ngoài mặt là giám đốc lớn của Quan Nhân Đường, có chút địa vị và thân phận ở giới ẩm thực Hán Thành, nhưng lại chẳng mấy ai biết một thân phận khác của ông ta. Đó chính là một trong bốn lão đại của thế giới ngầm Hán Thành, ông Nô. Người thế này luôn làm ăn đứng đắn, làm việc khiêm tốt, rất ít người xuất hiện trước mặt mọi người, nếu không phải chuyện quan trọng, bình thường sẽ không đi ra. Cho nên cũng không có mấy ai biết một thân phận khác của Ngô Đạo Văn, nhưng người biết chắc chắn không phải người bình thường. Rất rõ ràng là Cố Bội Sam không biết. Lúc này, cô ta còn nghiêm túc quan sát Ngô Đạo Văn, tuy có hơi hoảng loạn, nhưng vẫn chưa thể nói là sợ. Chỉ là một giám đốc nhà hàng mà thôi, chẳng là cái thá gì cả. Nhưng mà, lúc này, Ngô Đạo Văn xoay người lại, lạnh lùng nhìn Cố Bội Sam, kéo âu phục của mình nói: "Giám sĩ và khách quý của tôi ngay trong nhà hàng của tôi như thế, cô là người đầu tiên đấy." Câu nói này mang theo ý nguy hiểm. Người bên cạnh nghe thấy câu này đều thầm thấy run rẩy. Nhưng cô gái Cố Bội Sam này hung dữ, nóng tính, còn là tiểu thư sống trong nhung lụa, đương nhiên sẽ bị bệnh công chúa, lập tức quát lên: "Sao hả, một giám đốc nhà hàng nho nhỏ thôi mà, có gì đặc biệt chứ? Thật là có mắt như mù, tên nghèo rất mồng tơi sau lưng ông cũng được xem là khách quý à? Đừng đùa nữa, anh ta chỉ là một con chó được nhà họ Cố tôi nuôi, một con chó vẫy đuôi xin ăn thôi, chúng tôi mới là khách quý của ông, chúng tôi đều mới đi xuống từ trên vườn treo đấy, chẳng lẽ ông muốn đắc tội chúng tôi vì tên ngu xuẩn kia sao?" Cố Bội Sam vẻ mặt kiêu ngạo, khoanh tay trước ngực, rất có khí thế. Nhưng đám bạn sau lưng cô ta lại giống như quả cà phơi xương vậy, đều lùi về sau mấy bước. "Bội Sam, đừng nói nữa, mau qua đây." Lúc này, một người đàn ông khá đẹp trai trong đó không ngừng nháy mắt với Cố Bội Sam. Anh ta quen Ngô Đạo Văn, còn biết một thân phận khác của ông ta nữa, nhưng bây giờ anh ta không dám nói ra, vì Ngô Đạo Văn đang nhìn chằm chằm anh ta bằng ánh mắt lạnh lẽo. Ý chính là không được nhiều chuyện. Cố Bội Sam cười ha hả nói: "Mọi người làm sao thế, sợ cái gì, tôi không tin một giám đốc nho nhỏ của Quan Nhân Đường mà thôi, chẳng lẽ còn dám ra tay đánh tôi vì tên vô dụng kia hay sao?" Dứt lời, cô ta xoay người nhìn Ngô Đạo Văn bằng vẻ mặt chế giễu, sau đó gạt tay ông ta ra, đi đến trước mặt Lý Phạm, hống hách mắng: "Lý Phạm, rốt cuộc anh là cái thá gì chứ? Anh có tư cách gì xuất hiện trước mặt tôi hả? Bây giờ tôi ra lệnh cho anh phải quỳ xuống xin lỗi tôi, xin lỗi vì thái độ của anh khi nãy. Nếu không, anh nhất định sẽ phải nếm mùi đau khổ, Cố Họa Y cũng sẽ bị anh liên lụy đấy." Cố Bội Sam uy hiếp, lúc trước cô ta từng sử dụng chiêu này rất nhiều lần. Mỗi khi cô ta gặp chuyện phiền lòng đều sẽ tìm đến Lý Phạm chút giận. Lần nào cũng đều nói mấy câu uy hiếp này. Nhưng hôm nay rõ ràng đã khác. Lý Phạm siết chặt tay, đôi mắt vô cùng lạnh lẽo, bất đắc dĩ lắc đầu thở dài nói: "Cũng vì thái độ của tôi nên tôi phải xin lỗi cô ạ." "Đúng thế. Tên rác rưởi như anh không có tư cách ngẩng đầu nhìn thẳng vào tôi, càng không có tư cách tỏ thái độ đó với tôi." Cố Bội Sam giơ tay lên muốn tát một cái lên mặt Lý Phạm. Chắc. Tiếng bạt tai lanh lảnh vang vọng khắp sảnh lớn. Suýt. Tất cả mọi người đều hít sâu. Vì Lý Phạm vẫn đứng yên ở đó, trên mặt không hề xuất hiện dấu tay. Còn Cố Bội Sam lại che mặt, một lúc lâu sau đó mới kịp phản ứng. Tức giận gào lên với Ngô Đạo Văn: "Ông dám đánh tôi? Ông đánh tôi vì một tên nghèo rất mồng tơi ư?" Ánh mắt Ngô Đạo Văn vô cùng lạnh lẽo, quát lên: "Nếu đã vào nhà hàng của chúng tôi thì đều là khách của tôi chẳng cần biết cô là ai, dám gây sự ở đây, tôi nhất định sẽ không bỏ qua. Người đâu, đuổi bọn họ ra ngoài." Sau đó, có mấy bảo vệ xông vào, bắt lấy Cố Bội Sam đang la lối om sòm đuổi ra ngoài. Mấy người con nhà giàu khác cũng vội vàng chạy ra ngoài. Cố Bội Sam ngồi dậy từ dưới đất, ngã mà thấy đau nông. Cô ta đứng dậy, mắng muốn khan cả cổ: "Ngô Đạo Văn, ông xong rồi, tôi là cô bà của nhà họ Cố đấy, một giám đốc nho nhỏ như ông lại dám làm thế với tôi sẽ kêu người đập bỏ cái quán nát của ông." Mắng rồi, Cố Bội Sam còn muốn xông lên, nhưng lại bị mấy người bàn bên cạnh ngăn lại. Tên con nhà giàu khá điển trai khi nãy kéo lấy Cố Bội Sam, la lên: "Cô điên rồi. Ngô Đạo Văn không chỉ là một giám đốc thôi đâu, ông ta là một trong bốn lao đại của thế giới ngầm Hán Thành đấy." Câu này khiến Cố Bội Sam sửng sốt đứng khựng người lại. Còn đòi đập quán của ông ta. Một đầu của ông ta cũng đủ khiến nhà họ Cố của cô táng ra bại sản rồi. Anh ta nói tiếp. Cố Bội Sam hoảng hốt, trên mặt đầy vẻ khó tin, điên cuồng nói: "Anh nói cái gì? Sao có thể? Một trong bốn lao đạo của thế giới nhầm Hán Thành lại đánh tôi vì tên rác rưởi Lý Phạm kia á?" Tên con nhà giàu kia như mày, nhìn vào trong sảnh, cũng lắc đầu, nghi ngờ nói: "Có lẽ thật sự giống ông ta nói, bất kính với khách mời của ông ta là bất kính với ông ta, dù sao cũng mở cửa làm ăn, nếu có người đi đồn là khách đến đây ăn cơm bị đánh mắng thì sau này còn ai dám đến nữa." Trong lúc vô tình, cô suýt làm hỏng danh tiếng của Quan Nhân Đường người ta rồi, ném cô ra ngoài là nhẹ đấy. Nếu thật sự khiến Ngô Đạo Văn nổi nóng, có lẽ sẽ dìm cô xuống sông Hán luôn không chừng. Nghe thấy câu này, người Cố Bội Sam hơi run lên, mới nghĩ lại mà sợ. Nhưng cô ta đã thầm tính món nợ này lên đầu Lý Phạm luôn rồi. Tên rác rưởi đáng chết,
đều tại anh nên mình mới đắc tội với nhân vật như vậy. Cố Bội Sam tức giận quay đầu lắc mông rời đi. Một bản nhạc đệm, không đáng nhắc tới. Đợi đến lúc Lý Phạm về đến nhà, bố mẹ vợ đã ngủ, anh lén đi vào phòng ngủ, sau đó rón rén kéo chăn đệm từ gầm giường ra nằm dưới đất. Đèn trong phòng ngủ đột nhiên mở lên. Lý Phạm lập tức nhìn thấy Cố Họa Y mặc váy ngủ mỏng ngồi bên giường, hình như vẫn đang đợi anh. Khỏi phải nói, dáng người của Cố Họa Y dưới ánh đèn lúc này thật sự vô cùng quyến rũ, trước nô sau vện, trông như thần tiên vậy, làn da thì trắng như ngọc, đặc biệt là xương quai xanh và đôi chân, khiến Lý Phạm thoáng ngơ ngác. "Về rồi à?" Cố Họa Y nhìn chằm chằm Lý Phạm. Lý Phạm bình tĩnh mở chăn đệm ra, đáp một tiếng ngừng. "Chuyện hợp đồng của tập đoàn Bình Khang và quan nhân đường, anh có muốn giải thích với em không?" Cố Họa Y hỏi. Mặc dù Lý Phạm đang trải chăn đệm ra, nhưng trong lòng lại rất sợ hãi. Cố Họa Y nghi ngờ rồi sao? "Không phải đã nói là công lao của Từ Thiên Hải rồi ư? Vì sao em đột nhiên hỏi thế?" Lý Phạm cười giấu đi cảm giác bối rối trong lòng mình. Cố Họa Y nói, "Lý Phạm, có phải anh giấu giếm em chuyện gì không?" Đêm khuya, phòng ngủ, hai người đối diện nhau. Chương 53, đây chính là hợp đồng mới. Bầu không khí hơi kỳ lạ, Cố Họa Y nhìn Lý Phạm bằng ánh mắt sáng rực. Lý Phạm cười, trải chăn ra nằm xuống nói, "Không có, ngủ sớm chút đi, sáng mai chắc mấy người ông nội và Cố Tuấn Hào sẽ làm khó em nữa đấy." Cố Họa Y vẫn chưa chịu thôi, hỏi, "Thật sự không muốn nói gì với em sao?" Im lặng một lát, Lý Phạm quay mặt qua, nhìn Cố Họa Y cười nói, "Thật sự không có mà." Cố Họa Y gật đầu, nằm nghiêng xuống. Đèn tắt. Trong phòng chỉ còn lại tiếng hít thở đều đều của hai người. Nhưng lúc này Cố Họa Y và Lý Phạm đều không ngủ, mỗi người bọn đều có tâm sự riêng. "Xin lỗi Lý Phạm, khi nãy ở trong phòng ăn, mẹ em nổi nóng với anh, còn đánh anh, tôi thay bà nói xin lỗi anh." Trong bóng tối, giọng nói mềm mại của Cố Họa Y vang lên. "Ừm." Lý Phạm nhẹ nhàng đáp lại một tiếng, nghiêng mặt sang nhìn Cố Họa Y đang quay lưng về phía mình, dáng người uyển chuyển vô cùng quyến rũ dưới ánh trăng. "Anh đã yêu cô gái này 4 năm rồi. Mấy năm nay, vì anh mà em vất vả rồi." Lý Phạm nói khẽ. Cố Họa Y không nói gì, quay lưng về phía Lý Phạm, hai tay gối sau đầu, nở nụ cười ấm áp nói, "Ngủ sớm một chút đi, ngủ ngon." "Ngủ ngon." Sáng sớm hôm sau, Cố Họa Y thức dậy từ sớm, rửa mặt trang điểm sơ qua, váy ôm nông màu đen kết hợp với áo sơ mi trắng, buộc tóc đuôi ngựa, đôi chân thon dài thẳng tắp được tất đen mỏng ôm lấy, trông quyến rũ mà không lẳng lơ, sạch sẽ gọn gàng. Cô đứng trước cửa, một tay vịn tường mang giày cao gót, cầm hợp đồng nói với Lý Phạm đang dọn bát đũa, "Em đến công ty đây." Lý Phạm nhìn cô một cái, chần chừ chốc lát rồi nói, "Họa Y, lần hợp tác này em nắm quyền chủ động, nếu cô Tuấn Hảo và ông nội muốn cướp, em có thể từ chối làm người phụ trách, chỉ cần không phải em ký tên, tập đoàn Vinh Khang sẽ không hợp tác với công ty thuốc Vân Sinh, đến lúc đó, ông nội và Cố Tuấn Hảo sẽ đến nhờ vào em." Cố Họa Y đứng trước cửa ra vào, ngạc nhiên nhìn Lý Phạm, nói, "Đây là chuyện của em, nhưng vẫn cảm ơn anh đã nhắc nhở." Dứt lời, cô xoay người rời đi. Lý Phạm nhìn bóng lưng rời đi trước cửa sổ của Cố Họa Y, thầm thở dài một hơi. Dọn dẹp xong, anh bèn xách hộp cơm đến bệnh viện. Công ty thuốc Vân Sinh. Lúc này có mấy con cháu của nhà họ Cố ngồi trong phòng làm việc của Cố Tuấn Hảo. "Tuấn Hảo, rốt cuộc anh tính sao? Hôm nay Cố Họa Y mà không lấy được hợp đồng mới của tập đoàn Vinh Khang thì thật sự phải đuổi cô ta đi à?" Một tiểu bối trong đó hỏi. Cố Tuấn Hảo đứng trước cửa sổ lớn sát đất, hai tay cắm trong túi quần, cười lạnh nói, "Đương nhiên, công ty này có tôi thì không có cô ta, hôm nay tôi nhất định phải đuổi cô ta ra khỏi công ty thuốc Vân Sinh." "Tuấn Hảo, chúng ta làm như thế có phải không tốt lắm không? Dù sao cô ta cũng là cháu của ông cụ, là em họ của anh mà." "Ha ha, cô ta hoàn toàn không có tư cách làm cháu gái của nhà họ Cố, nếu không vì cô ta và Lý Phạm kia, nhà họ Cố chúng ta sẽ bị người ta phỉ nhổ và xem thường à." "Đúng thế. Đây chính là một đôi cậu nam nữ, đuổi ra khỏi công ty sớm một chút là tốt nhất." Mọi người lập tức giận dữ bàn tán. Đúng lúc này, cửa phòng làm việc đột nhiên bị đẩy ra. Cố Bội Sam tức giận sải bước đi vào, hôm nay cô ta ăn mặc rất lẳng lơ, thân trên là áo ống chế vai thấp ngực màu đỏ, bên dưới là quần sọt vô cùng ngắn màu đen. Vừa đi vào, cô ta đã hầm hừ nói với Cố Tuấn Hảo, "Cố Tuấn Hảo, hôm nay dù thế nào cũng phải đuổi Cố Họa Y khỏi công ty, em muốn cô ta bị đuổi ra khỏi cửa như chó mất chủ." Từ tối qua đến giờ Cố Bội Sam vẫn còn thấy giận. Cố Tuấn Hạo xoay người lại, thấy Cố Bội Sam nổi giận như thế thì hỏi một câu, "Sao thế, Cố Họa Y chọc tức em à?" "Không phải cô ta, là tên khốn Lý Phạm kia." Cố Bội Sam ngồi xuống sofa, khoanh tay trước ngực, sắc mặt rất là khó coi, "Tối qua em đến quan nhân đường ăn cơm, không ngờ lại gặp tên nghèo rất mồng tơi Lý Phạm kia cũng ở đó, vì em mắng anh ta mấy câu nên bị giám đốc Ngô Đạo Văn gì đó của quan nhân đường tát cho một cái trước mặt rất nhiều người. Mối thù này, em nhất định phải trả." "Quan nhân đường? Sao tên nghèo kia có thể đi đến đó được?" Cố Tuấn Hào rất ngạc nhiên, sau đó hỏi, "Em nói Ngô Đạo Văn đánh em vì Lý Phạm?" "Không thể nào, Ngô Đạo Văn là ông Ngô một trong 4 lão đại của thế giới ngầm Hán Thành mà, sao ông ta có thể đánh em vì tên danh Lý Phạm kia được? Dù gì em cũng là cô ba nhà họ Cố mà, thật vô lý quá." Cố Tuấn Hào đi theo ông nội mình, từng đến quan nhân đường một lần, cũng biết thân phận của Ngô Đạo Văn. Cố Bội Sam nhớ tới chuyện này cũng thấy rất tức giận, thêm mắm giảm muối nói lại chuyện lúc đó. Mấy tiểu bối của nhà họ Cố cũng tức giận nói, "Ngô Đạo Văn đáng chết, đúng là không coi nhà họ Cố chúng ta ra gì mà. Ông ta chỉ là một nhân vật của thế giới ngầm thôi, thật sự tưởng mình làm lớn lắm sao?" Cố Tuấn Hào đập bàn một cái, nặng nề nói, "Ngô Đạo Văn này thật đúng là,
vì một tên vô dụng mà đụng vào người nhà họ Cố chúng ta, đáng giận. Theo em thấy, chị Bội Sam, chị đừng để trong lòng, có lẽ Lý Phẳng kia chỉ qua ứng tuyển làm nhân viên phục vụ thôi, loại rác rưởi như anh ta sao có tiền đi quan nhân đường ăn cơm được. Có người chen miệng vào nói. Nghe thấy câu này, mọi người cũng đều gật đầu. Đúng lúc này, có trợ lý tới thông báo, giám đốc Cố và chủ tịch đều đến rồi, đang ở trong phòng họp. Cố Tuấn Hào nghe vậy thì lên tinh thần, chỉnh áo vét, nói với mọi người, đi, chúng ta đi xem sao, hôm nay nhất định phải đuổi Cố Họa Y ra khỏi Vân Sinh. Bầu không khí trong phòng họp cực kỳ yên tĩnh. Ông cụ Cố ngồi trên vị trí chủ tịch, đảo mắt nhìn mọi người, Cố Thiệu Dũng và Cố Tuấn Hào ngồi bên cạnh. Còn Cố Họa Y thì ngồi ở chỗ cuối cùng. Ở trong công ty, cô vốn dĩ không phải nhân vật quan trọng gì, dù có năng lực cũng chẳng ai để tâm. Tất cả đều vì cô gả cho tên vô dụng Lý Phàm kia. Cố Tuấn Hào cười mấy tiếng, đứng dậy làm khó, Cố Họa Y, lấy được hợp đồng mới chưa? Anh ta nhìn Cố Họa Y, giễu cợt cười khẩy. Vụt. Mọi người lập tức nhìn chằm chằm vào Cố Họa Y. Thấy Cố Họa Y không nói lời nào, Cố Tuấn Hào thầm cười mỉa mai, đi tới bên cạnh cô, túi người vỗ lên bả vai yếu ớt của cô, cười nhạo, "Cố Họa Y, nếu cô không lấy được hợp đồng mới thì phải theo những gì chúng ta nói hôm qua, ông nội phải đuổi cô ra khỏi công ty đấy." Dứt lời, anh ta ngẩng đầu vội vã nhìn về phía ông cụ, nói, "Ông nội, nếu Cố Họa Y đã không nói gì, vậy chúng ta cũng tỏ thái độ đi, hủy đi chức vị giám đốc của cô ta, đuổi cô ta ra khỏi công ty." Ha ha, vui quá. Cuối cùng Cố Họa Y cũng bị đuổi ra khỏi công ty rồi. Ông cụ Cố xa sầm mặt, lạnh lùng nhìn Cố Họa Y đang không nói câu gì, quát lên, "Họa Y, rốt cuộc cháu có đến tập đoàn Vinh Khang bàn bạc lại lần nữa không? Nếu cháu không lấy được hợp đồng mới, vậy ông nội cũng chỉ có thể đuổi cháu ra khỏi công ty coi như răn đe thôi." "Ông nội, sao Cố Họa Y có thể lấy hợp đồng mới được? Hợp đồng của cô ta lần trước còn không rõ từ đâu mà có, không chừng là sử dụng thủ đoạn dơ bẩn gì đó. Lần này có lẽ chủ tịch Vinh không còn hứng thú với cô ta nữa." Cố Tuấn Hào nói gần nói xa trầm trọng, câu nói này lập tức khiến người xung quanh nhỏ giọng bàn tán. Nhưng Cố Hạo Y ngẩng đầu, khi nãy cô vẫn lo nghĩ về câu Lý Phàm nói trước khi ra ngoài lúc sáng. "Sao anh có thể biết được nội dung trong hợp đồng chứ?" "Đúng vậy, phần hợp đồng mới này chỉ Cố Họa Y ký tên mới có thể có hiệu lực. Chẳng lẽ tối qua anh đọc lén nội dung hợp đồng?" Nghĩ tới nghĩ lui, Cố Họa Y hơi nhíu mày, sau đó cô đứng dậy, cầm lấy hợp đồng trong cặp táp, lạnh lùng nhìn thoáng qua đám người Cố Tuấn Hạo đang hả hê, nói với ông cụ, "Ông nội, cháu đã lấy được hợp đồng mới rồi đây." "Chương 54, tôi không đồng ý." "Xì sao?" Trong phòng lập tức vang lên tiếng bàn tán xôn xao. Mọi người nhìn chằm chằm hợp đồng trong tay Cố Họa Y, ánh mắt khác nhau. Cố Tuấn Hào xa sờ mặt, chỉ vào Cố Họa Y la lên, "Cô nói láo. Sao cô có thể lấy được hợp đồng mới chứ? Hợp đồng trong tay cô chắc chắn là giả." Cố Họa Y quay đầu, lạnh lùng nhìn Cố Tuấn Hào, "Giả hay không, xem thử chẳng phải sẽ biết sao. Cầm đến đây cho ông xem thử." Lúc này ông cụ Cố lên tiếng, ánh mắt hơi nghi ngờ và kích động. Điều khiến ông ta khó hiểu là Cố Họa Y có thể lấy được hợp đồng với tập đoàn Vinh Khang một lần nữa trong khoảng thời gian ngắn như vậy. Ông ta kích động vì nếu thật sự là hợp đồng mới, thì tương lai của công ty thuốc Vân Sinh có hy vọng rồi. Cố Họa Y cung kính đưa hợp đồng cho ông cụ Cố, ông ta nhận lấy mở ra xem kỹ một lúc, nụ cười trên mặt ngày càng tươi rói, "Tốt, tốt tốt tốt. Đây đúng là hợp đồng rồi, Họa Y à, vất vả cho cháu rồi, cháu thật sự là cháu gái tốt của ông mà." Lúc này ông cụ Cố rất vui mừng, lấy được hợp đồng mới rồi, vậy thì không cần phải lo lắng cho lợi nhuận một năm sau của công ty thuốc Vân Sinh nữa. Nói không chừng mượn cơ hội này, công ty thuốc của nhà họ Cố có thể xông vào danh sách 10 doanh nghiệp thuốc đứng đầu Hán Thành ấy chứ. Đến lúc đó, đương nhiên địa vị của nhà họ Cố ở Hán Thành cũng sẽ lên theo. Nhưng đúng lúc này, lại có một giọng nói không cam lòng vang lên. Cố Tuấn Hào xông đến, vội vàng nói, "Ông nội, ông đừng để Cố Họa Y lừa, khoảng thời gian ngắn như vậy, sao cô ta có thể lấy được hợp đồng mới của tập đoàn Bình Khang một lần nữa được, con thấy hợp đồng này chắc chắn là giả." "Đúng, là giả đó ạ." "Ông nội, ông đừng để bị Cố Họa Y lừa." Lúc này Cố Bội Sam cũng đứng dậy, sốt ruột la lên. Vốn dĩ cô ta còn đang xem trò hay, đợi đến lúc Cố Họa Y bị đuổi ra khỏi công ty thì chế giễu mỉa mai cô cho đã. Nhưng ai mà ngờ cô thật sự lấy ra hợp đồng mới. "Đúng đó chủ tịch, trong khoảng thời gian ngắn như vậy đã lấy được hợp đồng mới với tập đoàn Vinh Khang, vô lý quá, tôi thấy phải xem hợp đồng này là thật hay giả." "Đúng thế, chủ tịch, chúng ta vẫn nên xem kỹ đi ạ." Mấy quản lý cấp cao của công ty xôn xao cất lời. Cố Tuấn Hào nhếch môi nở một nụ cười dữ tợn, quay đầu nói với Cố Họa Y, "Cố Họa Y, cô có biết làm giả hợp đồng là tội gì không? Một khi chuyện này bị vạch trần, người xui xẻo không chỉ có một mình cô, mà là cả nhà họ Cố đấy. Tôi khuyên cô tốt nhất bây giờ nên nhận tội đi." Trong lòng Cố Tuấn Hào đã khẳng định rằng Cố Họa Y cầm hợp đồng giả đến lừa gạt mọi người. Vì từ hôm qua đến bây giờ, người anh ta phái đến đợi ở tập đoàn Bình Khang nói là không hề thấy Cố Họa Y đến. Cho nên, phần hợp đồng này ở đâu ra? Chắc chắn là giả. Nhưng mà, Cố Họa Y cười ha hả, sắc mặt lạnh lùng, chân mày lá liêu nhướng lên, nói, "Cố Tuấn Hào, anh hy vọng hợp đồng này là giả như thế sao?" Câu nói này khiến Cố Tuấn Hào lập tức nghẹn họng, cô có ý gì? Ông cụ Cố cũng xa sờ mặt, đập gậy trong tay xuống đất, quát lên, được rồi, nếu mọi người đã nghi ngờ hợp đồng này thì gọi điện thoại chẳng phải sẽ biết sao?" "Đúng đúng đúng." Cố Tuấn Hào vội vàng nói, "Bây giờ chúng ta lập tức gọi điện thoại." Dứt lời, Cố Tuấn Hào xoay người, lạnh lùng nhìn chằm chằm Cố Họa Y, "Cô cứ giả vờ đi,
tôi rất muốn xem thử gọi điện thoại rồi thì cô phải làm thế nào.
Ông cụ Cố lập tức gọi điện thoại cho tập đoàn Vinh Khang, tươi cười nói, alo, cho hỏi là chủ tịch Vinh Vân sao?
Vâng vâng, xin chào, tôi là chủ tịch của công ty thuốc Vân Sinh, cũng là chủ nhà họ Cố, tôi tên Cố Tử Sâm, lần trước chúng ta từng gặp trên tiệc tối giữa năm của nhà họ Cố.
Ha ha, ông cụ Cố sao, ông có chuyện gì không?
Ở đầu bên kia điện thoại, Vinh Bân nhìn thoáng qua Lý Phạm đang ngồi uống trà trên sofa, cười hỏi.
Là thế này chủ tịch Vinh, chúng tôi nhận được một phần hợp đồng mới với quý công ty, muốn xác nhận là thật hay giả.
Ông cụ Cố cười ha ha, nói chuyện rất kính cẩn.
Hợp đồng đó là thật, ông cụ Cố, còn chuyện gì khác sao?
Vinh Bân hỏi ngược lại.
Ông cụ sửng sốt, sau đó kích động nói, không, không còn nữa, cảm ơn sự khẳng định của quý tập đoàn với công ty thuốc Vân Sinh chúng tôi, lần hợp tác này, chắc chắn chúng tôi sẽ cố gắng bằng 200%.
Sau khi nói mấy câu, ông cụ Cố đợi đối phương cúp máy trước mới buông điện thoại xuống. Cảnh này khiến mọi người trong phòng họp ngơ ngác.
Cố Tuấn Hào vội vàng đến gần hỏi, ông nội, có phải hợp đồng là giả không?
Bây giờ cháu đuổi Cố Họa Y ra ngoài nhé.
Dứt lời, anh ta giơ tay hét một tiếng, người đâu, đuổi Cố Họa Y ra khỏi công ty, còn nữa.
Bụp.
Ông cụ Cố vỗ một cái lên bàn hội nghị, trừng Cố Tuấn Hào, quát lên, đủ rồi.
Hợp đồng này là thật, chủ tịch Vinh đích thân nói với tôi, không cần phải nghi ngờ nữa.
Dứt lời, ông ta ngẩng đầu, trong mắt lộ vẻ khó hiểu, nhưng trên mặt vẫn còn ý cười, nói với Cố Họa Y,
Họa Y à, lần này vất vả cho cháu rồi.
Cố Họa Y gật đầu nói, ông nội, đây đều là chuyện nên làm thôi, cháu là một phần của công ty, dốc chút sức cũng chẳng là gì cả. Nhưng có một vài người vẫn luôn nghi ngờ cháu, còn hết lần này đến lần khác muốn đuổi cháu ra khỏi công ty.
Nghe thấy câu này, Cố Tuấn Hào ở bên cạnh xanh mặt, chỉ tay quát to, Cố Họa Y, cô có ý gì?
Đủ rồi.
Sắc mặt ông cụ Cố lạnh lẽo, trừng Cố Tuấn Hào, khiến anh ta sợ đến mức rụt cổ lại đứng một bên.
Sau đó, ông cụ Cố như ngâm nghĩ điều gì đó, ném thẳng hợp đồng cho Cố Tuấn Hào, nói với Cố Họa Y, cũng như nói với mọi người, được rồi, bắt đầu từ hôm nay sẽ do Cố Tuấn Hào phụ trách hợp tác với tập đoàn Vinh Khang.
Ông ta nói ra câu này, tất cả mọi người trong phòng họp đều sửng sốt, không dám thở mạnh.
Không ngờ ông cụ lại công khai giành công của Cố Họa Y, đưa cho Cố Tuấn Hào.
Cố Tuấn Hào cũng ngơ ngác, như thoáng chốc được đưa đến thiên đường, vội vã ôm lấy hợp đồng, kích động nói, cảm ơn ông nội, cháu nhất định sẽ không phụ sự kỳ vọng của ông đâu.
Ông cụ Cố gật đầu, nhìn Cố Tuấn Hào bằng ánh mắt chứa đựng sự kỳ vọng, làm cho đàng hoàng, sau này cháu phải tiếp nhận công ty và nhà họ Cố, tích lũy thêm chút kinh nghiệm và quan hệ.
Ông nội, ông có ý gì?
Hợp đồng mới này là cháu giành được, vì sao ông lại đưa cho Cố Tuấn Hào?
Cố Họa Y cũng ngơ ngác, sau đó là tức giận, cắn răng, siết chặt tay.
Cô sắp tức phát khóc rồi, trong lòng rất là bất ức.
Cô không hiểu vì sao ông nội đưa hết những thứ tốt cho Cố Tuấn Hào.
Chẳng lẽ mình không phải cháu gái của ông ta ư?
Ông cụ Cố quay đầu lại nhìn Cố Họa Y một cái, lạnh lùng nói, cháu cũng vất vả rồi, về nghỉ ngơi đi.
Dứt lời, ông cụ dẫn người muốn đi.
Cố Tuấn Hào châm chọc nhìn Cố Họa Y, vẻ mặt đắc ý khiến Cố Họa Y rất khó chịu.
Cháu không đồng ý.
Cố Họa Y chợt siết chặt tay, lấy hết can đảm hô to.
Cô nhớ tới câu Lý Phàm nói trước khi ra ngoài.
Lý Phàm, hy vọng lời anh nói là thật.
Đây là lần đầu tiên cô cãi lệnh ông cụ, cũng là lần đầu tiên phản bác ông cụ trước mặt nhiều người như vậy à.
Chương 55, sự cương quyết của Cố Họa Y.
Cố Họa Y, cô nói gì?
Cô không đồng ý.
Ha ha, đây là quyết định của ông nội, tôi là người phụ trách, cô không đồng ý thì có tác dụng gì?
Cố Tuấn Hào cười lạnh lùng, ánh mắt đó cực kỳ kiêu ngạo.
Cố Họa Y muốn đấu với mình, nằm mơ.
Anh ta mới là cháu trai cả của nhà họ Cố, là tương lai của nhà họ Cố.
Ông cụ Cố trọng nam khinh nữ cũng không phải ngày một ngày hai, trong lòng ông ta, Cố Tuấn Hào từ lâu đã được coi là người thừa kế.
Công ty thuốc Vân Sinh chắc chắn đến cuối cùng sẽ giao cho Cố Tuấn Hào.
Hợp đồng tập đoàn Vinh Khang là bàn đạp để thử thách Cố Tuấn Hào, cho anh ta tích lũy kinh nghiệm. Chuyện này ông cụ Cố đã nghĩ xong từ lâu, cho nên ông ta mới kiên quyết như thế.
Lúc này nghe Cố Họa Y nói không đồng ý, ông cụ Cố quay đầu lại, nhìn cô bằng ánh mắt lạnh lẽo, quắc, hôn láo.
Công ty này cô làm chủ hay tôi làm chủ?
Cô đúng là càng ngày càng không hiểu quy tắc, có phải học được từ Lý Phạm kia không?
Trong mắt ông cụ Cố, Cố Họa Y vốn là cô cháu gái yêu quý của ông, tài giỏi, dung mạo xuất chúng, lẽ ra có thể gả vào một nhà giàu có ở Hán Thành. Nhưng ai có thể ngờ rằng 4 năm trước cô và Lý Phạm chưa kết hôn đã có con, khiến nhà họ Cố mất đi cơ hội được thăng cấp trở thành nhà giàu hạng một ở Hán Thành. Vì chuyện này mà đến giờ ông cụ Cố vẫn canh cánh trong lòng. Từ đó về sau ông ta chẳng còn hy vọng nhiều về Cố Họa Y.
Tục ngữ có câu lấy chồng theo chồng, cháu gái cưới một vắt con vô dụng thì còn gì đáng để ra tay chứ?
Hơn nữa vì cái tên Lý Phạm đáng chết kia mà nhà họ Cố đã trở thành trò cười của cả Hán Thành một thời.
Không, ông nội, dù ông nghĩ về cháu thế nào thì cháu cũng không đồng ý việc này.
Hợp đồng này là do cháu đàm phán, tại sao ông lại đưa nó cho Cố Tuấn Hảo?
Cháu không phục.
Cố Họa Y siết chặt nắm tay, cắn răng, nghiêm túc nhìn ông cụ Cố.
Chắc.
Kết quả ông cụ Cố lại giơ tay tắt một cái lên mặt Cố Họa Y, mắng nhiếc, phản rồi, phản rồi.
Bây giờ cô dám nói với tôi bằng thái độ này.
Rốt cuộc là ai dạy cô hả?
Có phải lại là Lý Phạm kia?
Cố Tử Sâm sắp tức đến mức nổ tung đến nơi.
Không ngờ cháu gái mình nuôi lại dám nói chuyện với mình thế này.
Có còn để người ông nội này vào mắt không?
Cố Họa Y che mặt, nước mắt đảo quanh khóe mắt, cô nhìn ông Cố với vẻ rất kiên cường.
Cô không phục.
Rất không phục.
Các giám đốc điều hành trong công ty đưa mắt nhìn nhau, không dám nói gì. Cố Tuấn Hào thấy Cố Họa Y bị ông nội tát, trong lòng rất sảng khoái, anh ta đổ thêm đầu vào lửa, "Ông nội, cháu thất Cố Họa Y thật sự càng ngày càng không coi trọng ông, hay là chúng ta tức chức tổng thanh tra của cô ta đi, đưa cô ta xuống cấp cơ sở của bộ phận tiếp thị rèn luyện vài năm, chịu khổ một chút mới biết ông nội tốt với cô ta." "Đúng đó ông nội, cháu thấy Cố Tuấn Hào nói đúng, Cố Họa Y ỷ vào mấy năm nay ông coi trọng mình nên mới phách lối như vậy, nên đưa xuống cấp cơ sở rèn giũa thêm." Cố Bội Sam châm ngòi thổi gió, trong mắt đầy vẻ chế giễu và đắc ý. Ông cụ Cố suy nghĩ một chút sau đó gõ mạnh cây gậy ba tong trong tay xuống đất, lạnh giọng nói, "Làm theo Tuấn Hào nói đi, bắt đầu từ hôm nay cách chức tổng thanh tra của Cố Họa Y chuyển đến cấp cơ sở của bộ phận tiếp thị, bắt đầu lại từ đầu." "Ông nội." Cố Họa Y rất bất ức, nước mắt màu chóng trào ra. Hai tên khốn Cố Tuấn Hào và Cố Bội Sam thật đáng ghét, lại bỏ đá xuống giếng vào lúc này. "Cô đừng nói nữa, đến khi nào cô nhận sai, nghĩ thông suốt thì hãy tới tìm tôi." Ông cụ Cố quát lớn rồi quay người bỏ đi. Cũng chính lúc này, điện thoại trên bàn trước mặt Cố Họa Y rung lên. Cô cầm lấy thì thấy là tin nhắn của Lý Phạm, bản hợp đồng ngoài em ra thì ai ký cũng đều không có hiệu lực. "Họa Y, cố lên, cứng rắn lên, đừng để bị Cố Tuấn Hào và mấy người phe ông nội lật đổ, em làm được mà." Nhìn thấy tin nhắn này, Cố Họa Y âm thầm cắn răng, sau đó cô đột nhiên ngẩng đầu lên. Không biết cô lấy can đảm từ đâu mà lớn tiếng nói, "Ông nội, cháu mong mọi người hãy xem kỹ bản hợp đồng mới này, trên đó có một điều ngoài cháu ra thì bất cứ ai ký cũng đều vô tác dụng, nhà họ Cố cũng sẽ mất quyền hợp tác với tập đoàn Vinh Khang." Tất cả mọi người trong phòng họp đều khiếp sợ. Nhìn Cố Họa Y với vẻ không thể tin được. Vẻ mặt ông cụ Cố cứng đờ, vội ra hiệu cho Cố Tuấn Hào mở bản thỏa thuận ra đọc lại. Cố Tuấn Hào cũng sốt ruột, vội đọc lướt lại, quả nhiên nhìn thấy điều khoản đó, anh ta chỉ cho ông Cố xem rồi nói, "Ông nội, ông xem đi, chắc chắn là điều khoản bổ sung do tiện nhân Cố Họa Y đưa ra. Thì ra cô ta đã muốn cướp quyền công ty từ lâu, đúng là không coi ông, không coi công ty ra gì mà. Cô ta coi nhà họ Cố và công ty thuốc Vân Sinh là gì? Là bàn đạp của mình sao?" Cố Tuấn Hào tức phát điên, quay mặt lại mắng Cố Họa Y một tràng, "Hay lắm Cố Họa Y, không ngờ cô lại mưu mô như vậy. Nói đi, có phải cô đã thỏa thuận với tổng giám đốc Vinh giao dịch gì không thể nói cho người khác biết không? Nếu không sao trong hợp đồng lại có điều khoản này? Đáng ghét." Cố Họa Y chết tiệt này nhìn có vẻ nhu nhược, yếu đuối, nhưng không ngờ lại mưu mô thâm sâu đến vậy. Đây đúng là trà xanh chính hiệu. Cố Bội Sam cũng phẫn nộ chỉ vào Cố Họa Y mắng mỏ, "Cố Họa Y, tưởng cô là chị họ tôi khinh thường làm bạn với chị." Ông cụ Cố nhìn thấy nội dung bản thỏa thuận xong thì lòng trùng xuống, nhướng mày, dùng ánh mắt lạnh lùng nhìn chằm chằm Cố Họa Y, ông ta hỏi, "Cô muốn thế nào?" Cố Tử Sâm không đốc, ông ta có thể phát triển công ty thuốc Vân Sinh lớn mạnh như bây giờ, đương nhiên cũng có chỗ hơn người. Cố Họa Y lau nước mắt rồi lạnh lùng trừng mắt nhìn Cố Tuấn Hào, cô chỉ vào anh ta rồi nói với ông Cố, "Thứ nhất, hợp tác với tập đoàn Bình Khang chỉ có cháu có thể phụ trách, anh ta không có tư cách xem bảo." "Cô đang mơ đấy à?" "Đúng thật là nằm mơ." Cố Tuấn Hào đã tức đến độ nói năng không được mạch lạc, anh ta túm lấy cánh tay ông nội, ông đừng nghe lời cô ta muốn cướp quyền đấy, một khi để cô ta đạt được mục đích, sau này công ty thuốc Vân Sinh rất có khả năng sẽ rơi vào tay cô ta." Ông cụ Cố nhíu mày, nhìn Cố Tuấn Hào rồi thở dài, "Được, tôi đồng ý với cô điều này." Dứt lời, Cố Tuấn Hào ngã ngồi xuống ghế xoay, ánh mắt thất thần, sự căm ghét Cố Họa Y trong lòng càng thêm mãnh liệt. Sau đó, trước mặt mọi người, Cố Họa Y đột nhiên nói, "Thứ hai, tôi muốn mọi người phải xin lỗi tôi vì việc làm của mình ngày hôm qua, còn phải xin lỗi Lý Phạm nữa." "Cố Tuấn Hào, anh phải là người đầu tiên xin lỗi." "Ông nội, ông cũng phải xin lỗi." Dứt lời, Cố Họa Y âm thầm siết chặt nắm đấm, lòng bàn tay đầy mồ hôi. Hiện tại cô đang rất hoảng, cô cảm nhận được tim mình đập nhanh hơn, chân cũng đang run rẩy. "Bình tĩnh, nhất định phải bình tĩnh. Cố Họa Y, mày làm được, bây giờ mày đang nắm quyền chủ động. Hãy tin bản thân, tin Lý Phạm." Trong phút chốc, toàn bộ phòng họp chìm vào sự im lặng chết chóc. Mọi người mở to mắt, nhìn Cố Họa Y đầy hoài nghi. "Cô điên rồi hả? Không ngờ cô lại dám đưa ra yêu cầu không nên có này. Yêu cầu Cố Tuấn Hào xin lỗi thì cũng thôi, cô lại còn hoang tưởng yêu cầu ông Cố cũng phải xin lỗi cô và tên vô dụng Lý Phạm kia nữa. À, chương 56, sẽ đến cầu xin em." Cố Tuấn Hào nghe Cố Họa Y nói câu này thì lập tức nổi cơn thịnh nộ, anh ta đứng bật dậy, chỉ vào cô mà mắng, "Cô nói gì? Bảo tôi xin lỗi cô và thằng vô dụng Lý Phạm kia sao? Cô nằm mơ à?" Cố Tuấn Hào gần như phát điên, khuôn mặt dữ tợn vặn vẹo đầy giận dữ. Sau đó anh ta quay lại đối mặt với ông Cố mặt lạnh rồi nói, "Ông nội, ông nghe xem Cố Họa Y đang nói gì kìa. Cô ta yêu cầu cháu xin lỗi. Bắt cháu xin lỗi cũng thôi đi, cô ta lại còn có gan yêu cầu ông cũng phải xin lỗi, cô ta định làm gì? Đây là tâm tư mã chiêu, người qua đường nhìn cũng biết. Ông nội, ông không thể bỏ mặc ô ta như vậy. Cố Họa Y chết tiệt này đúng là đang nằm mơ mà. Không ngờ cô lại nói lời như vậy được, chẳng phải là không coi ông nội ra gì sao? Cô coi ông nội là ai? Là người có thể xin lỗi người khác một cách bừa bãi à? Ông nội, cháu thấy cô Tuấn Hào nói đúng, Cố Họa Y bây giờ đúng là càng ngày càng coi trời bằng vùng, chị ta không hề coi trọng ông, còn muốn ông phải xin lỗi kẻ vô dụng Lý Phạm kia nữa. Nếu chuyện này mà bị truyền ra ngoài thì nhà họ Cố chúng ta làm sao có thể đứng vững ở Hán Thành này nữa? Cố Bội Sam lúc này cũng cuống quýt nói, lông mày nhướng lên, vẻ mặt rất không vui. Các giám đốc cấp cao của công ty cũng tức giận nghiến răng nghiến lợi, ước gì có thể nuốt trôi Cố Họa Y cả gan vọng tưởng này.
Đương nhiên ông cụ Cố rất tức giận, ông ta dùng ánh mắt lạnh như băng nhìn Cố Họa Y, trầm giọng quát, cô nói lại những lời vừa nãy một lần nữa. Cố Họa Y dùng mình, nắm chặt bàn tay nhỏ bé, nâng chiếc cằm trơn bóng lên rồi nói, cháu muốn mọi người phải xin lỗi. Ông cụ Cố gõ mạnh cây gậy trong tay xuống gạch lát nền, vẻ mặt rất khó coi, khóe mắt cũng lộ rõ vẻ tức giận, ông ta quát lên, hôn láo. Câu nghĩ mình là ai mà dám ra lệnh cho tôi. Ông Cố vô cùng tức giận, cả người run lên vì phẫn nộ. Không ngờ hôm nay cháu gái lại gây khó dễ cho mình. Muốn ông ta xin lỗi. Đùa à? Cả đời Cố Tử Sâm chưa bao giờ phải xin lỗi ai. Chứ đừng nói là xin lỗi kẻ vô dụng ăn bám nhà họ Cố đó. Cô thật sự cho rằng công ty thuốc Vân Sinh của nhà họ Cố không hợp tác với tập đoàn Vinh Khang thì sẽ chết đói sao? Mặt ông cụ Cố lạnh lùng, hơi thở cuồng bạo khiến mọi người xung quanh hít thở không thông. Đã bao lâu rồi ông cụ không tức giận như thế? Ông mà giận thì mọi người đều sợ chết khiếp. Đương nhiên Cố Họa Y cũng cảm nhận được khí thế của ông Cố, sự uy nghiêm đó khiến cô cũng hoảng sợ. Đúng vậy, không hợp tác với tập đoàn Vinh Khang thì công ty thuốc Vân Sinh vẫn có thể hợp tác với những công ty khác, chỉ là sẽ ít lợi nhuận hơn thôi. Cố Họa Y cô còn muốn lấy điều này ra để ép tôi và ông nội thì đúng là mơ tưởng hão huyền. Cố Tuấn Hào lên tiếng châm ngòi phụ họa, chỉ cần chút hảo cảm cuối cùng ông nội dành cho Cố Họa Y cũng mất đi thì anh ta sẽ dễ xử lý. Cố Họa Y, tôi khuyên chị mau mau xin lỗi ông nội đi, rút lại những gì vừa nói sau đó giao hợp đồng cho Cố Tuấn Hào. Cố Bội Sam đứng bên cạnh khoanh hai tay trước ngực, cười lạnh lùng, trong mắt là vẻ mỉa mai. Nhưng Cố Họa Y lại nói, ông nội, chuyện hôm qua vốn là do ông và Cố Tuấn Hào sai, tại sao mọi người không thể xin lỗi? Chắc ông cụ Cố vung tay lên, tát mạnh vào mặt Cố Họa Y rồi gào lớn, đủ rồi. Cô dám nói thêm câu nữa thì tôi sẽ đuổi cô ra khỏi nhà họ Cố. Cái tát này khiến Cố Họa Y cực kỳ tủi thân, má cô đã hằn lên dấu tay đỏ tươi. Cô cay đắng siết chặt nắm đấm, quật cường nhìn ông Cố rồi nói, lẽ nào ông nội làm sai thì không cần xin lỗi sao? Ông cụ Cố giận run người, chỉ tay vào Cố Họa Y khiển trách, phản rồi, cô còn dám cãi lại à? Tôi đánh chết cô. Nói xong ông cụ Cố giơ cây gậy trong tay lên định đánh vào người Cố Họa Y. Nhưng suy đi nghĩ lại ông ta vẫn hạ tay xuống, nhíu mày lạnh giọng quát tháo, cô muốn giữ hợp đồng tập đoàn Vinh Khang thì cứ giữ đi. Tôi không tin công ty thuốc Vân Sinh không có tập đoàn Vinh Khang thì không tồn tại được. Nói xong ông cụ Cố dẫn đoàn người ra khỏi phòng họp. Cố Tuấn Hào và Cố Bội Sam cùng mấy người vai dưới ở phía sau đều hả hê nhìn Cố Họa Y. Cố Họa Y, cô cũng to gan thật, còn định để ông nội xin lỗi nữa, tên vô dụng Lý Phạm kia dạy cô à? Ha ha, đúng là ngu ngốc. Đúng thế, Cố Họa Y, đừng tưởng hợp tác với tập đoàn Vinh Khang chỉ cô mới có thể phụ trách là có thể uy hiếp công ty thuốc Vân Sinh chúng tôi. Cô cũng nghe thấy lời ông nội nói rồi giấy, không hợp tác với tập đoàn Vinh Khang lần này thì Vân Sinh cũng không sập được. Nói xong mấy người họ cười ngông nên bỏ đi. Trong phòng họp rộng lớn chỉ còn lại một mình Cố Họa Y, cô lau nước mắt, hít sâu một hơi rồi ra khỏi phòng họp, xuống lầu dưới. Vừa xuống lầu, Cố Họa Y đã trông thấy Lý Phạm vẫn luôn chờ mình bên dưới. Lý Phạm mỉm cười với cô, bước tới gần rồi hỏi, "Thế nào, mọi chuyện ổn chứ?" "Chắc." Cố Họa Y vung tay tát thẳng vào mặt Lý Phạm không hề báo trước, mọi bất ức tích tụ lúc này mới được chút bỏ, cô hét lên, "Đều tại anh. Tại sao lại gửi cho tôi tin nhắn đó? Giờ thì hay rồi, mấy người ông nội không quan tâm đến việc hợp tác với tập đoàn Vinh Khang. Giờ đây nó chỉ là một đống giấy vụn. Mọi người đều cười nhạo tôi, ánh mắt họ như từng mũi dao đâm vào người tôi." Nhìn thấy Cố Họa Y phát điên, Lý Phạm rất đau lòng. Anh cũng đã thấy vết tát trên má Cố Họa Y, anh đưa tay xoa nhẹ rồi dịu dàng nói, "Ông nội đánh à?" Cố Họa Y hất tay Lý Phạm ra rồi giận đùng đùng bỏ đi. Lý Phạm vội lái xe điện đuổi theo, anh nói, "Anh đưa em về, nơi này cách nhà chúng ta mấy kỳ lơ mẹ đấy." Cố Họa Y giận hờn đi ở phía trước, cô quay đầu hung dữ nói, "Anh cứ mặc kệ tôi." Nhìn thấy vẻ tức giận của cô, Lý Phạm bất đắc dĩ thở dài, đành phải chậm rãi đi theo phía sau. Cảnh tượng này nghiễm nhiên thu hút sự chú ý của rất nhiều người qua đường. Có lẽ không chịu được ánh nhìn của mọi người xung quanh, cũng có thể vì đi bộ mệt, Cố Họa Y bỗng dừng lại, quay người ngồi vào ghế sau rồi lạnh mặt, tức giận nói, "Đi mau." Lý Phạm cười nhẹ, đi xe đạp điện chở Cố Họa Y về nhà. Trên đường về nhà, Vương Cẩn Mai đã nổi điên, bà ta đã biết chuyện ở phòng họp thông qua Cố Thiệu Huy. "Cố Họa Y, có phải con điên rồi không mà lại dám yêu cầu ông nội xin lỗi con trước mặt bao người như thế? Nếu ông nội con tức giận, đuổi con ra khỏi nhà họ Cố thì sau này chúng ta phải làm sao?" Cố Họa Y thờ ơ nói, "Đây là chuyện riêng của con." Vương Cẩn Mai nghe câu này, sắc mặt tái xanh mắng, "Chuyện riêng của con? Đây là chuyện của cả nhà chúng ta. Mẹ không cần biết, bây giờ con đến nhà cũ xin lỗi ông nội cho mẹ, nếu không mẹ coi như không có đứa con gái này." Tâm trạng Cố Họa Y lúc này cũng rất rối, cô tin lời Lý Phạm nhưng không ngờ kết quả lại tệ thế này. Đột nhiên cô quay đầu, nhìn Lý Phạm đang bận rộn dọn dẹp, mắt đỏ hoe hỏi, "Anh nói ông nội và mấy người Cố Tuấn Hào sẽ đến cầu xin tôi, có phải là thật không?" Chương 57, cảm ơn anh Lý Phạm. Lý Phạm quay đầu lại, gật đầu nghiêm túc nói, "Ừ, không lâu nữa đâu." Nghe được những lời này, Vương Cẩn Mai nhìn Lý Phạm với vẻ chán ghét, bà ta lạnh giọng hỏi, "Chuyện hôm nay liên quan gì đến cậu? Thế nào? Việc làm của Cố Họa Y trong phòng họp hôm nay là do cậu xúi giục à?" Nghĩ đến đó, Vương Cẩn Mai lập tức lo lắng nhìn Cố Họa Y, bà ta trách móc hỏi, "Cố Họa Y, con nói thật cho mẹ, chuyện này có phải tên vô dụng Lý Phạm xúi giục con làm không? Chỉ cần con nói là đúng thì bên phía ông nội, chúng ta sẽ dễ giải quyết hơn, đến lúc đó để nó đi xin lỗi là được." "Mẹ, được rồi, mẹ đừng làm phiền con nữa. bây giờ con đang rất rối, mẹ có thể để con yên tĩnh được không? Cố Họa Y không vui nói. Bây giờ đã là lúc nào rồi con còn muốn yên tĩnh? Mẹ thấy con đã bị thứ vô dụng này mê hoặc rồi, lời nó nói mà con cũng tin được à? Cố Họa Y kìa, mẹ thấy con sắp điên rồi. Vương Cẩn Mai phẫn nộ chỉ vào Cố Họa Y rồi mắng, đồng thời còn bước tới tắc cô. Bà ta thật sự rất hối hận vì đã gả con gái cho kẻ vô dụng này. Bây giờ thì hay rồi, cả gia đình cũng sắp tàn. Cái tát này khiến Cố Họa Y sững sờ, nước mắt lưng tròng, mặt Lý Phàm lập tức âm trầm như nước, anh vội vàng chạy tới, túm lấy bàn tay đang giơ lên của Vương Cẩn Mai rồi lạnh giọng nói, không được đánh Họa Y, sự việc thế nào đến giờ vẫn còn chưa có kết quả, tại sao mẹ không thể tin cô ấy? Vương Cẩn Mai tức xì khói, từ bao giờ thì tới lượt kẻ vô dụng này lên tiếng? Cậu còn dám cả tôi? Tôi thấy Họa Y thế này phần lớn là do cậu xui khiến. Cậu cút đi cho tôi dạy dỗ con gái mình thì liên quan gì đến cậu? Vương Cẩn Mai tức giận nói. Lý Phàm lạnh lùng nhìn Vương Cẩn Mai, anh không nhường một bước, đứng chắn trước mặt Cố Họa Y. Đây là lần đầu tiên ở ngôi nhà này, anh tỏ ra mạnh mẽ trước mặt Vương Cẩn Mai như thế. Vương Cẩn Mai nhìn vào ánh mắt lạnh băng của Lý Phàm mà đột nhiên hoảng sợ. Ánh mắt đó thật đáng sợ, giống như một con dã thú nhìn chằm chằm mình. Cố Thiệu Huy thấy tình hình không ổn, vội vàng đứng dậy giảng hòa, mọi người đừng cãi nhau nữa, mọi chuyện đã thành ra thế này, cãi nhau thì có ích gì. Bây giờ hãy nghĩ cách cầu xin ông nội, để ông tha cho Họa Y đi. Lúc này Lý Phàm mới buông tay Vương Cẩn Mai ra, anh nói với Cố Họa Y ở phía sau, em về phòng nghỉ ngơi đi. Cố Họa Y đứng dậy, hai mắt đỏ hoa, cô quay đầu đi thẳng vào phòng ngủ. Lý Phàm nhìn theo bóng lưng cô, im lặng không nói. Nhưng Vương Cẩn Mai vẫn không bỏ qua cho anh, bà ta hất thau nước trong tay anh xuống đất, tức giận chỉ vào mũi anh quát tháo, "Lý Phàm, tôi cảnh cáo cậu, đừng có dạy hư con gái tôi. Sớm muộn gì hai người cũng ly hôn, thời gian quý báu của con gái tôi không thể lãng phí cho cậu được." Lý Phàm im lặng, lặng lẽ cầm chổi đi lau nhà. Vương Cẩn Mai tức giận dậm chân, "Mang anh, thứ vô dụng không có tiền đồ, sớm muộn gì tôi cũng đuổi cậu ra khỏi nhà chúng tôi." Gần tới giờ ăn trưa Lý Phàm mới vào phòng ngủ, anh thấy Cố Họa Y đang ngồi bó gối trên giường, nhỏ giọng khóc thút thít. "Sao thế?" Lý Phàm hỏi dò. Cố Họa Y đưa lưng lại, lau nước mắt rồi nghẹn ngào nói, "Không không có gì." Lý Phàm cười khẽ, "Cô khóc mà vẫn còn xinh như vậy. Em yên tâm, Cố Tuấn Hào và ông nội sẽ đến xin lỗi và cầu xin em." Lý Phàm nói. Cố Họa Y nhướng hàng lông mày lá liêu lên, nghi ngờ nhìn Lý Phàm hỏi, "Sao anh lại nói như vậy? Có phải anh đã biết gì rồi không?" Lý Phàm gật đầu, "Hai ngày qua anh quan sát những công ty hợp tác với công ty thuốc Vân Sinh, có vẻ như hiệu quả lợi ích không tốt lắm, giá cổ phiếu giảm mạnh, khả năng sẽ mất rất nhiều đối tác." Cố Họa Y nghe vậy thì giật mình, "Sao lại vậy?" Nói xong cô nhanh chóng mở máy tính xách tay ra, vào trang của các công ty hợp tác với công ty thuốc Vân Sinh thì nhận thấy hầu hết các hiệu ích gần đây đúng là không ổn, rất nhiều công ty đã bắt đầu bị sa thải lượng lớn nhân viên. Sau đó cô lại nhìn thị trường chứng khoán, rất tệ, đã ngừng hạ. Lòng Cố Họa Y vẫn rất loạn, chuyện này không chỉ liên quan đến cá nhân cô mà còn liên quan đến cả công ty dược phẩm Vân Sinh. "Lý Phàm, vậy bây giờ chúng ta phải làm sao?" Cố Họa Y rất bối rối, thấp thỏm bất an. Cô cũng biết dựa theo tình hình hiện tại thì hợp đồng hợp tác với tập đoàn Vinh Khang trong tay mình có ý nghĩa như thế nào. Một khi công ty thuốc Vân Sinh bị các đối tác này vứt bỏ thì công ty sẽ phải đối mặt với tình thế tiến thoái lưỡng nan, không có đơn đặt hàng, cũng không xuất được hàng, hiệu ích giảm mạnh, cuối cùng là sa thải nhân viên và phá sản. Khi đó hợp tác với tập đoàn Vinh Khang sẽ là cọng rơm cứu mạng của Vân Sinh, cũng là cọng rơm cứu mạng duy nhất. Đây là tiền đề để Lý Phàm nói mấy người ông nội sẽ đến cầu xin cô sao? "Chờ đi." Lý Phàm dựa vào cửa, dửng dưng nói lời này. Cố Họa Y chợt ngẩng đầu nhìn Lý Phàm, lúc này cô mới nhận ra mình không thể nhìn thấy anh. Lý Phàm như trở thành một con người khác, rất thâm thúy và rất linh lợi. "Lý Phàm, có phải anh có chuyện gì giấu em không? Sao anh lại quan tâm những chuyện này?" Cố Họa Y bất chợt hỏi. Lý Phàm mỉm cười, anh gãi đầu rồi nói, "Em là bà xã của anh quan tâm những công việc thường ngày của em cũng là điều đương nhiên, dù sao gia đình vẫn còn phụ thuộc vào em, anh phải luôn quan tâm đến thu nhập tài chính của vợ rồi. Nói thẳng ra thì là anh đang ăn bám cô." Cố Họa Y lườm anh rồi không hài lòng nói, "Anh lại nói linh tinh." Sau đó cô vẫn hơi lo lắng hỏi lại, "Như vậy thật sự khả thi sao?" Ánh mắt Lý Phàm nhìn Cố Họa Y rất nghiêm túc, anh hỏi, "Em muốn làm vậy không?" Cố Họa Y im lặng, "Cô muốn không?" Hôm nay ở trong phòng họp, rất nhiều người cười nhạo cô, bỏ đá xuống giếng. Ngay cả ông nội, người thương yêu cô nhất trước đây cũng bắt đầu nghi ngờ cô, thậm chí không có bất kỳ thông báo nào đã ném hợp đồng của tập đoàn Vinh Khang cho Cố Tuấn Hảo. Trong mắt họ, cô thật sự không quan trọng như vậy sao? Trong mắt ông nội, lẽ nào những gì cô bỏ ra vẫn không sánh được với Hoa Hoa công tử Cố Tuấn Hảo? Cô không phục. Em lo ông nội và mấy người Cố Tuấn Hảo sẽ lòng. Cố Họa Y vẫn hơi hoảng loạn. Lý Phàm ngắt lời cô, "Không cần lo lắng, chuyện này em có thể lựa chọn tin tưởng anh, giao cho anh thu xếp." Cố Họa Y ngẩng đầu nhìn Lý Phàm, cô chưa bao giờ có cảm giác an toàn như lúc này. Thì ra cô có thể tin tưởng Lý Phàm. Thì ra sau lưng cô vẫn còn có một người đàn ông âm thầm ủng hộ mình. "Xin lỗi Lý Phàm, bao năm nay em vẫn luôn hiểu lầm anh." Hai hàng nước mắt của Cố Họa Y chảy dài, thì ra anh vẫn luôn yêu cô đậm sâu. Lý Phàm chỉ cười không nói gì. Ăn chưa xong, Lý Phàm đang rửa bát thì nhận được tin nhắn của Tiến Phúc, nội dung tin nhắn rất đơn giản, "Cậu chủ, mọi việc đã xong xuôi, đối tác của công ty thuốc Vân Sinh đã bắt đầu hủy bỏ hợp tác." "Được." Lý Phàm chỉ nhắn lại một chữ. "Khoản nợ cần trả đã đến lúc đòi lại rồi." "Anh lại nhắn tin cho ai vậy?" Đột nhiên giọng Cố Họa Y vang lên từ phía sau. Chương 58, thủy bỏ hợp tác. Âm thanh này làm cho Lý Phạm hoảng sợ, anh vội cất điện thoại đi rồi cười nói, không có gì, vẫn là chuyện liên hoan của cửa hàng, anh định không đi. Cố Họa Y nghe vậy thì lập tức hỏi với vẻ mặt không vui, sao không đi? Anh sợ bị người ta cười hả? Hay là không trả được tiền? Nói đi, bao nhiêu? Hôm qua Lý Phạm đã thuận miệng tìm một cái cớ, anh nghĩ một lát rồi đáp, 1,5 triệu. Cố Họa Y quay người bước về phía sofa dưới tầm mắt của anh, cô cầm túi lên rồi lấy ví tiền ra, rút vài tờ tiền. Sau đó cô bước tới trước mặt Lý Phạm, đưa bàn tay nhỏ bé mềm mại ra rồi nói, đây là 3 triệu, anh đi dự tiệc đi. Lý Phạm sững sờ, không ngờ Cố Họa Y lại đưa mình nhiều tiền thế, anh hơi băn khoăn hỏi lại, sao em lại đưa anh nhiều tiền vậy? Cố Họa Y bĩu môi, giả bộ tức giận nói, em không muốn anh làm mất mặt em, người đàn ông của Cố Họa Y phải ngẩng cao đầu trước mặt người ngoài. Mặc dù em cũng không có nhiều nhưng một chút này thì vẫn có. Nói xong Cố Họa Y nhét tiền vào tay Lý Phạm. Nhưng một lời khiển trách bất ngờ vang lên. Cố Họa Y kìa, con làm gì đấy? Sao lại cho kẻ vô dụng này nhiều tiền thế? Vương Cần Mai chạy từ phòng khách ra, cướp lấy tiền trong tay Lý Phạm rồi hung hăng trừng mắt nhìn anh, trách móc, kẻ vô dụng cậu, ngày nào cũng bắt chẹt tiền con gái tôi đúng không? Đúng là không có tiền đồ, con rể nhà người ta đều gửi tiền về nhà, còn cậu lại chỉ mau mau chóng chóng cầm tiền đi. Cậu nói đi, cậu lấy tiền này làm gì? Mẹ, mẹ làm gì vậy? Đây là tiền con cho Lý Phạm để anh ấy đi dự tiệc liên hoan của cửa hàng các anh ấy, mẹ trả lại đi. Cố Họa Y sốt sắng. Nhưng Vương Cần Mai đâu có quan tâm những điều này, bà ta chọc tay vào Cố Họa Y rồi nói, con gái, có phải con điên rồi không? Cậu ta vô dụng như thế thì ăn cái gì mà ăn? Không đi cũng chẳng sao, việc gì phải lãng phí 3 triệu chứ? Tức chết mất. Một thằng mắt con vô tích sự mà cũng muốn ra ngoài ăn sang, đúng là không biết xấu hổ. Vương Cần Mai quay lại trừng mắt nhìn Lý Phạm, có bản lĩnh thì khi nào cậu mang mấy chục ngàn đô về đây, tôi sẽ nhìn cậu bằng ánh mắt khác, lại còn muốn đi dự tiệc, cậu nghĩ gì thế hả? Kẻ như cậu có thể lên mặt được à? Ở nhà đi. Thấy mẹ vợ nổi giận đùng đùng, Lý Phạm cũng hết cách, anh nở nụ cười rồi nói với Cố Họa Y, không sao đâu, anh cũng không định đi, thôi vậy. Cố Họa Y xa sầm mặt mày, cô dậm chân, tức giận nhìn Vương Cẩn Mai rồi xoay người đi. Vương Cẩn Mai cũng lườm Cố Họa Y rồi lại chỉ vào mũi Lý Phạm mắng, tôi cảnh cáo cậu, tiền nhà chúng tôi không phải để cho cậu dùng. Cả Xuyến Xuyến đang ở trong bệnh viện nữa, cũng đừng mơ chúng tôi chi cho một đồng. Ông nội thích con bé là chuyện của ông nội, nhưng chắc bây giờ ông nội cũng chẳng thích nó nữa đâu. Tóm lại, Lý Phạm cậu đừng mong lấy được một xu từ nhà tôi, nghe thấy chưa? Thấy Lý Phạm gật đầu, Vương Cẩn Mai mới bỏ đi. Nhìn lại phả cũ nhà họ Cố, lúc này trong đại sảnh, bà cả và bà ba đều ở đây, đang thảo luận sôi nổi việc làm của Cố Họa Y trong buổi họp sáng nay. Ông nội, Cố Họa Y này thật sự quá ngông cuồng, chúng ta không thể bỏ qua được, cô ta đang muốn cướp công ty thuốc Vân Sinh từ tay ông đấy. Cố Tuấn Hào kích động nói. Anh ta rất tức giận, Cố Họa Y dám làm như vậy thật sự là không coi nhà họ Cố, không coi ông nội ra gì. Ông cụ Cố ngồi trên ghế bành, sắc mặt lạnh lùng âm trầm, gõ mạnh cây gậy trong tay xuống đất rồi nghiêm nghị nói, hừ. Công ty thuốc Vân Sinh chỉ có thể thuộc về nhà họ Cố, Cố Họa Y không có tư cách. Ông không cho nó cũng không cấp được, ông cho nó thì nó không được không nhận. Nghe thấy câu này, Cố Tuấn Hào cuối cùng cũng tự tin, anh ta ra hiệu bằng ánh mắt cho ba. Cố Thiệu Dũng vội nói, ba, mặc dù bây giờ nhà họ Cố đang trong tay ba, nhưng nếu Cố Họa Y thật sự nhân cơ hội này bắt bí nhà chúng ta thì sao? Chúng ta phải đề phòng, hơn nữa còn phải đề phòng kẻ tiểu nhân âm hiểm đứng sau Cố Họa Y đưa ra ý tưởng lần này. Ông cụ Cố nhíu mày, hỏi ngược lại, Thiệu Dũng, con có ý gì? Lẽ nào con đang nói lần này Cố Họa Y làm vậy là do có người xúi giục sao? Vâng ạ. Cố Thiệu Dũng gật đầu trả lời, ba nghĩ kỹ lại xem, tính Cố Họa Y thế nào, con bé có thể phản nghịch với ba trong buổi họp như vậy thật sự rất khác thường. Theo con thấy, lần này Cố Họa Y làm vậy chắc chắn là do nhẹ dạ cả tin lời gièm pha của những kẻ tiểu nhân. Ông cụ Cố hít vào một hơi, ánh mắt nặng nề. Một số lời không cần nói hết, người khác cũng có thể đoán được ra manh mối. Hiển nhiên ông cụ Cố là người như vậy, chỉ qua đôi ba câu của Cố Thiệu Dũng là đã đoán được. Hừ. Ông cụ Cố hừ lạnh một tiếng, Lý Phạm. Vì trong cuộc họp, Cố Họa Y đã nêu ra, yêu cầu họ cũng phải xin lỗi Lý Phạm. Điều này không bình thường. Kẻ vô dụng Lý Phạm đó thì cần gì phải xin lỗi? Không cần thiết. Chỉ có thể nói anh chính là kẻ đứng sau sai khiến. Nghe ông nội nói ra cái tên này, cuối cùng Cố Tuấn Hào cũng thầm thở phào một hơi, tiếp tục châm ngòi ly gián. Ông nội, Lý Phạm này không thể không đề phòng. Lần trước cậu ta dám đáp trả ông, đủ để thấy đồ bỏ đi này rất có dạ tâm, mưu mô hiểm ác. Nếu chúng ta không đề phòng một chút thì nói không chừng một ngày nào đó công ty Dược Vân Sinh sẽ rơi vào tay tên Lý Phạm đó. Lộ bộ. Nghe đến đây, ông cụ Cố trở nên căng thẳng, ông ta trầm giọng nói, Lý Phạm đúng là đang nằm mơ. Công ty thuốc Vân Sinh do Cố Tử Sâm tôi một tay gây dựng, không ai có thể lấy đi. Chẳng phải chỉ là hợp tác với tập đoàn Vinh Khang thôi sao? Nhà họ Cố chúng ta có thể không tồn tại được chắc. Lập tức mọi người đồng loạt nói. Ông nội nói đúng, không hợp tác với tập đoàn Vinh Khang thì Vân Sinh chúng ta vẫn sống tốt. Lần này Cố Họa Y tính sai rồi, muốn lấy bản hợp đồng đó để uy hiếp ông nội, đúng là nằm mơ. Cháu nghĩ chúng ta nên cho Cố Họa Y một bài học, để cô ta biết địa vị của mình trong nhà họ Cố và trong công ty. Sau đó ánh mắt mọi người đều đổ dồn vào ông cụ Cố, chờ ông ta gật đầu đồng ý. Ông Cố cũng suy nghĩ một lát rồi lắc đầu nói, Thiệu Dũng, Tuấn Hảo, chuyện này hai con xử lý đi, cách chức tổng thanh tra của Cố Họa Y, chuyển xuống cơ sở bộ phận tiếp thị. Ngoài ra cắt tiền sinh hoạt hàng tháng của bà hai.
Vâng thưa ông nội, cháu sẽ làm ngay.
Cố Tuấn Hào bật dậy, mừng rỡ trả lời. Cuối cùng cũng có thể danh chính ngôn thuận xử lý tiện nhân Cố Hoạ Y kia.
Sao anh ta có thể không vui?
Nhưng đúng lúc này quản gia nhà họ Cố lại hấp tấp chạy vào rồi cao giọng nói, ông chủ, xảy ra chuyện rồi, xảy ra chuyện rồi.
Mặt ông cụ Cố châm xuống, quản gia chưa bao giờ thất thố như này, vì vậy ông ta không vui nói, sao mà hoàng thế, còn ra thể thống gì nữa?
Có chuyện gì?
Quản gia lật đật chạy vào, lau mồ hôi trên trán rồi lo lắng nói, ông chủ, vừa nãy công ty Dược Thiên Thăng gửi thông báo hủy bỏ hợp tác với chúng ta.
Chương 59, nguy cơ của nhà họ Cố.
Sao cơ?
Công ty Dược Thiên Thăng hủy bỏ hợp đồng với Vân Sinh.
Ông cụ Cố hơi ngạc nhiên, cau mày hỏi, sao lại thế?
Không phải vẫn đang hợp tác tốt sao?
Tại sao lại đột nhiên hủy bỏ hợp tác?
Quản gia vội đáp, thưa ông, tôi hỏi rồi, người ta giải thích là gần đây nhà máy họ làm ăn không có lãi, đang cắt giảm nhân viên trên diện rộng, hủy bỏ hợp tác với rất nhiều công ty dược, chúng ta là một trong số đó.
Nghe vậy, mọi người nhà họ Cố trong sảnh đều lộ vẻ nghi hoặc.
Cố Tuấn Hào và Cố Thiệu Dung cũng nhìn nhau, Cố Tuấn Hào đứng lên nói, ông nội, chỉ một công ty Thiên Thăng thôi mà, không có gì đáng ngại, chúng ta hợp tác với rất nhiều công ty, một năm cũng hơn được vài tỷ.
Tuấn Hào nói đúng đó ba đừng lo lắng về việc này, ngày mai con sẽ đi tìm công ty khác. Cố Thiệu Dũng cười khà khà nói.
Ông cụ Cố cũng gật đầu, trong lòng hơi nhẹ nhõm, ừm, Thiệu Dũng, ngày mai con tranh thủ một chút, cũng đã giữa năm, kế hoạch nửa cuối năm cũng nên bàn bạc lại thôi, tranh thủ tăng lợi nhuận năm nay lên gấp đôi, hiểu không?
Vâng thưa ba, con và Tuấn Hào sẽ cố gắng, tăng gấp đôi lợi nhuận không là vấn đề. Cố Thiệu Dũng cười, trong mắt đầy vẻ tự tin.
Một công ty Thiên Thăng ngừng hợp tác thôi dường như không gây ra bất kỳ sóng gió nào trong nhà cũ của nhà họ Cố. Tuy nhiên chỉ trong vài phút, lại có người lật đật chạy vào báo tin, ông chủ, xảy ra chuyện không hay rồi.
Ba công ty về dược phẩm lớn ở Hán Thành là tập đoàn Lập Tín, Hoa Thiên, Bách Thịnh đồng loạt thông báo ngừng hợp tác với Vân Sinh chúng ta.
Phích. Người nọ chạy tới đưa tin nhưng vì hấp tấp quá mà ngã khuy xuống đất, nên đành phải bò vào đại sảnh thông báo.
Cái gì?
Trong phút chốc, ông cụ Cố đang ngồi trên ghế bành đứng phát dậy, toàn thân run rẩy, hai tay siết chặt, đồng tử co rút, hô hấp cũng trở nên rất khó khăn.
Những người còn lại của nhà họ Cố cũng rất sốc và hoảng sợ. Cố Thiệu Dũng và Cố Tuấn Hào lại càng sững sờ, liếc nhìn nhau, nụ cười trên mặt còn chưa kịp nhận đã đông cứng.
Ba công ty dược phẩm lớn của Hán Thành đồng thời tuyên bố ngừng hợp tác với Vân Sinh, điều này tương đương với việc cắt đứt 70% huyết mạch lợi ích của Vân Sinh.
Chuyện gì xảy ra thế này?
Tại sao lại đột ngột đến vậy?
Rốt cuộc là có chuyện gì?
Vì sao tự nhiên lại ngừng hợp tác toàn bộ với nhà họ Cố chúng ta thế?
Ông cụ Cố sốt sắng.
Người đưa tin vội vã lắc đầu giải thích, tôi cũng không rõ nữa, bên kia không nói, chỉ đưa thông báo thôi, còn
nói gì nữa, nói đi.
Ông cụ Cố giống lên, cây gậy trong tay cũng nện mạnh xuống nền nhà.
Ba công ty yêu cầu Vân Sinh chúng ta bồi thường do vi phạm hợp đồng, tổng cộng 960 tỷ.
Người đưa tin run rẩy đáp.
Cái gì?
Bồi thường?
Bịch.
Tại sao lại đột ngột đến vậy?
Rốt cuộc là có chuyện gì?
Vì sao tự nhiên lại ngừng hợp tác toàn bộ với nhà họ Cố chúng ta thế?
Ông cụ Cố sốt sắng.
Người đưa tin vội vã lắc đầu giải thích, tôi cũng không rõ nữa, bên kia không nói, chỉ đưa thông báo thôi,
còn nói gì nữa, nói đi.
Ông cụ Cố giống lên, cây gậy trong tay cũng nện mạnh xuống nền nhà.
Ba công ty yêu cầu Vân Sinh chúng ta bồi thường do vi phạm hợp đồng, tổng cộng 960 tỷ.
Người đưa tin run rẩy đáp.
Cái gì?
Bồi thường?
Bịch.
Ông cụ Cố tăng huyết áp, ôm ngực, vẻ mặt đau đớn ngồi sụp xuống ghế bành.
Ba.
Mau lấy thuốc cho ông.
Cố Thiệu Dũng vọt lên, nhanh chóng nuốt ngực cho ông cụ cả nhà vây quanh ghế bành, ân cần hỏi han ông Cố.
Ông cụ Cố tái mặt, sau khi uống vội viên thuốc trợ tim tức thời mới bình thường trở lại, ông ta lẩm bẩm, hỏi
cho rõ, rốt cuộc là có chuyện gì?
960 tỷ, nhà chúng ta lấy đâu ra nhiều tiền như thế?
Ông cụ Cố cực kỳ hoang mang, cho dù bán cả Vân Sinh đi cũng không đủ 960 tỷ.
Cố Tuấn Hào quay đầu, vẻ mặt lo lắng, nhìn chăm chăm người đưa tin, hỏi, rốt cuộc chuyện quái gì đang xảy ra?
Tại sao ba công ty lớn lại đồng thời tuyên bố ngừng hợp tác?
Còn phải bồi thường?
Chúng ta vi phạm hợp đồng à?
Người đưa tin toàn thân run run, trả lời, cậu cả, tôi cũng không biết, họ chỉ gửi thông báo như thế, còn nói.
Nhưng người này còn chưa nói xong thì người khác đã vội vã chạy vào, nhìn thấy cảnh tượng trước mắt thì lòng lo lắng. Lập tức lặng lẽ đứng sang một bên, không dám nói gì.
Ông cụ Cố nhìn thấy người đi vào cuối cùng xuyên qua đám người trước mặt, giơ tay hỏi, cậu lại muốn nói gì?
Người nọ lúc này mới rầu rĩ ngẩng đầu, cung kính bước lên báo cáo, ông chủ, vừa nãy người của cục giám sát dược phẩm gửi thông báo tới, công ty thuốc Vân Sinh của chúng ta có rất nhiều hạng mục làm trái quy tắc, lệnh cho chúng ta phải xử lý toàn bộ trong vòng 7 ngày, sau đó làm báo cáo gửi lên. Nếu không 7 ngày sau họ sẽ niêm phong công ty thuốc Vân Sinh.
Người này vừa nói xong, ông cụ Cố đã ngất lịm đi.
Ba ơi mau gọi bác sĩ tới.
Cố Thiệu Dũng hét lớn.
Nửa tiếng sau, trong nhà họ Cố, rất nhiều người vây quanh giường ông cụ Cố.
Ba tỉnh rồi hả?
Cố Thiệu Dũng thấy ông cụ mở mặt thì vội bước tới hỏi.
Cố Tuấn Hào cũng lại gần, giả vờ khóc lóc, ông nội, cuối cùng ông cũng tỉnh rồi.
Mọi người trong nhà họ Cố đều đồng loạt ngó đầu tới, khóc lóc nỉ non.
Người không biết còn tưởng ông cụ Cố đã qua đời.
Ông ta ngồi dậy dưới sự giúp đỡ của con trai cả, sắc mặt tái nhợt, liếc nhìn đám đông,
rồi yếu ớt hỏi Cố Thiệu Dũng và Cố Tuấn Hào, nghe ngóng được tình hình chưa?
Cố Tuấn Hào vội đáp, ông nội, cháu hỏi được rồi ạ, họ nói là chúng ta làm hàng giả kém chất lượng, đường dây tiêu thụ cũng có sự trao đổi lợi ích, phá hỏng quy tắc thị trường. Tính đến nay đã có tổng cộng 13 công ty và 3 nhà máy dược ngừng hợp tác với Vân Sinh chúng ta, công ty tốn thất hơn 90 tỷ cả trực tiếp và gián tiếp.
Khu khu. Ông lão chợt ho khan, Cố Tuấn Hào không dám nói nữa.
Nói tiếp đi ông cụ Cố nói.
Lúc này Cố Tuấn Hào mới dám nói tiếp, hơn nữa, theo như tình hình hiện tại thì công ty thuốc Vân Sinh sẽ tổn thất 90% lợi nhuận.
Khu khu.
Nghe vậy ông cụ Cố càng ho dữ dội hơn.
90.
Vân Sinh kết thúc rồi, kết thúc rồi.
Sắc mặt ông cụ Cố rất tiêu tuy, có cảm giác thê lương của tuổi xế chiều. Người của chi trưởng và người của chỉ ba nhà họ Cố lúc này đều im lặng, họ cũng lo lắng cho quyền lợi của nhau. Nếu Vân Sinh sụp đổ thì có nghĩa là nhà họ Cố cũng kết thúc. Quan trọng nhất là khoản bồi thường 960 tỷ kia. Đó là một mức giá trên trời. Nhà họ Cố sao trả nổi?
Nhất thời, bầu không khí trong nhà rất im lặng, nặng nề.
Ông cụ Cố liếc nhìn mọi người, từ vẻ mặt và biểu cảm của họ thì đều nhìn ra được, ông ta cười hai tiếng rồi nói, có phải mọi người rất sợ không?
Không ai dám trả lời.
Sau một lúc im lặng, ông cụ Cố đưa ra quyết định, Thiệu Dũng, Tuấn Hào, chiều nay tổ chức một buổi họp báo, tuyên bố công ty thuốc Vân Sinh phá sản, thanh toán số sẽ đi.
À,
xê nhất thời mọi người đều khó có thể tiếp nhận được thông tin này, sắc mặt cũng rất kinh ngạc và khó coi.
Bạn,
ông nội, thật sự phải làm vậy sao?
Còn chưa tới nửa ngày mà Cố Tuấn Hào không cam lòng.
Vậy các cháu nói xem bây giờ còn cách nào nữa?
Ông cụ Cố cũng quý lên, nước mở tờ trực trào.
Lúc này, Cố Bội Sam đứng trong đám người đột nhiên lên tiếng, ông nội, dược phẩm Vân Sinh Vân cứu người.
Tập đoàn Vinh Khang, hợp đồng với tập đoàn Vinh Khang. Chỉ cần chúng ta hợp tác với tập đoàn Vinh Khang thì có thể vượt qua khó khăn hiện tại.
Chương 60, do anh gây ra.
Lời nói của cô Bội Sam ngay lập tức thu hút sự chú ý của mọi người. Ánh mắt của mọi người đều rơi trên người Cố Bội Sam, cô có hơi sợ hãi, nói nho nhỏ, tôi
nói sai sao?
Đúng vậy, đúng vậy.
Ánh mắt của ông cụ nhà họ Cố đông sáng như sao, vui vẻ nói, đúng vậy, tập đoàn Vinh Khang, chỉ cần đạt được sự hợp tác giữa công ty thuốc Vân Sinh của ta và tập đoàn Vinh Khang, tình hình hiện tại có thể dịu đi, hơn nữa, một khi hợp tác với tập đoàn Vinh Khang, danh tiếng của chúng ta sẽ nổi tiếng hơn, những đối tác có thể sẽ quay lại hợp tác với chúng ta một lần nữa.
Lập tức, người nhà họ Cố lại bắt đầu bàn tán sôi nổi không ngừng.
Gặp nạn mà không chết, tương lai sau này chắc chắn có phú.
Xê khuôn mặt của Cố Thiệu Dũng hiện ra ý cười, nói, ba nói rất đúng, bây giờ, chúng ta chỉ cần đối phó với việc Cục Quản lý Thực phẩm và Dược phẩm kiểm tra sắp tới thôi.
Nhưng, đột nhiên, một giọng nói lạnh lùng truyền đến, phá vỡ sự phấn khích và hưng phấn của mọi người.
Mọi người đừng quên, hợp đồng bây giờ đang nằm trong tay Cố Hoạ Y.
Nói câu này, Cố Tuấn Hào như mang một gáo nước lạnh dội xuống, tất cả mọi người ướt lạnh từ đầu đến chân.
Vẻ mặt của ông cụ nhà họ Cố cũng cứng lại, ông ta trầm giọng nói, bây giờ là thời khắc sinh tử của công ty thuốc Vân Sinh, Cố Hoạ Y con B còn muốn đùa giỡn sao chứ?
Thiệu Dũng, Tuấn Hào, các con đến chỗ nó, mang hợp đồng về đây, phải có chữ ký của Cố Hoạ Y.
Cố Tuấn Hào vẫn còn một chút lo lắng, nói, ông ơi, ông đừng quên những lời cô ta nói trong buổi họp buổi sáng, cô ta chính là muốn tất cả chúng ta phải xin lỗi. Sắc mặt ông cụ nhà họ Cố trầm xuống, ra lệnh, gọi điện cho nó trước.
Cố Tuấn Hào vừa nghe thấy, nhanh chóng tìm điện thoại di động, quay số điện thoại di động của Cố Hoạ Y.
Dù sao, bây giờ vấn đề này không thể chậm trễ, phải hoàn thành càng sớm càng tốt, nếu không, chỉ một phút chậm trễ đối với công ty thuốc Vân Sinh có thể là một đòn chí mạng.
Cố Hoạ Y lúc này đang xem TV trong phòng khách, vừa rồi vì chuyện đưa tiên liên hoan cho Lý Phạm mà bực bội với mẹ của mình.
Đột nhiên, tiếng chuông dồn dập vang lên khắp phòng khách làm cho Cố Hoạ Y đang ngồi xếp bằng trên ghế sofa giật mình hoảng sợ. Cô liếc nhìn điện thoại di động trên bàn cà phê, là Cố Tuấn Hào gọi. Cô vừa định cầm điện thoại, Lý Phạm ở một bên chợt nhảy vào, một tay cầm lấy điện thoại trước.
Cố Tuấn Hào gọi đến, có lẽ là câu xin em, Lý Phạm nhìn Cố Hoạ Y nói.
Sắc mặt Cố Hoạ Y trông có vẻ hoảng hốt, hỏi một cách khó hiểu, anh ta thì câu xin em điều gì chứ?
Lý Phạm không nói, mà ấn nghe điện thoại, bật chế độ dành tay.
Trong phút chốc, tiếng hét lo lắng của Cố Tuấn Hào từ đầu bên kia điện thoại truyền đến, Cố Hoạ Y, cô mau về nhà cũ đi, nhân tiện mang theo hợp đồng của tập đoàn Vinh Khang đó về đây.
Giọng điệu độc đoán, rõ là ra lệnh.
Điều này làm cho vẻ mặt của Cố Hoạ Y không vui. Cố Tuấn Hào này thật sự coi bản thân có mặt mũi lắm.
Cô liếc nhìn Lý Phạm, có ý hỏi anh, làm sao bây giờ?
Lý Phạm cười, ra hiệu với Cố Hoạ Y đừng nói.
Hoạ Y không có ở nhà, cô ấy đã đi du lịch với bạn thân nhất của mình là Kim Thiện Na, Lý Phạm nói.
Nghe thấy giọng nói của Lý Phạm, Cố Tuấn Hào ở đầu bên kia điện thoại liếc nhìn ông cụ nhà họ Cố và cả Cố Thiệu Dũng bên cạnh, sau đó sốt ruột hét lên, Lý Phạm,
đừng có nói chuyện vô nghĩa, gọi Cố Hoạ Y nghe điện thoại.
Ha ha.
Lý Phạm cười nhạt, thẳng tay ấn nút của máy, sau đó tờ máy bỏ qua một bên.
Đầu bên kia, Cố Tuấn Hào nghe thấy tiếng bíp tắt máy, nhất thời kêu nhớ nhác, ông nội, ông nhìn Lý Phạm này, anh ta tỏ thái độ thế nào đấy chứ? Còn dám cúp máy của chúng ta?
Không, cháu phải gọi lại mới được.
Nhưng mà, anh ta gọi lại, điện thoại cũng đã tắt máy rồi.
Hải,
còn dám tắt máy à?
Cố Tuấn Hào nổi cáu, hét lên, nói dối ra ngoài chơi, tại sao lại không mang theo điện thoại chứ?
Chỉ là cớ thôi.
Ông cụ nhà họ Cố lúc này sắc mặt cũng đã tối sầm, ông ta liếc nhìn Cố Thiệu Dũng và Cố Tuấn Hào rồi nói,
chuyện này không thể chậm trễ được, giải quyết càng sớm càng tốt. Nhưng ông ơi, Cố Họa Y rõ ràng không muốn giao hợp đồng cho chúng ta, Cố Tuấn Hào nói. Đó là việc của cháu. Nếu nó không giao ra, cháu không lấy nữa sao? Ông cụ nhà họ Cố nóng nảy, trừng mắt nhìn Cố Tuấn Hào, nói với hai ba con bọn họ, chuyện này, hai con phải giải quyết không được, các con tự lo liệu đi. Nói rồi, ông ta nghiêng mình nằm xuống, vẫy tay ra hiệu cho mọi người đi ra. Người nhà họ Cố dần rời khỏi bệnh viện hết, ông cụ lúc này mới quay đầu liếc nhìn cửa, hơi áy náy. Ông ta sẽ không đến chỗ của thằng hai vứt bỏ sĩ diện cầu xin Cố Họa Y, chuyện này chỉ có thể để cho Cố Tuấn Hào bọn họ làm. Ở ngoài cửa, sắc mặt Cố Tuấn Hào khó coi, tay năm năm đấm, nói với ba, ba, chúng ta phải làm gì bây giờ? Cố Thiệu Dũng thở dài, ép cơ mặt dần trở nên lạnh lùng, hai tay đưa ra sau lưng, lạnh lùng nói, tới chỗ của Cố Họa Y, cứ cũng phải lấy về. Trở lại với bên Lý Phạm, thấy Lý Phạm đã tắt máy, Cố Họa Y lo lắng, lấy chân đá nhẹ vào người Lý Phạm, anh làm cái gì vậy? Lý Phạm nắm lấy cổ chân trắng nõn mịn màng của Cố Họa Y, giặt ngay ngắn rồi nói, Cố Tuấn Hào có lẽ là vì cầu xin em, xem ra, công ty thuốc Vân Sinh đang gặp khủng hoảng. Họ muốn sự hợp tác của tập đoàn Vinh Khang để vượt qua khó khăn. Cố Họa Y sửng sốt, liếc nhìn tay Lý Phạm đang nắm lấy mắt cá chân của mình, hỏi, sao anh lại cờ hờ nở như vậy? Lý Phạm cười cười, nói, anh vừa xem tin tức, công ty thuốc Vân Sinh đã mất hết đối tác, ba công ty dược phẩm lớn ở Hán Thành cũng đã tuyên bố cắt đứt hợp tác với công ty thuốc Vân Sinh, hơn nữa, công ty thuốc Vân Sinh đang phải đối mặt với khoản bồi thường khổng lồ hơn 1 tỷ đồng, còn bị cục quản lý thực phẩm và dược phẩm theo dõi. Cái gì? Cố Họa Y lo lắng, từ trên ghế sofa nhảy lên, kéo Lý Phạm đi, nói, vậy thì chúng ta nên nhanh chóng mang hợp đồng cho họ. Bây giờ chỉ có tập đoàn Bình Khang mới có thể cứu công ty thuốc Vân Sinh thôi. Nhưng mà Lý Phạm Vân ngồi ở trên sofa, kéo Cố Họa Y lại, nghiêm túc nhìn vào mở tờ cô, nói, em thật sự muốn cứu bọn họ sao? Đừng quên, hôm qua bọn họ đối xử với em như thế nào, đừng quên, hôm nay ở buổi họp ông nội đòi hợp đồng trong tay em cho Cố Tuấn Hào như thế nào. Bây giờ, họ đang lo lắng, biết rằng chỉ có em mới có thể cứu công ty thuốc Vân Sinh, nhưng vừa rồi thì sao? Thái độ của Cố Tuấn Hào như thế nào, em không nghe rõ sao? Cố Họa Y chớp đôi mở tờ to khó hiểu nhìn Lý Phạm, bây giờ công ty thuốc Vân Sinh đang đối mặt với khủng hoảng như vậy, chỉ có Cố Họa Y cô mới có thể giúp gia đình thoát khỏi cơn khủng hoảng, nếu cô đi, chẳng phải có thể ở trước mặt ông nội thể hiện tài năng, nâng cao vị trí của mình sao? Hơn nữa, nếu không giúp gì, công ty thuốc Vân Sinh sẽ phá sản, nhà họ Cố sẽ tan nát mất, cô giữ lại hợp đồng này có ích lợi gì chứ? Vậy ý anh là gì, em sẽ phải làm gì? Cố Họa Y hỏi, từ trong ánh mở tờ của Lý Phạm cô nhìn thấy một sự lanh lợi mà cô chưa từng cảm nhận được. Chờ Cố Tuấn Hào đến cầu xin em. Đây là cơ hội tốt để em báo thù anh ta, đồng thời cũng là cơ hội củng cố lại vị trí của mình trong công ty, Lý Phạm cười thản nhiên. Nhưng, ngộ nhỡ? Không có ngộ nhỡ, chuyện này anh đã sắp xếp rồi, chỉ cần em nghe lời anh, Cố Tuấn Hào nhất định sẽ tới tìm em, nói không chừng ngay cả ông nội lúc đó cũng phải đến đây xin lỗi, Lý Phạm nói. Lúc này Cố Họa Y mới hiểu được ý của Lý Phạm, cô nhìn chăm chạm vào Lý Phạm với đôi mắt to đẹp, sau đó lại ngồi xuống ghế sofa, nghi ngờ nhìn anh, hỏi, sao anh lại cờ chăn như vậy? Chẳng lẽ là cuộc khủng hoảng của công ty thuốc Vân Sinh là do anh gây ra? Chương 61, đây là thái độ cầu xin sao? Khi nói ra điều này, Cố Họa Y trong lòng run lên, tại sao cô lại nghĩ như vậy chứ? Cho dù Lý Phạm có năng lực, nhưng làm sao có thể làm cho nhiều doanh nghiệp lựa chọn hủy hợp tác với công ty thuốc Vân Sinh như vậy chứ? Cần phải có sức mạnh như thế nào mới có thể làm ra chuyện như vậy? Vì vậy, ngay khi vừa nói ra miệng, Cố Họa Y ngay lập tức cảm thấy rằng mình đã suy nghĩ quá nhiều rồi. Về phần Lý Phạm, trong lòng có hơi căng thẳng, liếc mắt nhìn vẻ mặt Cố Họa Y, muốn giải thích, Họa Y, thật ra. Được rồi, anh không cần giải thích. Là do em suy nghĩ quá nhiều. Anh làm sao có nhiều thủ đoạn và sức mạnh như vậy, anh cũng chỉ là một người con rể nhà em lựa chọn được thôi, Cố Họa Y nở nụ cười tự giễu. Người phụ nữ nào chẳng muốn trông mình là người có tiền đồ, được người khác ngưỡng mộ. Nhưng mà, đó cũng chỉ là suy nghĩ thôi. Lý Phạm là dạng người như thế nào, điều kiện kinh tế như thế nào, trong lòng Cố Họa Y biết rõ. Lý Phạm liếc nhìn Cố Họa Y, khoe miệng mỉm cười, không nói gì. Không lâu sau, bên ngoài có tiếng gõ cửa, Lý Phạm bảo Cố Họa Y về phòng ngủ đừng ra ngoài, dù sao vừa rồi đã nói cô ra ngoài chơi với Kim Thiện Na. Không thể để lộ. Cố Tuấn Hào này, trước giờ vẫn luôn kiêu ngạo ương ngạnh, gõ cửa râm râm, hét, Cố Họa Y, tôi biết cô đang ở nhà, mở cửa ra cho tôi. Lý Phạm thu dọn một chút, bước tới mở cửa. Ngoài cửa, biểu cảm của Cố Tuấn Hào phẫn nộ, nhìn chằm chằm Lý Phạm quát, Lý Phạm, cậu vừa rồi còn dám cúp điện thoại của tôi sao? Tôi vô tình ấn nhầm, Lý Phạm cười. Cố Tuấn Hào tức giận, giơ nắm đấm lên, muốn đấm thẳng vào mặt Lý Phạm. Rác rưởi, cậu chỉ là thứ rác rưởi bị nhà họ Cố gọi đến, cậu còn dám cúp điện thoại của tôi, chính là muốn gợi đòn mà. Cú đấm của Cố Tuấn Hào thất bại, bị Lý Phạm chặn ở ngay lòng bàn tay, sau đó anh nhấc chân lên đá vào đầu gối Cố Tuấn Hào. Cố Tuấn Hào bị một đá nhăn cả mặt, anh ta khập khiễng lùi lại vài bước, toàn bộ khuôn mặt trở nên méo mó vì sự đau đớn, sau đó không đứng vững được phải ngồi xuống đất. Hôn láo! Lý Phạm, cậu thật sự là dám ra tay với Tuấn Hào, có phải là không để người bác như tôi trong mắt? Cố Thiệu Dũng nhìn thấy cảnh này thì xông lên. Lý Phạm cười lạnh lùng, dùng ánh mắt lạnh lẽo nhìn chằm chằm Cố Thiệu Dũng, quát, Cố Thiệu Dũng, con trai ông là người gây sự trước, ông muốn bảo vệ anh ta, có thể đánh tôi. Cố Thiệu Dũng bắt gặp ánh mắt của Lý Phạm,
trong lòng run lên. Ánh mắt của tên rắc rưởi này vừa rồi thật đáng sợ, bản thân như đang đối mặt với một con sư tử sắp tỉnh dậy vậy. Khí thế đó chắc chắn không phải là điều mà một tên rắc rưởi có thể thể hiện được. Anh ta luôn luôn là một kẻ ngốc. Tại sao hôm nay lại khác thường như vậy? Lý Phàm, cậu lại dám đánh tôi phải giết cậu. Cố Tuấn Hào lúc này mới từ trên mặt đất đứng dậy, nghiến răng nghiến lợi chỉ vào Lý Phàm quát lớn. Lý Phàm chỉ thản nhiên nói, các người nếu muốn ở đây cãi nhau, mời về cho. Nói xong, Lý Phàm chuẩn bị đóng cửa lại. Cố Thiệu Dũng chặn cửa lại, nghiêm mặt nói với Lý Phàm, cậu cút ra, chúng tôi đến tìm Cố Hoạ Y, cậu có tư cách gì để nói chuyện với chúng tôi? Lý Phàm cười cười nói, chẳng lẽ cho tới bây giờ hai người còn không hiểu tầm quan trọng của mọi việc sao? Một khi mất đi sự hợp tác của tập đoàn Vinh Khang, công ty thuốc Vân Sinh sẽ phải đối mặt với điều gì, trong lòng các ông rõ ràng nhất. Cho nên, muốn cầu xin Cố Hoạ Y, tốt nhất nên cúi thấp đầu xuống. Câu nói này khiến cho Cố Thiệu Dũng và Cố Tuấn Hào trong lòng đột nhiên hoảng sợ, sự tức giận trên mặt từ từ cứng lại. Nếu không có sự hợp tác của tập đoàn Vinh Khang, công ty thuốc Vân Sinh sẽ phá sản. Nhưng mà, một kẻ vô dụng như Lý Phàm, anh ta có tư cách gì dám nói chuyện với bọn họ như thế này? Câm miệng. Cậu có tư cách gì để nói? Chúng tôi muốn gặp Cố Hoạ Y. Cố Thiệu Dũng trầm giọng quát tháo. Tại sao không đủ tư cách? Hoạ Y là vợ tôi, chuyện của cô ấy là chuyện của tôi. Bây giờ cô ấy không có ở đây, tôi làm chủ. Lý Phàm nói. Cậu làm chủ sao? Khi nghe điều này, Cố Thiệu Dũng và Cố Tuấn Hào đều chế nhạo ra mặt. Cố Tuấn Hào nghiêng về phía trước, chế nhạo nói, Lý Phàm, cậu có biết cậu nói câu này ngu ngốc như thế nào không? Gia đình này còn có phần Lý Phàm cậu làm chủ sao? Hơn nữa, hợp đồng với tập đoàn Vinh Khang, Cố Hoạ Y làm sao lấy được, mọi người đều biết rồi. Cậu bị tâm sừng còn vui vẻ như vậy, thật là chọc tôi cười chết mất. Cố Tuấn Hào nhìn Lý Phàm chế giễu. Hai khỏe mắt Lý Phàm lạnh dần, năm tay giật giật. Tất nhiên, anh biết rõ nhất làm thế nào Cố Hoạ Y có được hợp đồng, lời này của Cố Tuấn Hào hiển nhiên là đáng phải bị trừng phạt. Anh tiến lên một bước, ánh mắt lạnh lùng nhìn chằm chằm Cố Tuấn Hào, lộ ra tia chết chó. "Xê cậu, cậu muốn làm gì? Tôi nói cho cậu biết, nếu cậu dám làm gì tôi, nhà họ Cố sẽ không còn trọ cho Cố Hoạ Y nữa đâu." Cố Tuấn Hào bị hành động và ánh mắt đột ngột của Lý Phàm dọa cho giật mình. "Nếu còn dám xúc phạm Cố Hoạ Y, tôi nhất định sẽ làm cho anh sống trong hối hận." Lý Phàm lạnh lùng nói, trên người đột nhiên xuất hiện hơi lạnh thấu tận xương. Cố Tuấn Hào nuốt nước bọt, lùi lại vài bước. "Chuyện gì vậy?" Vào lúc này, Vương Cẩn Mai và Cố Thiệu Huy đi ra ngoài về, nhìn thấy nhiều người đang đứng ở cửa. "Thiệu Huy, con rể ông thật là bài phong lắm liệt, ngay cả Tuấn Hòa mà nó cũng dám đánh, còn không cho chúng tôi vào nhà." Nhìn thấy Cố Thiệu Huy đã trở lại, Cố Thiệu Dung cũng thở phào nhẹ nhõm, chắp tay sau lưng, trầm giọng quát. "Trong nhà họ Cố, Cố Thiệu Dung là con trai cả, Cố Thiệu Huy là người con thứ hai, hơn nữa vì mối quan hệ giữa Lý Phàm và Cố Hoạ Y, ông không được ông cụ mình coi trọng, nên chỉ giao cho việc công tác ở bên ngoài. Chú hai thím hai, Lý Phàm vừa nãy còn nói là làm chủ cái nhà này." Cố Tuấn Hào lúc này cũng đứng nước, cố ý nói. Nghe vậy, Vương Cẩn Mai lập tức tối sầm mặt lại, chỉ vào Lý Phàm mắng, "Cậu đang nói cái gì vậy? Cậu làm chủ cái nhà này sao? Cậu điên rồi, hay là ăn phải gan hùm, đúng là ngày càng không biết điều, tức chết tôi rồi." Nói xong, Vương Cẩn Mai còn muốn tìm thứ gì đó để đánh Lý Phàm. Cố Thiệu Huy ở một bên tất nhiên là giữ lấy Vương Cẩn Mai, sắc mặt khó coi nhìn chăm chằm Cố Thiệu Dũng, hỏi, "Anh hai, anh tới đây làm gì? Hai năm nay các người chưa từng đến đây, sao hôm này đột nhiên lại đến thăm?" Cuối cùng, Cố Thiệu Huy cố nén một nụ cười. Câu này khiến nét mặt già nua của Cố Thiệu Dũng đỏ lên, nói, "Chúng tôi tìm Cố Hoạ Y có việc." "Việc gì? Có việc gì vậy? Cuộc họp đã nói rất rõ ràng, con gái chúng tôi đã bị cách chức tổng giám, anh còn muốn hỏi con bé chuyện gì nữa?" Cố Thiệu Huy khó hiểu hỏi. Cố Thiệu Dũng và Cố Tuấn Hào liếc nhìn nhau, cổ họng bị tắc nghẹn không nói được lời nào. "Chẳng lẽ còn muốn Cố Thiệu Huy nói rút?" Lý Phàm lúc này mới lên tiếng nói, "Tất cả các công ty, xưởng sản xuất từng hợp tác với công ty thuốc Vân Sinh đều đã cờ tờ đứt hợp tác. Hiện tại công ty thuốc Vân Sinh đang đứng trước nguy cơ phá sản, còn phải bồi thường hơn 1.960 tỷ đồng. Họ đến tìm Hoạ Y đòi hợp đồng với tập đoàn Vinh Khang, bây giờ chỉ có Vinh Khang mới có thể cứu công ty thuốc Vân Sinh thôi." Nghe những lời này, Vương Cẩn Mai sững sờ, trong khi Cố Thiệu Huy cau mày, suy nghĩ một chút, khóe miệng cười hả hê. "Nếu là tới cầu xin, sao lại còn cãi nhau? Chẳng lẽ đó chính là thái độ cầu xin của hai người sao?" Cố Thiệu Huy nhìn Cố Thiệu Dũng, mỉm cười. Sau đó, ông xoay người, kéo Vương Cẩn Mai vào nhà, còn để lại một câu, "Lý Phàm, nếu bọn họ còn có thái độ này, con hãy đuổi bọn họ về, mẹ con sức khỏe không tốt, không chịu được cô nào." "Vâng," Lý Phàm đáp. Chương 62, anh ấy thay đổi rồi. Khuôn mặt hai cha con Cố Thiệu Dũng và Cố Tuấn Hào lúc này trông rất khó coi, oán hận nhìn chằm chằm Lý Phàm, hét lớn, "Còn không cút đi." Lý Phàm cười cười, không nói gì, xoay người đi vào nhà, Cố Tuấn Hào cười lạnh một tiếng, cất bước đi theo vào trong. Rầm. Cánh cửa đóng sập lại. Cố Tuấn Hào đứng ở cửa, mũi bị cánh cửa đập trúng chảy máu, anh ta lập tức hét lên, "Lý Phàm, tên rác rưởi chết tiệt này, mày lại dám làm vậy với tao, tao nhất định sẽ không tha cho mày." Cố Thiệu Dũng cũng xót xa cho con trai mình. Sau khi hỏi han vài câu, ông ta tức giận nói, "Lý Phàm này thật sự càng ngày càng không biết xấu hổ. Ba nói bây giờ nên làm gì? Chúng ta thật sự phải cúi đầu xin lỗi sao?" Trong lòng Cố Tuấn Hào không phục, "Xin lỗi đô đê tiện Cố Hoạ Y đó, có khác gì nói anh ta đi chết." Cố Thiệu Dũng lắc đầu, thở dài và nói,
chúng ta còn có thể làm được gì? Nếu không, chúng ta thậm chí sẽ không thể vào được.
Đột nhiên, Cố Tuấn Hào im lặng, trong ánh mắt tràn ngập hận ý. Cố Thiệu Dũng hít một hơi thật sâu, sau đó bấm chuông cửa, thái độ chân thành nói, "Thiệu Huy, mở cửa đi, anh có chuyện muốn nói với em." Một lúc sau, Lý Phàm lại mở cửa, lãnh đạm nói, "Vào đi." Cố Thiệu Dũng nở nụ cười gượng, nhưng trong mắt ông ta tràn đầy sự căm ghét. Ông ta phải trả mối hận này. Vào nhà, Cố Thiệu Dũng và Cố Tuấn Hào ngồi trên ghế sofa, người sau liếc nhìn rồi kêu lên, "Sao, chúng tôi đến đây một chuyến, thậm chí còn không mời nổi một tách trà sao?" Vương Cẩn Mai lúc này đang ngồi bên cạnh Cố Thiệu Huy, bà lập tức trừng mắt với Lý Phàm, "Quắc, mau đi rót trà." Lý Phàm đáp một tiếng, rót vài tách trà đưa tới. Cố Thiệu Dũng không chần chừ, nói thẳng, "Thiệu Huy, chuyện vừa rồi là anh không đúng. Anh sẽ bồi thường cho em." Vương Cẩn Mai và Cố Thiệu Huy đều khẽ run lên, đã bao nhiêu năm nay, họ chỉ thấy anh cả Cố Thiệu Dũng của mình luôn coi thường mọi người, có lúc nào lại tỏ ra khiêm tốn như bây giờ. Cố Tuấn Hào cũng cúi đầu ủ rũ uống trà, giống như ngôi trên kim châm, cảm thấy vô cùng mất mặt. Nhưng, muốn nhờ người khác, bắt buộc phải làm như vậy. "Ha ha, anh hai, anh làm gì vậy chứ? Anh em với nhau không nói hai lời, xem ra lần này cảnh ngộ của công ty thuốc Vân Sinh đã đem lại cho anh rất nhiều áp lực, nếu không thì sao anh có thể cúi đầu xin lỗi em được?" Cố Thiệu Quốc nói. Trong lòng ông ta chắc đang rất khó chịu. Nhìn thấy không, một người mắt cao hơn đầu như Cố Thiệu Dũng lại cúi đầu xin lỗi ông ta. Lúc này ông ta thật sự muốn ra ngoài để kêu gọi bà con lối xóm đến xem. Mặt Cố Thiệu Dũng đỏ bừng, sao ông ta không nghe ra được ẩn ý trong lời nói của em trai chứ, nhưng vì hợp tác của tập đoàn Vinh Khang, ông ta chỉ có thể cắn răng nói, "Em trai, lần này em nhất định phải giúp bọn anh, nếu công ty Vân Sinh phá sản, không chỉ gia đình bọn anh, mà gia đình em và toàn bộ nhà họ Cố cũng sẽ bị hủy hoại." Lời Cố Thiệu Dũng nói là thật, một khi công ty thuốc Vân Sinh sụp đổ, nó sẽ ảnh hưởng trực tiếp đến huyết mạch kinh tế của nhà họ Cố. Khi đó, cả gia tộc họ sẽ phải gánh những khoản nợ khổng lồ. Về phần Lý Phàm, anh Vân luôn im lặng đứng nghe. Xem ra, ông cụ gây áp lực rất lớn với Cố Thiệu Dũng, nếu không, ông ta cũng không cầu xin như vậy. "Vậy không được, dựa vào gì mà em giúp anh? Tại cuộc họp, anh đối xử với con gái của em như thế nào, còn cờ tờ trước tổng thanh tra của nó?" Vương Cẩn Mai khó chịu, lúc này tức giận từ chối. "Em dâu, việc này do anh và Tuấn Hào không suy nghĩ chu toàn. Em yên tâm, chức tổng thanh tra Vân là của họ Y Lệ, tuy nhiên, nếu công ty thuốc Vân Sinh sụp đổ, chức tổng thanh tra cũng sẽ tự nhiên biến mất. Vì vậy, anh Vân hy vọng hai người giúp anh nói chuyện, giúp đỡ anh cũng là giúp đỡ chính mình." Cố Thiệu Dũng nói. Vương Cẩn Mai quay đầu lại và liếc nhìn Cố Thiệu Huy, nghĩ Cố Thiệu Dũng nói cũng đúng. Nếu Vân Sinh phá sản, vậy làm gì còn nhà họ Cố nữa? Cho nên, lần này, bọn họ phải giúp đỡ.